Chương 277, Long Cổ. Thật sự là không nghĩ tới, vậy mà còn có người có thể diệt sát ta mỹ nhân hoạn. Khó nói trong nhà nàng có cao nhân. Nữ nhân lau khỏe miệng huyết dịch, trên mặt lóe ra một vòng vẻ ngưng trọng, từ nàng thả ra hoạn trùng đến bây giờ, thời gian mới qua khứ không đủ một giờ, nhưng mà liền là trong thời gian ngắn như vậy, tận trùng vừa mới trồng xuống không bao lâu, vậy mà liền bị người cho toàn bộ diệt sát, một con đều không có lưu xuống. Xem ra chỉ có sử dụng phương pháp thứ hai. Trong mắt một vòng hào quang màu xanh lục lấp lóe, nữ nhân cắn răng nghiến lợi nói xong, là ngươi hủy ta hy vọng, hiện tại ta liền để ngươi chôn cùng hắn. Sau đó, ngồi tại lờ mờ không gian thu hẹp bên trong nữ nhân, từ phía sau lưng lấy ra một cái gốm sứ làm bình, dùng dao cắt vỡ ngón tay, hướng phía gốm sứ bình bên trong tích nhập mấy giọt máu. Ngay sau đó, một đạo tối nghĩa khó hiểu thanh âm từ nữ nhân trong miệng chậm rãi tung bay bay ra ngoài, ong ong ong, trước mặt nữ nhân bình bên trong, dài ba tấc rắn chấn động cánh sau lưng, chậm rãi trôi lơ lửng. Cái này con trùng tử toàn thân bao trùm lấy lân phiến, dài ba tấc lớn chừng chiếc búa, đen kịt trên thân thể mọc đầy vảy dày đặc, trên lưng hai cái như là côn trùng trong suốt cánh chim, nhanh chóng chấn động. Chỉnh thể bên trên nhìn, thứ này tựa như là một đầu dài ra côn trùng cánh như rắn. Đi thôi tiểu hắc, đã nàng trốn khỏi mỹ nhân hoạn, vậy ngươi liền đi lấy mệnh của nàng. Nương theo lấy nữ nhân một tiếng khiến dưới, bay trên không trung tiểu côn trùng, chấn động cánh nhanh chóng từ cái này phòng rách nát cửa sổ nơi đó bay ra ngoài. Đi thôi, đi thôi. Đã ngươi không nguyện ý làm cả đời sát chết di động, vậy ta liền để ngươi đi xuống trước chờ hắn. Liên tiếp cười vật vành, cụ nát trong phòng, dần dần khôi phục yên tĩnh. Lại nói Diệp Thu nơi đó, Dương Tiểu Lệ dựa theo Diệp Thu nói, đem đĩa còn có cho tàn toàn bộ cất vào rác rưởi túi, cũng không đoái hoài tới bên ngoài đen không đen, trực tiếp liền lấy đến dưới lầu đi ném đi. Chỉ có dạng này nàng mới phát giác được trong lòng càng thêm yên ổn, bằng không thì vạn nhất những cái kia quỷ dị côn trùng cũng không có bị toàn tiêu chết, lần nữa sống lại lời nói. Nghĩ tới đây, Dương Tiểu Lệ liền không nhịn được lập tức đem những vật kia xuất ra đi cho ném đi. Sư thúc, hiện tại Phỉ Phỉ nàng không sao chứ? Lần nữa trở lại trong nhà, Dương Tiểu Lệ nhìn xem Âu Dương Phỉ Phỉ, hướng phía Diệp Thu hỏi thăm người nói ra, đóng trùng đã khu trục làm sạch, thân thể đã không có vấn đề quá lớn, chỉ là nàng tinh khí thần có chút hao tổn, cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một đoạn thời gian, chờ thân thể khôi phục lại là có thể. Diệp Thu cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem Âu Dương Phỉ Phỉ hiện tại tình huống cùng Dương Tiểu Lệ nói một tiếng. Dương Tiểu Lệ nghe vậy, lúc này mới nuối lòng một khí, đến ở bên cạnh Âu Gia Hảo, cũng sớm tại Dương Tiểu Lệ đem đóng trùng cho tàn xuất ra đi vứt bỏ thời điểm, liền đã bị Diệp Thu giải khai định thân chú. Còn tốt, còn tốt, vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết, những vật kia thấy ta tê cả da đầu, toàn thân lực khí đều phảng phất dành thời gian. Âu Gia Hảo vỗ vỗ ngực, qua lâu như vậy, hắn cũng còn cảm giác mình toàn thân đều không sử dụng ra được sức lực đến. Tạ tạ sư thúc, nếu không có ngươi tại, chúng ta còn thật không biết đạo phải làm gì. Dương Tiểu Lệ hướng phía Diệp Thu cảm kích đạo giống cần trùng loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần bí đồ vật, nếu như không phải Diệp Thu điểm phá, chỉ sợ bọn họ ngược lại sẽ lầm lấy là Âu Dương Phỉ Phỉ chẳng có chuyện gì, chỉ là bôi lên một chút phòng tháo trang sức nước đồ trang điểm mà thôi. Tốt Tiểu Lệ, thời gian cũng không sớm, chúng ta cũng không quấy rầy sư thúc nghỉ ngơi. Khôi phục một chút Âu Gia Hảo, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, thời gian đã không sai biệt lắm một giờ đồng hồ, Dương Tiểu Lệ cũng liền bận bịu nhẹ gật đầu, có chút ấy nấy đối Diệp Thu nói ra, không có ý tứ sư thúc, chậm trễ ngài lâu như vậy lúc. Ở giữa ngài đi về nghỉ ngơi trước đi. Phỉ Phỉ nơi này chúng ta hẳn là được rồi. Nhưng mà, Diệp Thu lại phảng phất không có nghe thấy, ánh mắt một mực dừng lại tại Âu Dương Phỉ Phỉ trên mặt, vừa mới bởi vì hoạn trùng biến mất, mà tán đi kia một cỗ tối nghĩa khí tức, lại lần nữa ngưng tụ lại. Với lại đương theo lấy cỗ này màu xám khí tức phun trào, một màn màu đen chết khí, từ từ tại Âu Dương Phỉ Phỉ cái chán nơi đó, tạo thành một cái đầu lâu hình dạng. Còn không hết hy vọng sao? Để cho ta đến xem thử ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Diệp Thu tự lẩm bẩm, thả trước người tay phải, ngón tay nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, sau một lát, một đạo hình tượng xuất hiện ở trong mắt của hắn, như là mực nhuộm bầu trời dưới, một vòng ô quang thoáng một cái đã qua, nhanh chóng phá vỡ cửa sổ nơi đó pha lê, đâm vào Âu Dương Phỉ Phỉ trên thân. Lập tức, trong tấm hình Âu Dương Phỉ Phỉ sắc mặt liền biến thành một mảnh màu đỏ tía, hô hấp cũng trong nháy mắt im bặt mà dừng. Diệp Thu con người đột nhiên co vào, trường trùng sinh xí, đây là miêu tây trong truyền thuyết long cái, không phải nói ác nữ đã tuyệt tích đến sao? Trên mặt lộ ra một vòng thần sắc hồng nghi, bất quá đối với đóng độc cái gì, Diệp Thu lại là tuyệt không lo lắng, chỉ cần có phản bản quy nguyên cái này thần thông tại, hắn trên cơ bản có thể không nhìn, chỉ cần để thân thể trở lại bên trong cần độc trước đó, liền có thể đem độc cho thanh lý đi ra. Âu Dương Phỉ Phỉ nơi đó nếu không phải hắn lo lắng tận trùng sau khi ra ngoài chạy loạn, hắn cần gì phải lãng phí một giọt thảo mộc tinh hoa, dùng sinh thịt gà đi đem bọn nó dẫn ra. Các ngươi đi ra ngoài trước. Biết rõ nguyên nhân, Diệp Thu trực tiếp quay người đối còn trong phòng Âu Gia Hảo cùng Dương Tiểu Lệ nói một tiếng. Dương Tiểu Lệ sững sờ, theo bản năng hỏi, sư thúc, sao, thế nào? Bất quá Âu Gia Hảo gặp Diệp Thu sắc mặt dị thường nghiêm túc, trong lòng trong nháy mắt đoán được thất thất bát bát. Tiểu Lệ, chúng ta ra ngoài, nơi này bản giao cho sư thúc. Không nói lời gì, hắn kéo Dương Tiểu Lệ tay, hướng phía ngoài phòng đi đường ra ngoài. Nhà Hạo, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sư thúc hắn không phải mới vừa nói Phỉ Phỉ đã không sao sao? Rời phòng về sau, Dương Tiểu Lệ, Vương Lý, sắc mặt biến đến mức dị thường bắt đầu thấp thỏm không yên, nàng chăm chú nhìn chằm chằm Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Diệp Thu vị trí gian phòng, trong lòng vô cùng lo lắng, không biết, có lẽ là Phỉ Phỉ còn có vấn đề gì, cho nên sư thúc mới để cho chúng ta mau chạy ra đây. Âu Gia Hạo lắc đầu, hai tay thật chặt bóp thành quả đấm, phía trên gân xanh nổi lên, toàn bộ tay đều bởi vì dùng quá sức mà trở nên hơi trắng bệch sắc. Ông ông, lúc này, một đạo phảng phất côn trùng vỗ cánh thanh âm, đột nhiên từ phòng khách cửa sổ nơi đó tung bay vào, theo bản năng, Dương Tiểu Lệ cùng Âu Gia Hào hai người hướng phía nơi đó nhìn qua khứ, chỉ gặp một tia ô quang trong nháy mắt từ đằng xa, công bằng hướng phía sắt vách phòng cửa sổ nơi đó vọt lên qua khứ, ngay sau đó là một trận pha lê vỡ vụn âm thanh âm vang lên. Dương Tiểu Lệ cùng Âu Gia Hào sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, theo bản năng hướng phía cửa phòng chạy đi đâu qua khứ. Đột nhiên kéo một phát, đem Âu Dương Phỉ Phỉ cửa phòng cho kéo ra. Chương 278, dục cầm cố túng. Sư thúc, sư thúc. Mở cửa về sau, Dương Tiểu Lệ hét to vài tiếng, bất quá khi nàng nhìn thấy Diệp Thu lúc, thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, tựa như là cổ của nàng đột nhiên bị người dùng tay cho nhấc ở, hoàn toàn không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào đến. Phía sau Âu Gia Hảo cũng là như thế, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu trên tay, một cái không biết là cái gì màu đen đồ vật, không ngừng trên tay hắn vặn bẹo dùng rằng. Đen như mực, chỉ có lớn chừng chiếc đũa, lộ ở bên ngoài một đoạn, tựa hồ có nửa ngón tay nhiều như vậy. Ong ong ong. Vùng vẫy nửa ngày, cái kia nhìn như trùng tử đồ vật, lại còn mọc ra một đôi cơ hồ trong suốt cánh, theo cánh kích động, liên tiếp giống như kim loại va chạm tiếng leng keng, nương theo lấy điểm điểm hỏa tinh lấp lóe, từ Diệp Thu trên tay tung bay bay ra ngoài. Như thế thanh âm, thẳng nghe được Dương Tiểu Lệ cùng Âu Gia Hảo hai người tê cả da đầu, thậm chí liền ngay cả phía sau quần áo, cũng tại bất chi bất giác trong lúc đó bị mồ hôi cho thấm thấu. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Kia, vật kia cánh đã vậy còn quá cứng rắn. Tiểu Lệ mắt trợn tròn, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu trong tay. Đối với Diệp Thu bàn tay cứng rắn như sắt thép một loại 510, nàng ngược lại cảm thấy phi thường hợp lý, không có nửa điểm cảm giác được giật mình. Phản mà đối với cái kia nói không ra danh tự côn trùng, cảm thấy kinh ngạc. Âu Gia Hảo cũng là như thế này, chỉ cảm thấy Diệp Thu lợi hại như thế, là chuyện đương nhiên, mà một chỉ bất quá lớn chừng chiếc đũa côn trùng, cùng Diệp Thu tay đụng vào nhau, không chỉ có tản ra phảng phất kim loại va chạm thanh âm, còn va chạm ra một chút màu quýt hỏa tinh. Liên tục rằng co sau một lát, màu đen côn trùng phảng phất biết mình cánh công kích, không cách nào đối Diệp Thu tạo thành bất kỳ tổn thương thế là nó há miệng ra. Hướng phía Diệp Thu phun ra một cỗ nồng đậm hắc vụ, tà ác, tràn đầy tính ăn mòn lực lượng. Nương theo lấy hắc vụ phun trào, hướng phía Diệp Thu nhanh chóng tới gần. Phản bản quy nguyên. Diệp Thu cũng không nóng nảy, nhàn nhạt từ trong miệng thốt ra mấy chữ, ngay sau đó một cỗ vô hình ba động từ trên người hắn tung bay bay ra ngoài, nhanh chóng ra chỉ đến kia một đoàn hắc vụ phía trên. Mắt thường tốc độ rõ rệt, kia một đoàn hắc vụ lại thuận vừa rồi quy tích, hướng phía màu đen côn trùng miệng tung bay qua khứ, như là long hút nước, trong chớp mắt liền đem đoàn hắc vụ kia toàn bộ cho hút vào trong thân thể. Ai ai, nhìn thấy Diệp Thu bản lãnh như thế, có được một chút linh trí màu đen côn trùng, trong nháy mắt phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Sau đó toàn bộ thân thể cũng đi theo run lẩy bẩy đứng lên. Nói đi, là nào đối nàng dưới như thế ngoan thủ? Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp rơi vào màu đen côn trùng cái kia so cây kim lớn hơn có chút trên ánh mắt. Ai ai, màu đen côn trùng dọa đến run lẩy bẩy, xương độc mất đi tác dụng, cái này mang ý nghĩa hoàn toàn không cách nào đối Diệp Thu tạo thành bất kỳ tổn thương. Đặc biệt là cánh của nó, phổ thông khối sắt cũng không chịu nổi nó cánh chẳng kích. A, bởi vì ngươi chủ nhân mệnh lệnh a. Hoảng sợ sau khi, màu đen côn trùng tại Diệp Thu khí thế khổng lồ phía dưới, đưa nó biết đến đồ vật đều nói ra. Nguyên bản chủ nhân của nó, chẳng qua là muốn dùng mỹ nhân hoạn để Âu Dương Phỉ Phỉ rơi vào trạng thái ngủ say, vĩnh viễn cũng không hồi tỉnh đến, nhưng là cái này bị Diệp Thu phá hư, cho nên mới sẽ để cho nó đến đem Âu Dương Phỉ Phỉ cho trực tiếp giết chết. Sư thúc. Ngay tại Diệp Thu hỏi thăm màu đen côn trùng thời điểm, ngoài cửa Dương Tiểu Lệ cùng Âu Gia Hào hai người, lục tục lấy lại tinh thần, đi vào phòng bên trong, hai người đều dị thường cảnh giác nhìn xem Diệp Thu trong tay màu đen côn trùng, thứ này nhìn mặc dù không lớn, nhưng là cánh của nó cứng rắn dị thường, nếu như từ Diệp Thu trên tay tránh thoát, mặc kệ là tại ai trên thân đồng dạng dưới, hẳn là đều hội lưu lại một đạo hẹp dài và lại sâu lô hổng tốt, đã không sao. Diệp Thu nghe được Dương Tiểu Lệ, quay đầu đưa cho nàng một cái an tâm ánh mắt, người sư thúc kia, thứ này cũng muốn dùng hỏa thiêu rồi chứ? Sì, Dương Tiểu Lệ chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu trên tay màu đen côn trùng, trong mắt viết đầy thần sắc sợ hãi. Diệp Thu lắc đầu, nhìn thoáng qua vỡ vụn cửa sổ nơi đó, nói ra, vật nhỏ, hiện tại cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, mang ta đi tìm tới chủ nhân của ngươi. Dương Tiểu Lệ cùng Âu Gia Hảo hai người kinh ngạc, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu cùng màu đen côn trùng, ngay sau đó hai người nắm ở hô hấp, trên mặt lộ ra khẩn trương cùng chờ đợi thần sắc. Bọn hắn hy vọng Diệp Thu có thể tìm được cái kia phía sau màn hắc thủ, nếu không, bọn hắn thật không biết đạo lúc nào lại sẽ gặp phải trùng. Ai ai, màu đen côn trùng mười phần nhân tính hóa lắc đầu, rất rõ ràng cự tuyệt Diệp Thu đề nghị, bất quá Diệp Thu cũng không nóng giận, nắm nuốt màu đen côn trùng tay vô tình hay cố ý buông lỏng ra một chút. Trí thông minh có hạn màu đen côn trùng, còn cho là mình cơ hội tới. Đội vàng kích động cánh, Diệp Thu trên tay tránh thoát đi ra. Lần này, nó hoàn toàn không để ý tới công kích Âu Dương Phỉ Phỉ cùng những người khác, đội vàng kích động cánh, từ vừa mới tiến vào cửa sổ nơi đó lại bay ra ngoài. Dương Tiểu Lệ cùng Âu Gia Hào hai người, chỉ cảm thấy trước mắt một vòng ô quang hiện lên, nguyên bản tại Diệp Thu trong tay bắt lấy một con kia đã mọc cánh tiểu xà, trong nháy mắt biến mất không thấy. A! Dương Tiểu Lệ dọa đến hét to một tiếng, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến thành hoàn toàn trắng bệnh. Chạy trốn! Vật kia chạy trốn! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Về sau nó khẳng định sẽ còn trở lại. Lời nói không có mạch lạc. Dương Tiểu Lệ chăm chú nhìn chằm chằm phía bên ngoài cửa sổ, nơi đó lấm tấm màu đen, cái gì cũng nhìn không thấy. Âu Gia Hảo cũng là một mặt một bước, rõ ràng tiểu sư thúc đã đem vật kia cầm hạ, tại sao lại hội cho kiếm cởi bỏ? Với lại cũng không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác Diệp Thu tựa hồ là cố ý. Về phần Diệp Thu, trên mặt của hắn thì từ đầu tới cuối duy trì lấy một vòng nụ cười thản nhiên, đối với màu đen côn trùng đào tẩu, không chút nào cảm giác được ngoài ý muốn, phảng phất đã sớm biết, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, các ngươi không cần lo lắng, vật kia là ta cố ý thả đi, chẳng qua là muốn mượn danh nghĩa nó chi thủ, đi đem sau lưng nó kẻ chủ mưu đi ra cho ta thôi. Tốt, các ngươi hảo hảo đợi ở chỗ này, ta muốn kia người đã không có dư thừa cần trùng lại tới nơi này. Nói xong, Diệp Thu liền không còn đi tranh luận Dương Tiểu Lệ cùng Âu Gia Hào hai người, thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp từ quá khứ cửa sổ nơi đó tung bay bay ra ngoài. Như cùng một con chim lớn, từ cái này hơn 10 lầu cao địa phương, chậm rãi phiêu nhiên rơi xuống. Dương Tiểu Lệ cùng Âu Gia Hào hai người bị giật mình kêu lên, nơi này chính là hơn 10 lầu a. Cao như vậy, vậy nếu là ngã xuống. Theo bản năng, hai người hướng phía cửa sổ nơi đó vọt lên quá khứ, chỉ bất quá khi bọn hắn đi vào bên cửa sổ bên trên lúc, Diệp Thu thân ảnh đã biến mất không thấy, mặc kệ là dưới lầu vẫn là trong khu cư xá, ánh mắt có thể bằng địa phương, ngoại trừ một mảnh đèn đường mờ mờ cùng trống trải cư xá đất bằng bên ngoài, liền không còn có cái gì nữa. Chương 279, cuối cùng gặp chủ mưu. Không, không thấy. Dương Tiểu Lệ mở to hai mắt nhìn, một cái người sống sờ sờ, từ trong cửa sổ bay ra ngoài về sau, vậy mà liền như thế không thấy. Lão bà, có lẽ, cũng Hứa sư thúc cũng biết bay a. Ngươi nhìn tay của hắn, ngay cả cái kia quỷ dị côn trùng đều không thể làm bị thương, không chừng sư thúc hắn thật liền có thể bay. Âu Gia Hào đứng tại cửa sổ bên cạnh, đồng dạng ánh mắt lấp lóe một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được Diệp Thu biết bay cái kết luận này, nếu không, làm sao có thể từ nơi này rơi xuống, bất quá ngắn ngủi mấy giây đã không thấy tăm hơi. Coi như rơi trên mặt đất, hướng phía cư xá bên ngoài chạy tới, bọn hắn chí ít cũng có thể trông thấy một cái bóng lưng mới là a. Đúng đúng, sư thúc là đạo gia cao nhân, hiện tại khẳng định đã đuổi theo cái kia quỷ dị côn trùng rời đi. Vậy chúng ta bây giờ đi xem một cái phỉ phỉ đi, ngồi đợi sư thúc bắt lấy cái kia tấm màn đen sau hấp thụ trở về. Dương Tiểu Lệ nghe vậy, hai mắt không khỏi sáng lên, trong đầu cũng đồng thời nổi lên Diệp Thu đạp nguyệt mà đi, cưỡi gió mà đi thân ảnh. Một con lớn chừng chiếc đua tiểu côn trùng, chấn động cánh ở phía trước nhanh chóng phi hành, Âu Gia Hào nhẹ gật đầu, đi theo sau cầm cái chổi tới, đem trên mặt đất mảnh thủy tinh dọn dẹp một lần, còn tốt đây là thủy tinh công nghiệp, bị kia con côn trùng đụng nát về sau, rớt xuống chỉ là một chút nát giống như hòn đá nhỏ mảnh vỡ, đồng thời sẽ không giống phổ thông pha lên như thế bén nhọn sắc bén. Nhưng vào lúc này, Diệp Thu thân ảnh đích thật là đi theo một con kia màu đen côn trùng sau lưng, chỉ bất quá hắn cũng không có giống Dương Tiểu Lệ tưởng tượng như thế, đạp nguyệt mà đi cưỡi gió mà đi. Vẹn vẹn chỉ là thân ảnh hóa thành một cơn gió mát, nhanh chóng tại trên đường phố tung bay, mà một con kia đào tẩu màu đen côn trùng, chính liều mạng kích động cánh, thân ảnh cũng giống như âu quang, hướng phía một cái hướng khác nhanh chóng phi hành quá khứ. Một lớn một nhỏ, nhất tiên nhất địa, hai bóng người không ngừng tại thành thị bên trong xuyên qua, lúc này vừa vặn nửa đêm, thành thị bên trong trên đường phố cơ hồ đã không có bao nhiêu người rảnh rỗi, con cũ cái gì, bình thường đều lựa chọn tại quán ba mua say, hoặc là xa xôi vùng ngoại thành chơi xe đi, ngược lại cái này phồn hoa khu vực trên đường phố, người ở thưa thớt, không thấy được mấy người đến, một đuổi một chạy, Diệp Thu thân ảnh thuận đường phố nói, đi theo màu đen côn trùng đằng sau không ngừng di động tới. Mỗi một bước bước ra, thân ảnh của hắn đều hội hướng phía trước bay ra ngoài mười đếm gạo. Đạo bào và áo tung bay, lại thêm trong tay kia một cây phất trần, để hắn toàn bộ nhìn phảng phất có một cỗ tung bay dục tiên cảm giác, không nhanh không chậm, Diệp Thu đi theo màu đen côn trùng đằng sau, ước chừng di động 5 phút đồng hồ tả hữu thời gian, một chung một người, đi tới Ma Đô vùng ngoại thành một chỗ sóng nghèo, nơi này khoảng cách Âu Dương Phỉ Phỉ nhà không tính xa, ước chừng thẳng tắp khoảng cách có khoảng 2000m, bất quá coi như thế, cũng đã vượt qua tầm tung phụ truy. Tung phạm chủ, ong ong ong. Cái kia màu đen côn trùng kích động cánh, nhanh chóng hướng phía trong đó một gian rách dưới phòng ở bay quá khứ, chỗ đó đều chất đầy rác rưởi, nghiêm nhiên chính là một cái bãi rác, thỉnh thoảng còn tung bay ra một cỗ nồng đậm mùi thối đến, thống nhất. Ân, chuyện gì xảy ra? Làm sao tiểu hắc bay nhanh như vậy? Rách dưới trong phòng, nữ nhân lỗ hai bảy ra động, nghe được kia một trận thanh âm ông ông. Gần nhất lập tức mở mắt, hướng phía màu đen côn trùng bay tới phương hướng nhìn qua, như có như không liên hệ trở nên càng ngày càng rõ ràng, nữ nhân sắc mặt cũng tại tiếp thu được màu đen côn trùng chuyển tới tin tức về sau, lập tức lộ ra một vòng chấn kinh. Vậy mà thật sự có người bảo hộ nàng. Làm sao có thể? Nàng rõ ràng chỉ là một người bình thường, làm sao có thể sẽ có cao nhân bảo hộ nàng? Nữ nhân hoàn toàn không thể tin được chính mình tiếp thu được tin tức hội là thật, một cái cách ăn mặc người kỳ quái, một cái tay liền tóm lấy tiểu hắc, với lại nhỏ hắc phong sắc cánh không chỉ có không cách nào làm bị thương người kia mảy may, thậm chí liền ngay cả dựng dục ra tới độc, tại phun nôn sau khi đi ra, cũng bị một cỗ vô hình lực lượng lại nhét trở về tiểu hắc trong thân thể. Không được, tiểu hắc là ta bản mệnh long cái, ngay cả tiểu hắc cũng không có cách nào, xem ra người kia bản sự đã vượt qua ta quá nhiều. Đi. Nữ nhân một cắn răng, quyết định thật nhanh từ dưới đất bò dậy, sau đó cầm lấy vừa rồi màu đen côn trùng bay ra ngoài cái kia thổ quán tử, lập tức hướng phía rách dưới phòng ở bên ngoài đi ra ngoài. Mặc dù nàng không tin tưởng người kia hội truy tới nơi này, nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, với lại lần này thất thủ, dẫn đến mỹ nhân sách bị toàn bộ diện, nàng tự nhiên cũng nhận một chút ảnh hưởng, cần phải thật tốt tu luyện một lần, mới có thể hoàn toàn khôi phục lại, đến lúc đó lại tìm cơ hội tới báo thủ. Ong ong ong. Bên trên bầu trời màu đen côn trùng, thông qua từ nơi sâu xa liên hệ, cảm nhận được chủ nhân của nó từ trong nhà rời đi, nó rất tự nhiên cũng theo sát lấy cải biến phương hướng, đi theo tại màu đen côn trùng phía sau Diệp Thu, ngẩng đầu nhìn một chút, vẫn như cũ không nhanh không chậm theo ở phía sau, nghĩ nghĩ lại, đương theo lấy cái kia màu đen côn trùng tiếp tục hướng phía trước phương di động, một cỗ âm lãnh tối nghĩa khí tức từ từ xuất hiện ở Diệp Thu cảm giác bên trong, cùng màu đen côn trùng cùng mỹ nhân hoạn phát ra vô cùng tương tự. Không hề nghi ngờ, đó phải là lần này tập kích Âu Dương Phỉ Phỉ chủ mưu. Đúng lúc này, khoảng cách Diệp Thu chỗ không xa, một bóng người từ một chỗ đường đi bên trong chui ra, mượn nhờ đèn đường mở tối qua mang, có thể phát hiện đạo thân ảnh kia mặc chính là một loại cổ lão miêu tộc phục sức, trên quần áo thêu đủ loại đồ án, trên tay của nàng còn mang theo một chuỗi linh tiêu, phía sau trên lưng, mấy cái ống trúc bộ dáng bình một sợi dây thường buộc ở nơi đó, bình miệng, lấy một loại đặc thù giấy che lại. Đây là một nữ nhân, tuổi chừng hơn 20 tuổi, mu bàn tay bên trên thêu một cái cùng màu đen côn trùng ngẫu nhiên hình dáng trang sức, nữ nhân sau khi đi ra, trực tiếp quay đầu nhìn thoáng qua bên trái bầu trời phương hướng, một tia ô quang nhanh chóng hướng phía nàng bay tới. Nữ nhân thì cầm thổ bình gốm dừng bước, hướng phía màu đen côn trùng chào hỏi một tiếng, "Tiểu hắc, mau vào." Ong ong ong, màu đen côn trùng chấn động cánh, trong nháy mắt bay qua hơn 10 gạo khoảng cách, đâm đầu thẳng vào một cái kia thổ bình gốm từ bên trong. Ngay sau đó, nữ nhân tay phải từ trong quần áo lấy ra một chương nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì giấy, trong nháy mắt phong ở thổ bình gốm lỗ hổng bên trên, làm xong đây hết thảy, nhìn nữ nhân đem thổ bình gốm thận trọng cột vào cái hông của mình, nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người thuận vừa rồi màu đen côn trùng phi hành tới địa phương, một bước lại một bước, không nhanh không chậm hướng phía nàng nơi này đến gần. Đột nhiên, chói kỹ thổ bình gốm nữ nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Thu thân ảnh, tóc đen nhánh lưới, điểm điểm lục quang lấp lóe trong mắt, để lộ ra có chút nghi hoặc cùng cảnh giác thân sắc. Vừa rồi cái này trên đường phố căn bản cũng không có người, làm sao mà đột nhiên xuất hiện một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài? Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ hữu lễ. Diệp Thu thân ảnh càng ngày càng gần, hướng phía nữ nhân có chút thi lễ một cái bảy. Chương 280, một cái ngay cả lòng cổ đều người sợ. Ngươi là ai? Nữ người sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Thu, trong mắt viết đầy cảnh giác. Hơn nửa đêm, cái này trên đường phố trưởng thành đều không có bao nhiêu, làm sao có thể không hiểu thấu thêm ra một đứa bé đến? Nói, ngươi đến cùng là ai? Bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Gặp Diệp Thu không có trả lời, vẫn như cũ chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng, nữ nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm ngưng trọng lên, tay cũng bất chi bất giác đặt ở sau lưng những cái kia trúc bình nơi đó. Sau một lúc lâu, Diệp Thu mới dừng bước, nhìn xem nữ nhân, chậm rãi mở miệng nói ra, "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, nữ cư sĩ, bần đạo ngươi tốt nhất không cần ý đồ phóng xuất ra." Nữ nhân nghe vậy sắc mặt một trận, lập tức giật mình hỏi, ngươi đến cùng là ai? Làm sao mà biết hoàng trùng? Nói cho ta biết. Thật sự nếu không nói, cẩn thận ta thả hiểu đóng, để ngươi thể hội vạn đóng muộn tư vị. 84 số không nói đến đây, tay của nữ nhân chỉ nhấc câu, trực tiếp từ sau hông lấy xuống một cái trúc bình. Diệp Thu thấy thế, chậm rãi lắc đầu, phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ lại tội gì khổ như thế chứ? Diệp mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bần đạo hảo ngôn hảo ngữ, nếu như ngươi như thế không lĩnh tỉnh, thì nên trách không được bần đạo. Nói xong, Diệp Thu chân tiếp theo động, tiếp tục hướng phía nữ nhân nơi đó đi tới, nữ nhân thì không ngừng hướng về sau mà lui. Từ Diệp Thu trên thân, nàng mặc dù cảm giác không thấy bất kỳ khí thế ba động, nhưng lại có một cô áp lực vô hình hướng phía nàng nơi này để tới. Rồi, nữ nhân cuối cùng lui không thể lui, xé mở trúc bình phía trên phong thư, ngay sau đó một ngón tay lớn nhỏ côn trùng từ trúc bình bên trong bay ra. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, trên mặt sắc thực lộ ra một vòng buồn cười thân sắc. Nữ nhân này mặc dù ngoài miệng nói là muộn chuẩn dạng, nhưng là hệ thống lại nói cho hắn biết, đây chính là cái làm cho người buồn ngủ phổ thông đóng trùng, đồng thời không có lực sát thương gì, chỉ là từ trong miệng nó phun ra khí tức, có để cho người ta mê man tác dụng. Như thế xem ra, nữ nhân này đáy lòng cũng không được gắt, ong ong ong, hoạn trùng hướng phía Diệp Thu bay tới, cùng thời kỳ một đạo sen lẫn đặc thủ phương hướng lùi, từ cần trùng miệng bên trong phun ra, bất quá Diệp Thu phản phất không biết, vẫn như cũ hô hấp lấy đóng trùng phát ra khói mê. Nữ nhân nhìn đến đây, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng nới lòng một bụng khí, như thế xem ra, đứa trẻ này cũng không lợi hại, không có cái gì đại bản sự. Bằng không thì làm sao có thể tại đối mặt hoạn trùng khi tấn công, nửa điểm phản ứng đều không có. Chỉ bất quá để nữ nhân không có nghĩ tới là, Diệp Thu đang hô hấp hoạn trùng phun ra khói mê, không chỉ có không có mê man quá khứ, ngược lại còn không nhanh không chậm đi tới trước mặt mình, để nữ nhân càng thêm không thể tin được chính là, nàng thả ra ngoài mê man, vậy mà hướng phía đứa trẻ này trên bàn tay rơi xuống. Theo bản năng, nữ nhân đem màu đen côn trùng đợi thổ bình gốm đem ra, thật chặt nắm ở trong tay, chỉ là đợi nàng mở ra thổ bình gốm phong thư về sau, lại phát hiện mình bản mệnh tương hoàn toàn chưa hề đi ra ý tứ. Tiểu hắc, tiểu hắc. Nữ nhân gấp, vội vàng cầm thổ bình gốm từ lắc bắt đầu chuyển động, chỉ bất quá đợi ở bên trong cái kia màu đen côn trùng, giống là hoàn toàn không có nghe thấy, căn bản cũng không có tranh luận nàng. Tiểu hắc, tiểu hắc, ngươi đến cùng thế nào? Nhanh lên đi ra a. Nữ nhân biến sắc lại biến, lúc này nàng mới chú ý tới mình bản bệnh hoạn trùng có chút khác thường. Bên cạnh Diệp Thu nhìn xem nữ nhân động tác, trắng trẻo trên mặt lộ ra một vòng thần bí tiêu dung, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Nữ cư sĩ, đừng uổng phí tâm cơ, nó chỉ sợ là không nguyện ý đi ra." "Không, sẽ không, không có khả năng, tiểu hắc là ta bản mệnh, không có khả năng không nghe ta, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì biết tiểu hắc không nguyện ý đi ra?" Nữ nhân nghe vậy, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu, làm là chỗ nữ, một đạo tận trùng đã mất đi tác dụng, như vậy nó liền trở nên giống như người bình thường, đồng thời không hề khác gì nhau. Lúc này nữ nhân liền là như thế, nàng cảm giác mình tại đối mặt Diệp Thu lúc, căn bản là không thể loại nào, như vậy, đã mất đi hoạn trùng trợ giúp, nàng tự nhiên cũng liền cùng nữ nhân bình thường. Ai ai? Đúng lúc này, một đạo côn trùng kêu vang thanh âm từ thổ bình gốm bên trong tung bay ra, phản phất tại đáp lại nàng, chỉ bất quá nữ nhân còn chưa kịp cao hứng, trên mặt vừa lộ ra ngoài tiếu dung liền trong nháy mắt đọc lại, theo thổ bình gốm thanh âm tiếp tục tung bay, nữ nhân sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, thậm chí liền ngay cả toàn bộ thân thể cũng nhịn không được có chút run rẩy lên. Với lại trong mắt của nàng cũng không tự chủ được lộ ra một vòng thần sắc sợ hãi. Ngươi, là ngươi diệt ta mỹ nhân hoạn. Nữ nhân nhìn về phía Diệp Thu trên mặt, dần dần nổi lên một vòng sợ hãi, thanh âm cũng không khỏi run rẩy lên. Diệp Thu từ chối cho ý kiến, tại nữ nhân ánh mắt sợ hãi bên trong nhẹ gật đầu, nháy mắt sau đó, nữ nhân trong tay thổ bình gốm vậy mà theo nó trong tay rơi xuống, duy làm một tiếng, trực tiếp quẳng thành đầy đất mảnh vỡ. Nàng hoàn toàn không thể tin được, trước mắt mình cái này nhìn bất quá 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài tử, diệt nàng mỹ nhân hoạn không nói, với lại liền ngay cả nàng bản mệnh long trùng, đối với hắn cũng không thể loại nào, chỉ có thể trốn về đến. Ngươi muốn làm gì? Nữ nhân nhìn xem Diệp Thu tới gần, theo bản năng tiếp tục hướng về sau mặt rút lui. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, nữ cư sĩ, sự tình ra có nguyên nhân, vần đạo gặp ngươi bản tính cũng không xấu, là nào hội lấy sâu bệnh người. Diệp Thu bước chân, đứng tại đập nát thổ bình gốm nơi đó, bên trong một con co do màu đen côn trùng, đang nuốt ở thổ gốm mảnh vỡ bên trong, không núp đích, đây chính là cái kia nữ nhân bản mệnh trứng rồng tiểu hắc. Là nào hội lấy tận hại người? Ngươi hỏi ta là nào hội lấy sâu bệnh người? Vậy sao ngươi không hỏi xem nàng, vì cái gì làm rơi dược thảo của ta? Nữ nhân nghe được Diệp Thu, trên mặt sợ hãi tựa hồ tiêu tán không ít, trên mặt từ từ nổi lên, là cứu hận, là oán hận. Phản phất Âu Dương Phỉ Phỉ làm cái gì tội ác tại trời sự tình. A. Diệp Thu thấy thế ngược lại là có chút ngoài ý muốn, Âu Dương Phỉ Phỉ nha đầu này mặc dù nhí nha nhí nhảnh, bất quá là người còn coi là tương đối thiện lương mới là, làm sao mà trêu chọc phải trong miêu tộc cũng tương đối ít tới nữ. Không chín nữ cư sĩ, đã trong lòng có đoán, kia là sao không cùng bần đạo nói lên nói chuyện. Có lẽ sự tình cũng không có đến không chết không thôi tình trạng cũng không nhất định. Vô dụng, đã chậm, đã không có cách nào. Nữ nhân không ngừng lắc đầu, hai mắt rất nhanh liền bị nước mắt làm ướt, coi như nàng bên trong mỹ nhân đựng thì thế nào. Coi như nàng chết lại có thể thế nào. Vẫn là đổi không trở lại ta tiểu tam tử. Đổi không trở lại ta A Mầm. Thời gian dần trôi qua, nữ nhân trong mắt, dần dần tràn ngập lên một tầng màu cho tàn, lặng yên không tiếng động, tay của nữ nhân bất chi bất giác bỏ vào phía sau, ngón tay vừa dùng lực, bên trong một cái trúc bình bên trên phong thư, trong nháy mắt bị ngón tay của nàng đâm thủng. Ong ong ong. Một con toàn thân tản ra yêu dị quang mang côn trùng, kích động tạ bảng bay ra. Chỉ bất quá con này kích mục tiêu cũng không phải là Diệp Thu, mà là chính nàng. Chương 281, đã mất đi tín nhiệm nữ nhân con con con. Màu đen côn trùng chấn động cánh, trên người của nó hiện đầy một loại quỷ dị màu đỏ đường vân, xa xa nhìn, tựa như là một viên trái tim máu rầm rề. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, không hề nghi ngờ, vật này mới là nữ nhân vừa rồi trong miệng nói tới một tận. Căn cứ hệ thống giải thích, loại này trùng có thể phóng xuất ra trí mạng độc, hơn nữa có thể trực tiếp chui vào trái tim, nuốt trái tim bên trong tinh huyết, nói chung, loại này đóng trùng là vì khống chế người khác mà bồi dưỡng ra được, chỉ cần nuôi người một cái tín hiệu, loại này trùng trong nháy mắt là có thể đem người trái tim cho xé rách, hoặc là phóng xuất ra đáng sợ độc tố. Nữ nhân nhìn xem cách mình càng ngày càng gần hoạn trùng, chậm rãi nhắm mắt lại, như ngang nhau chết, an tĩnh đứng ở đó. Chỉ là ngay tại hoạn trùng hướng phía nữ nhân phi hành quá khứ thời điểm, một bàn tay trắng nõn, công bằng đột nhiên xuất hiện, chính tốt cầm nắm vào tận trùng trên thân, ai ai. Nháy mắt sau đó, hoạn trùng phát ra kịch liệt kêu sợ hãi, sắc bén chân trước không ngừng vung đẩy, muốn đem bắt lấy nó cái tay kia cho xé rách. Chỉ bất quá cái tay kia phảng phất so sắt thép còn cứng hơn, mặc kệ nó làm sao giãy giụa, cũng vô pháp dung chuyển phân 20 tầng hảo. Ngược lại phát ra kéo kẹt tiếng kim loại, không ngừng tại phụ cận quanh quẩn, nghe nữ ra đầu tê dại một hồi, theo bản năng, nữ nhân mở mắt, trong nháy mắt cả người đều ngây dại. Chỉ thấy mình đóng trùng bị cái kia thâm bất khả chắc tiểu đạo sĩ, dùng bàn tay nhẹ nhõm liền cho cầm chắc lấy. Thậm chí ngay cả phệ tâm cổ sắt thép đều có thể xé rách móng vuốt, cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Điểm điểm màu quýt hỏa tinh lấp lóe, nữ nhân giờ mới hiểu được chính mình bản mệnh đạo trùng, vì cái gì dọa đến không dám đi ra, thủ đoạn như thế, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Đừng nói đối mặt, nếu như đổi lại là chính nàng, chỉ sợ ngoại trừ trốn, cũng lại nghĩ không ra biện pháp khác. Công kích vô hiệu, trực tiếp liền là tiên thiên đứng ở thế bất bại, thậm chí nàng bản mệnh hoạn trùng còn nói qua, người này còn có một loại có thể không nhìn độc khí bản sự. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, nữ cư sĩ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Đã chết còn không sợ, kia lại có chuyện gì là không có thể giải quyết? Cầm trong tay nắm nuốt vệ tâm tận, Diệp Thu sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng về phía nữ nhân, bàn tay của hắn rất trắng, nhưng lại tràn đầy lực lượng, mặc kệ vệ tâm hoạn làm sao tránh thoát, cũng không có nửa điểm tác dụng. Nữ nhân mắt thấy tìm không chết được, có chút tiêu tụy trên mặt lộ ra một vòng đắng chát cười, sợ chết. Ngươi cho rằng ta sống đến bây giờ là vì cái gì? Ta sống đến bây giờ chính là vì tìm nàng báo thù. Đã thù này đã không có cách nào báo, kia ta sống còn có ý gì? Nói đến đây, nữ nhân ánh mắt lộ ra một vòng tĩnh mịch, đồng thời chân xuống di động, thân ảnh của nàng hướng phía trên đường cái một cô chính đang nhanh chóng chạy ô tô nhào qua khứ, phịch một tiếng. Thân thể nữ nhân bị nhanh chóng chạy xe đụng bay ra ngoài. Đau đớn kịch liệt vây quanh, nhưng là nữ nhân trên mặt cũng lộ ra một vòng giải thoát thân sắc, tiểu tam tử, A Mầm, ta đi xuống trước chờ các ngươi. Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn, nữ nhân nhưng thân thể nặng nề mà té ngã trên mặt đất, con mắt của nàng cũng tại thời khắc này chậm rãi đóng lại. Hắc ám. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, nữ nhân ý thức thời gian dần trôi qua thanh tỉnh tới, khắp nơi đều là đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không nghe thấy, phản phất nơi này ngoại trừ hắc ám cùng cô tịch bên ngoài, liền không còn thứ khác, đây chính là thế giới sau khi chết à. Nữ nhân tự lẩm bẩm, toàn bộ hắc ám trong không gian, cũng chỉ có thanh âm của nàng đang chậm rãi quen quần, mụ mụ. Đúng lúc này, một đạo sen lẫn một chút thanh âm non nớt, không biết từ nơi nào tung bay tới, thân thể nữ nhân cứng đờ, sau đó cả người giống phát như bị điên, nhanh chóng tại cái này phiến hắc ám thế giới ở trong tìm kiếm, tiểu tam tử. Tiểu tam tử, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Tiểu tam tử, ta tiểu tam tử. Cùng loạn, nữ nhân một bên tại cái này phiến hắc ám thế giới ở trong không ngừng tìm kiếm, một bên lớn tiếng hô hoán. cũng không rõ chạy bao lâu, tại tiền phương của nàng đống nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ điểm sáng, mụ mụ. Như có như không, vừa rồi cái thanh âm kia, đang từ cái kia điểm sáng nơi đó tung bay bay ra ngoài, trong nháy mắt nữ nhân phảng phất thấy được hy vọng, dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy, điên cuồng hướng phía cái kia điểm sáng chạy đi. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Theo nữ nhân chạy, kia một điểm sáng vậy mà phảng phất tại bành trướng, trở nên càng lúc càng lớn. Đợi nàng chạy đến điểm sáng phụ cận thời điểm, mới phát hiện nơi đó là một mảnh tràn đầy sinh cơ thế giới, khắp nơi đều là sơn lâm cây cối, bên trên bầu trời phiêu đãng màu trắng đám mây. Chân bóng, một đạo nhỏ xíu tiếng nước chảy từ vùng thế giới kia ở trong tung bay bay ra, tiến nhập nữ nhân trong lỗ tai. Nữ nhân lúc này đứng tại thế giới kia biên giới, kinh ngạc nhìn xem trong thế giới kia hết thảy. Đối với nàng mà nói, thế giới kia vô cùng quen thuộc, một ngọn cây cỏ, nàng đều rõ như lòng bàn tay. Tiểu tam tử, chậm rãi, một đạo lảo đảo nghiêng ngã thân ảnh xuất hiện ở bên trong vùng thế giới kia một cái viện bên trong. Đó là một cái bộ dáng bất quá một tuổi khoảng chừng tiểu hải tử, mặc mở ngăn quần, trên đầu lưu lại một nắm tóc, trên thân cũng mặc miêu tộc đặc hữu phục sức. Nữ nhân trên mặt bất chi bất giác đã sớm bị nước mắt làm ướt, nàng chậm rãi tay giơ lên, hướng phía vùng thế giới kia rôi quá khứ. Phảng phất mặt nước, thế giới kia cùng nàng vị trí hắc ám thế giới bên dưới, tựa như là một đạo màn nước, phi thường nhẹ nhõm liền có thể xuyên tấu quá khứ. Nữ 430 người trong mắt trong nháy mắt lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ, vui đến phát khóc. Nữ nhân tranh thủ thời gian hướng phía vùng thế giới kia vọt lên quá khứ, trời xanh mây trắng non xanh nước biếc, tiến nhập kia một phiến thế giới về sau, nữ nhân cảm thấy nồng đậm sinh cơ vây quanh, không hề nghi ngờ, nơi này tựa như là một cái thế giới chân thật. Mà một cái kia bất quá một tuổi nhiều một chút tiểu bất điểm, đang ở trong sân đi lại tập tên hướng nàng nơi này đi tới, hai cái khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn tựa như là dài quen quá táo lớn, để cho người ta xem xét liền không nhịn được muốn đi cắn một cái. Nữ nhân đờ đẫn đứng ở chỗ đó, vẫn như cũ còn có chút không dám tin vào hai mắt của mình, nàng nhớ rõ ràng mình đã bị xe đụng bay, phải chết mới đúng, vì cái gì lại đột nhiên về đến nhà? Vì cái gì lại đột nhiên tại nhìn thấy chính mình tiểu tam tử? Ngay tại nữ nhân phát kinh ngạc thời điểm, một đạo hưu chút thanh âm quen thuộc, chậm rãi từ phía sau của nàng tung bay bay tới, "Tiểu tam tử, nhanh lên tới, đến mẹ nơi này đến." Thân thể nữ nhân phảng phất giống như sét đánh, cứng ngắc một lát sau, nàng mới có hơi thấp thỏm xoay người sang chỗ khác, hướng phía phương hướng sau lưng nhìn thoáng qua, đột nhiên, nữ nhân trong mắt xuất hiện lần nữa một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Nàng vậy mà nhìn thấy vừa đến vô cùng thân ảnh quen thuộc, đó là một cái cùng nàng giống nhau như lúc, nhưng lại trẻ tốt mấy tuổi nữ nhân. Chương 282, cổ nữ cùng vu sư làm sao mà? Vì cái gì còn có một cái ta? Nữ nhân phát kinh ngạc, nhìn chằm chằm trong miệng kia cái trẻ tuổi nữ nhân, chỉ là tại nàng thất thần thời điểm, cái kia tiểu bất điểm, vậy mà đi lại tập tên từ thân thể của nàng ở trong mặt đi qua, nữ nhân lần nữa ngây ngẩn cả người, nàng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chính mình làm sao đột nhiên trở lại Miêu Tây? Lại thế nào đột nhiên trở lại mấy năm trước? Tiểu tam tử, ngươi cái này nghịch ngợm gây sự tiểu gia hỏa, ngươi xem một chút mới bao lâu, y phục của ngươi liền lại làm bẩn. Tuổi trẻ nữ nhân ôm tiểu bất điểm, có chút giận dữ một tiếng, sau đó nữ nhân trẻ tuổi mang theo tiểu bất điểm, hướng phía bên cạnh phòng đi tới đi vào, một lát sau, cho tiểu bất điểm thay quần áo sạch về sau, mới lại lần nữa đi tới trong viện, mà nữ nhân đi thẳng thần nhìn xem một màn này, trong đầu của nàng rối bời, một mực đứng ở nơi đó phát ra đến, "Lệ, tiểu tam tử, các ngươi có muốn hay không ta ạ?" Lại một lát sau, bên ngoài viện một đạo hữu chút thu kịch thanh âm tung bay trở về, nữ nhân nghe vậy, theo bản năng hướng phía nơi đó nhìn qua. A mầm. Thân thể nữ nhân lúc này run rẩy càng thêm lợi hại. Đạo thân ảnh kia một lời giơ lên, tất cả đều dẫn động tới lòng của nàng, chỉ bất quá, người kia cũng cùng vừa rồi tiểu bất điểm, căn bản là nhìn không thấy nàng, cũng không nghe thấy lời nàng nói, thậm chí nữ nhân dựa vào quá khứ, đưa tay nhẹ nhàng nâng đỡ khuôn mặt nam nhân gò má, cuối cùng cũng như trong không khí huy động, căn bản là không cách nào tiếp xúc đến đối phương. "Tiểu tam tử, cha trở về, chúng ta cũng nên đi ăn cơm." Tuổi trẻ nữ nhân cười khẽ một tiếng, sau đó ôm lấy tiểu bất điểm, cùng nam tử cùng một chỗ hướng trong phòng đi tới đi vào. Mà trong viện, nữ nhân chuyện này chỉ có thể thất thần nhìn xem, nơi này hết thảy, ngoại trừ mặt đất bên ngoài, tất cả mọi thứ nàng đều không thể chạm đến, chỉ có thể nhìn thấy, nghe thấy, Lao Thiên. "Vì cái gì? Vì cái gì ngươi để ta gặp được bọn hắn, lại không để bọn hắn nhìn thấy ta?" Rất rất lâu, nữ nhân đứng ở trong sân la to. Phảng phất là cảm nhận được nữ nhân trong lòng bi ai, bầu trời bất chi bất giác bắt đầu mưa đến, nhưng mà cùng những vật khác, nước mưa nhỏ xuống, căn bản là không có cách tại trên người nàng dừng lại. Một bước hai bước, nữ nhân thất lạc hướng phía cách đó không xa phòng đi tới, cước bộ của nàng giống đạp tại mặt đất nước đọng bên trên, nhưng là hoàn toàn không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Trong phòng ba người đang dùng cơm, tiểu bất điểm bị tuổi trẻ nàng ôm vào trong ngực, thỉnh thoảng kẹp lên một chút nấu nát thịt cho ăn cho hắn ăn, hết thể nhìn đều là như thế hài hòa, nhiều như vậy mỹ mãn, nhưng là tâm lý nữ nhân lại tràn ngập một cỗ không cách nào ngôn ngữ mù mịt. Bình tĩnh như vậy hình tượng, nàng biết rất nhanh liền sẽ bị chính nàng phá vỡ. Thời gian nhoáng một cái, đi thẳng đến ban đêm, bầu trời đen nhánh, phảng phất bị mực nhiễm, chỉ có một chút tinh tinh tô điểm, vốn nên cái kia như bàn mặt trăng, cũng không biết phải chăng là bị tầng mây cho che khuất, hoàn toàn không có hiện hiện ra. 50, lúc này làm bằng gỗ trong phòng, sở hữu đèn đuốc đều dập tắt, một bóng người lại tại lúc này lặng yên không tiếng động thừa dịp giả sát, từ bên ngoài xông vào giữa sân. Nhét nhét giải rác, đạo hắc ảnh kia đứng tại phòng cổng, toàn thân tản ra một cỗ không nói ra được khí tức đến, thật chặt, tại sân trong góc nữ nhân nhìn chòng chọc vào bóng đen này, hai tay của nàng thật chặt bóp cùng một chỗ, trên mặt viết đầy căm hận cùng tức giận biểu lộ. Phản phất hận không thể đem đạo thân ảnh này rút gân lột ra nhổ xương, thậm chí là ăn thịt của nàng, uống máu của nàng. A cát úc, nhà ai ra nhà mèo. Đúng lúc này, cửa phòng nơi đó, một đạo quỷ dị âm tiết từ cái bóng đen kia trong miệng chậm rãi tung bay bay ra ngoài, tối nghĩa khó hiểu, nhưng là lại xen lẫn một cỗ thần bí lực lượng. Ai ai? Nguyên bản bình tĩnh trong phòng, một thanh âm chậm rãi vang lên, có chút giống côn trùng tiếng kêu, lại có một ít giống cái gì bén nhọn đổ vỡ, tại lẫn nhau để ép ma sát. A a a. Phía ngoài phòng đạo hắc ảnh kia, đang nghe kia đạo tiếng côn trùng kêu âm về sau, miệng bên trong vậy mà phát ra a a a, như là gió thổi cái gì phá lỗ thủng thanh âm. Để cho người ta nghe nhịn không được phía sau lông tơ đứng đấy, ra đi, ra đi, thật vất vả gặp được một cái đóng nữ, dạng này ta chín đầu đóng liền muốn đã luyện thành. Thanh âm khàn khàn, từ đạo hắc ảnh kia trong miệng chậm rãi tung bay bay ra ngoài, xen lẫn một cô băng lãnh khí tức. Nữ nhân vẹn vẹn chỉ là nghe, liền có một cỗ cảm giác da đầu tê dại. Chỉ bất quá sau đó, tâm lý nữ nhân hiện ra nồng đậm căm hận. Chính là người này, chính là cái này Vu sư hại thân nhân của mình. Nữ nhân thật chặt cắn môi, máu đỏ tươi từ khóe miệng của nàng tràn ra, nhưng là nàng lại phảng phất không có cảm giác được, vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào kia đạo cơ hồ thấy không rõ lắm khuôn mặt bóng đen. Ngay tại lúc trong phòng tiếng côn trùng kêu, cách cách cửa càng ngày càng gần thời điểm, nhà chính bên cạnh trong phòng, một vòng đèn đuốc lại tại lúc này đột nhiên phát sáng lên, trong viện nữ sắc mặt người cũng tại thời khắc này bỗng nhiên đại biến. Không cần, tuyệt đối đừng đi ra. Kích động, nữ nhân hướng về phía trong phòng kêu lớn lên, chỉ bất quá nàng quên đi, người nơi này căn bản nghe không được thanh âm của nàng, cũng nhìn không thấy nàng. Sợ không được nàng. Cho nên mặc kệ nữ nhân gọi thế nào hô, người trong phòng cũng giống như không có nghe thấy, hướng phía tiếng côn trùng kêu không ngừng nhà chính đi tới tiểu hắc. Ngay sau đó, nhà chính bên trong đèn phát sáng lên, một đạo giọng nữ cũng từ bên trong truyền ra, mượn nhờ trong khe cửa tiết lộ ra ngoài ánh đèn, phòng trước đạo hắc ảnh kia vạch trần ra chân dung. Đó là một cái thân hình hướng bay, trên mặt hiện đầy nếp nhăn lao thái bà, tóc xóa, trong tay của nàng còn xử lấy một cây gọi không ra tên cây cối, chế tác mà thành quả trượng. Đem giao nó cho ta, bằng không thì ta diệt ngươi cả nhà. Thanh âm khàn khàn, ngay sau đó từ lao thái bà trong miệng tung bay bay ra, trong phòng nữ nhân kinh ngạc, sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì, tốt lắm, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. A gì, ngươi, trong tay của ngươi là cái gì? Đúng lúc này, nguyên bản đợi trong phòng buổi tiếp tiểu bất điểm nam tử đi ra, chỉ bất quá nam tử tại nhìn thấy trong phòng nữ nhân vật trong tay về sau, bị dọa đến theo bản năng ở phía sau lui mấy bước. A mầm. Trong phòng tâm lý nữ nhân vừa căng thẳng, tranh thủ thời gian hướng phía nam tử nơi đó đi tới nắm, nhưng mà nàng nhưng không có phát hiện, hai đạo đen kịt khí thể từ trong khe cửa tung bay vào, một đạo xông về nhà chính bên trong nam tử, khác một quy tắc lặng yên không tiếng động hướng phía trong phòng tung bay bay vào. Không, không cần. Nhanh lên đem đóng trùng cho nàng. Trong viện nữ nhân khàn cả giọng hô to, sau đó hướng phía phòng nơi đó vọt lên quá khứ, chỉ bất quá nàng làm tất cả đều là vô ích, coi như nàng xông vào trong phòng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đạo màu đen khí thể tràn vào nam tử trong lỗ mũi. Chương 283, chuyện mở đầu không. Không cần. A mầm. Tiểu tam tử. Nữ nhân trong phòng kêu to, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hai đạo màu đen khí thể biến mất. Nguyên bản đứng tại nhà chính bên trong nam tử, không có dấu hiệu nào ngã trên mặt đất, sắc mặt của hắn cũng tại khoảng cách trong lúc đó, biến thành một mảnh bầm đen, thậm chí liền ngay cả khí tức cũng chính đang nhanh chóng yếu bớt lấy. Phản phất sau một khắc, lúc nào cũng có thể chết đi. A mầm. A mầm. Tuổi trẻ nữ nhân kêu lớn lên, tranh thủ thời gian hướng phía nam tử chạy đi, nhưng mà mặc kệ nàng gọi thế nào hô, làm sao kêu gọi, nam tử cũng là không có nửa điểm phản ứng. Vô dụng, vô dụng. Hết thể đều đã trễ, hết thể đều đã trễ. Tự lẩm bẩm, tóc rối bời nữ nhân nhìn xem đã từng chính mình thống khổ bộ dáng, trong mắt trong nháy mắt đã mất đi thần thái, phảng phất lòng của nàng cũng tại thời khắc này trong nháy mắt bị móc giống. A a a a tiếng cười nói không ngừng trong phòng quanh quẩn, một đạo thanh âm khàn khàn từ phía ngoài phòng nhanh chóng tung bay bay vào được. Tiểu Hoa Nhi, nếu như muốn cứu bọn họ, liền đem ngươi đóng trùng đưa cho ta. Nếu không, bọn hắn vĩnh viễn cũng không có cách nào tỉnh lại, chỉ có thể vĩnh viễn nằm ở trên giường, thẳng đến bọn hắn chết đi. Nghe được đạo thanh âm này về sau, ông không bảy ba lấy nam tử nữ nhân trẻ tuổi biến sắc, lại cũng không nói hoài tới té xỉu xuống đất nam tử, vội vàng hướng phía gian phòng cách vách chạy đi vào, nằm ở trên giường tiểu bất điểm, sắc mặt lúc này trở nên cùng nam tử một mảnh tái nhợt, hô hấp yếu ớt, nhìn tựa như là một người chết. Ong ong ong, tuổi trẻ nữ nhân trong tay một con kia màu đen côn trùng đống nhiên chấn động cánh, bay lên, sắc mặt của nàng cũng trong nháy mắt này trở nên dữ tợn. Tiểu hắc, giết nàng! Tràn ngập lạnh lạnh hàn khí, nữ nhân trong mắt tràn ngập nồng đậm sát khí. Màu đen đóng trùng nghe tiếng mà động, thân ảnh nhoáng một cái, từ tay của nữ nhân bên trong bay ra ngoài, lại vòng qua nhà chính về sau, trực tiếp một đầu đâm xuyên môn nhức đầu môn, cùng cổng lao thái bà kia đụng vào nhau. Đụng phải trọng thương như thế, lao thái bà đống nhiên phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt của nàng cũng tại ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó biến thành một mảnh màu đỏ tía. Chỉ bất quá cùng nam tử còn có tiểu bất điểm khác biệt, lao thái bà hô hấp tại sắc mặt biến thành màu đỏ tím về sau trực tiếp liền ngừng lại, chết cũng không thể chết lại. Ngươi không nên giết nàng, ngươi không nên giết nàng. CB, nữ nhân xuyên qua gian phòng vách tường, vừa vặn trông thấy lao thái bà ngã trên mặt đất hình tượng, môi của nàng có chút rung động, không ngừng nỉ nó lấy, ngươi không nên giết nàng. Ngay tại lúc cái này lúc, toàn bộ thế giới đột nhiên sụp đổ, nữ nhân tĩnh mịch trong mắt, theo bản năng để lộ ra một vòng sợ hãi. Chỉ bất quá theo thế giới vỡ vụn mảnh vỡ rơi xuống, nàng phát hiện mình đồng thời chưa có trở lại kia một vùng tăm tối thế giới bên trong, mà là đến một cái khác quen thuộc địa phương. Nàng nhớ kỹ nơi đó là lao thái bà kia phòng, cũng là ở nơi đó, nàng tìm được giải trừ nguyền rủa phương pháp. Nữ nhân âm u đầy tử khí nhìn chằm chằm đã từng chính mình, cao hứng bừng bừng cầm một trương tấm da dê, từ kia trong phòng cao hứng chạy ra. Nữ nhân biết hết thảy đều không thể cải biến, nhưng vẫn là không nhịn được đi theo, nhìn xem đã từng chính mình trở lại trong phòng về sau, thu xếp tốt trượng phu của mình cùng hài tử, liền bắt đầu phải trang thu thập trên giấy da dê đồ vật, cái này vừa thu lại tập, trọn vẹn hao tốn nàng thời gian 5 năm. Đặc biệt không ít địa phương, mới cuối cùng tại thần long giá hoang trong cốc, tìm đến cuối cùng một loại thuốc, không rơi xuống đất linh tiêu hoa. Loại thuốc này chỉ có thần long giá bên trong mới có, với lại cách mỗi 50 năm mới nở hoa một lần. Hình dạng cùng linh linh, có một cây lụy hoa rủ xuống rơi xuống, được người xưng là linh linh hoa, cánh hoa không rơi xuống đất thì một năm không khô héo. Cho nên loại này thần kỳ dây leo thực vật lại được xưng là không rơi xuống đất. Giải trừ vu sư nguyền rủa cuối cùng một vị thuốc, liền là loại này không rơi xuống đất hoa, đồng thời chỉ có thể lấy mới cánh hoa tươi, không thể dùng sau khi hạ xuống khô héo hoa. Theo ở phía sau, nữ nhân nhìn xem chính nàng kinh lịch thiên tân và khổ, rốt cục tại thần long giá tìm được loại này thần kỳ linh tiêu hoa, thận trọng chứa vào một cái đặc chế hộp gỗ bên trong. Ngay tại lúc nàng lấy đi hoa không bao lâu, kia một mảnh không rơi xuống đất, phản phất tại một loại nào đó thần bí lực lượng không chế dưới, chậm rãi từ cây mây bên trên tung bay bay xuống, toàn bộ rơi vào trên mặt đất. Nữ nhân nhớ đến lúc ấy chính mình chỉ tới kịp hái một đóa hoa, cho nên mới ủ thành hiện tại bi kịch, muốn các loại lần tiếp theo linh tiêu hoa nở, ít nhất cũng phải 50 năm về sau. Căn cứ trên giấy da dê ghi chép, bên trong loại kia nguyền rủa người, tối đa cũng chỉ có thể bảo trì tại gần chết trạng thái 10 năm, vượt qua thời gian này về sau, liền vĩnh viễn cũng không có cách nào. Phỉ phỉ, người chậm một chút. Nữ nhân đi theo nàng đã từng chính mình, rất nhanh từ thần nông giá bên trong đi ra, chỉ bất quá đi tại thần long giá bên ngoài, một chỗ cổ kiến trúc trên đường phố lúc, một thanh âm chậm rãi từ tiền phương tung bay bay tới, nữ nhân nguyên bản âm u đầy tử khí trên mặt, xuất hiện lần nữa có chút ba động, sau đó nữ nhân ngẩng đầu lên, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, nơi đó là hai cái hoạt bát nữ hải, hai người một trước một sau, nhanh chóng hướng phía nàng bên này lao đến. Chạy ở phía trước tên nữ hải kia, bộ dáng cùng Âu Dương Phỉ Phỉ giống nhau như lúc, mà lúc này, một cái kia chứa không rơi xuống đất gỗ, không biết thế nào, vừa vặn lộ ra một đoạn tại quần áo bên ngoài, nữ nhân bước chân có chút dừng lại, chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt hai bóng người, khoảng cách phía trước chính nàng càng ngày càng gần. Cuối cùng vận mệnh bí tích lần nữa trùng điệp, Âu Dương Phỉ Phỉ công bằng, vừa lúc ở chứa không rơi xuống đất trên cái hộp, không có bất kỳ ngoài ý muốn, hộp gỗ từ trong quần áo rơi xuống đi ra, cứu làm một tiếng, rơi trên mặt đất, nguyên bản chăm chú đắp kín hộp gỗ, cũng hố lão mở một cái khe, xuyên thấu qua cái khe kia, một đoạn màu vàng kim nhạt nhụy hoa vừa vặn tiếp xúc tại mặt đất trên tảng đá, ngay sau đó một cỗ mục nát lực lượng, xuyên thấu qua mặt đất chậm rãi thuận cái này đoạn. Nhụy hoa, hướng đóa hoa bên trong di động qua đi, thật xin lỗi. Quét đến hộp gỗ, Âu Dương Phỉ Phỉ vội vàng ngừng lại, từ dưới đất đem hộp gỗ kéo lên, sau đó nhanh hướng phía tuổi trẻ nữ người nói xin lỗi, không có việc gì. Tuổi trẻ nữ nhân mở ra hộp gỗ nhìn thoáng qua, phát hiện trong hộp hoa cũng không nhận được ảnh hưởng gì, nàng lúc này mới trùng điệp nới lỏng một ký, chỉ là nữ nhân cũng không có chú ý tới, trong hộp linh hoa, kia một đoạn lộ ở bên ngoài nhụy hoa, đã bắt đầu chậm rãi khô héo đứng lên, đây là bởi vì tiếp xúc mặt đất địa phương cũng không nhiều, cho nên khô héo tốc độ tương đối chậm, nói xin lỗi xong về sau, Âu Dương Phỉ Phỉ lại cùng bằng hữu của nàng rời đi, chỉ bất quá đúng lúc này, một đạo thanh sam tay áo trắng thân ảnh, chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở trên đường phố, chăm chú nhìn chằm chằm Âu Dương Phỉ Phỉ đi xa thân ảnh, ánh mắt lộ ra một vòng lo nhưng thần sắc, thì ra là thế, đây cũng là các ngươi ở giữa nhân quả a. Chương 284, cơ hội cùng lựa chọn cổ trên đường phố, nữ nhân kinh ngạc, bị cái này một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm, giật mình kêu lên, bởi vì đạo thanh âm này nàng vô cùng quen thuộc, chính là cái kia ngăn trở nàng báo thủ, ngay cả bản mệnh tận trùng cũng sợ hai đến, chỉ có thể trốn ở mình bên trong không ra được người kia. Chậm rãi, nữ nhân quay đầu, hướng phía thanh âm tung bay bay tới phương hướng nhìn qua, quả nhiên, nàng tại trên đường phố nhìn thấy kia một nói, để nàng vĩnh viễn cũng vô pháp quên thân ảnh. Thanh sam trắng thần đạo bào tung bay, trên tay còn cầm một cây phất trần. Ngươi làm sao sẽ ở đây? Nữ nhân chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu, trong thanh âm tràn đầy cảnh giác, nàng nhớ rõ ràng mình đã bị xe đụng chết, chẳng lẽ nói cái này tiểu đạo sĩ cũng đã chết à? Phúc sinh vô lượng tiên tôn, nữ cư sĩ, đó chính là ngươi cùng ân oán của nàng a. Diệp Thu cũng không trả lời nữ nhân lời nói, mà là quay đầu nhìn thoáng qua từ từ đi xa Âu Dương Phỉ Phỉ, toàn thân không linh khí tức phun trào, để hắn nhìn phảng phất giống như lâm thế tiên gia nước bùn mà không nhiễm. Không sai, đây chính là ta cùng ân oán của nàng. Làm sao? Khó nói chết ngươi cũng còn muốn ra mặt cho nàng. Nữ nhân cho là mình đã chết, cho nên không e dè nhẹ gật đầu, thậm chí hiện tại nàng đã không lại sợ hãi Diệp Thu, người chết làm quỷ, dù sao đều đã chết, mọi người cũng đều là quỷ, cái này cũng không có cái gì tốt sợ hãi. Với lại từ đầu đến cuối, hắn sợ đều cũng không phải là Diệp Thu, mà là Diệp Thu ngăn cản nàng báo thủ. Chết đối với nàng mà nói ngược lại là giải thoát, chỉ tiếc, nàng cũng không có để lúc trước hủy nàng hy vọng nữ hài kia, cũng nhận vốn có trừng phạt. Đây cũng là nữ nhân trong lòng tiếc nuối duy nhất. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, nữ cư sĩ, nếu như bần đạo nói cho ngươi, có lẽ hết thảy còn có cơ hội có thể làm lại. Nữ cư sĩ, ngươi có thể sẽ hối hận. Diệp Thu một mặt bình tĩnh nhìn nữ nhân, không hề bận tâm trong hai mắt, lóe ra một chút không hiểu thần sắc, kia cố không linh khí tức tiếp tục phun trào, nữ nhân cũng bị Diệp Thu phát ra cố khí tức này cho ảnh hưởng đến, ngay cả người về sau, nữ nhân tiểu thụy trên mặt lộ ra một vòng đắng chát, làm lại, còn có cơ hội có thể làm lại sao? Chính như kia không rơi xuống đất linh hoa, hết thảy đều đã không thể kéo trở về, coi như ta hối hận thì có ích lợi gì? Nếu như có thể nặng tới, nàng nhất định hội không chút do dự liền đem chính mình bản mệnh cần trùng giao ra, nếu như có thể nặng tới, nàng nhất định hội thật tốt thủ hộ lấy kia đóa linh tiêu hoa, thế nhưng là hết thảy đều đã quá muộn, như là tắt nước ra ngoài, căn bản cũng không khả năng lại thu hồi lại. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, không rơi xuống đất linh hoa bần đạo không cách nào làm cho nó khôi phục nguyên dạng, nhưng là bần đạo lại có thể cho ngươi thêm một lần lựa chọn lần nữa cơ hội. Chỉ là không biết nữ cư sĩ ngươi hội lựa chọn như thế nào đây. Diệp Thu vẫn như cũ một mặt bình tĩnh nhìn nữ nhân, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, nữ nhân chợt phát hiện chính mình cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nói toạc ra cũ cửa gỗ, khung cửa phụ cận cũng không có bất kỳ vết tưởng, nữ nhân có thể khẳng định, vừa rồi nơi đó thể ác cũng không có, xuyên qua nó, ngươi liền có thể lại công việc một lần. Giống như cười mà không phải cười, Diệp Thu một mặt bình tĩnh nhìn nữ nhân, nếu như một người tâm đã chết, như vậy thì tính còn sống, kia cũng chỉ là một cỗ thi thể thôi. Lại công việc một lần a. Nữ nhân chăm chú nhìn chằm chằm cửa gỗ, miệng bên trong chậm rãi nỉ non Diệp Thu nói lời, thời gian dần trôi qua, nữ nhân màu cho tàn trong mắt từ từ nổi lên một vòng thần thái, nữ nhân trước mắt không tự chủ được lóe ra nam tử cùng cái kia tiểu bất điểm thân ảnh, thời gian 10 năm lúc này mới đi qua một nửa, nhưng mà chính mình lại bởi vì thất bại mà trực tiếp từ bỏ, có lẽ lại kiên trì một tí, có lẽ liền có thể tìm tới biện pháp khác. Có lẽ lại kiên trì một tí, có lẽ nàng liền có thể từ địa phương khác tìm tới không rơi xuống đất linh tiêu bỏ ra. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, nghĩ đến trong lòng của ngươi đã có đáp án, lựa chọn như thế nào tất cả tại chính ngươi. Bần đạo cáo từ trước. Diệp Thu rõ ràng cảm giác được nữ người thần sắc trong mắt biến hóa, chậm rãi nhẹ gật đầu về sau, cùng nữ nhân nói một tiếng, thân ảnh của hắn liền chậm rãi biến mất tại cái thế giới này ở trong. Đợi đến nữ nhân ngẩng đầu thời điểm, Diệp Thu thân ảnh sớm đã biến mất không thấy, phản phất vừa rồi hết thảy cũng chỉ là ảo giác của nàng. Chỉ có dựng nên tại trên đường phố kia một nói toạc ra cũ cửa gỗ, biểu thị vừa rồi nàng trải qua hết thảy đều là thật. Lùi tới người đi đường, như là không có trông thấy kia tà bẹt môn, không ngừng từ kia tà bẹt trong môn xuyên qua đi, nữ nhân đánh giá một chút cái thế giới này, cuối cùng trong lòng có quyết định, chân xuống di động, hướng phía kia một cái cũ nát cửa gỗ đi tới quá khứ, chậm rãi, nữ nhân giơ tay lên nhẹ nhàng giữ tại chốt cửa bên trên, nương theo lấy cờ rắc xoạt hành động âm thanh, cửa gỗ chậm rãi hồ lão mở một vết nứt, một cô không cách nào hình dung khí tức đập vào mặt, để nữ nhân sắc mặt hồi hơi đổi, tích tích, ong 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 ong, một chút thanh âm huyền áo, xuyên thấu qua khe cửa nơi đó không ngừng tung bay bay tới, cuối cùng nữ nhân hạ quyết tâm, một tiếng kéo kẹt, đem cũ nát cửa gỗ đẩy ra, phía sau cửa, một cái mở tối thế giới, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt của nàng. Ngay sau đó nữ nhân phát hiện, sau lưng nàng thế giới đột nhiên bắt đầu sụp đổ đứng lên, hóa thành một khối lại một khối mảnh vỡ, không ngừng từ bên trên bầu trời phiêu nhiên rơi xuống. Không xa xa nhìn, những cái kia mảnh vỡ tựa như là ngũ thải ban lan cánh hoa, thời gian không biết đi qua bao lâu, kia một cái thế giới hoàn toàn từ trong mắt của nàng biến mất không thấy, thay vào đó là ngoài cửa kia một mảnh mờ tối thế giới. Nơi này, bên trên bầu trời một vòng ánh trăng rủ xuống, điểm điểm tinh quang lấp lóe, điểm xuyết lấy như là mực nhiễm bầu trời, rộng lớn trên đường cái, còn quanh quẩn lấy ô tô trần ga tiếng oanh minh, nữ nhân theo bản năng hướng phía ô tô tiếng oanh minh chuyển đến phương hướng nhìn qua, nhưng mà sắc mặt của nàng lại là biến, nghiêm trọng lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị, bởi vì chiếc xe này, cùng kia một cô đụng bay nàng giống như lúc. Làm sao có thể? Chiếc xe kia. Nữ nhân nhìn chòng chọc vào chiếc xe kia, từ bên cạnh nàng thoáng một cái đã qua, to lớn tiếng gầm đình thai nhức óc, kém chút đem nữ nhân lỗ tai chấn động đến mất hồn, cong 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 cong. Một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau của nàng tung bay bay tới, nữ nhân mộc nạp nhìn thoáng qua, phát hiện đó là nàng bản mệnh trùng, Tiểu Hắc. Chính chậm rãi hướng phía nàng truyền tới một đạo lo lắng ba động. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngay tại nữ nhân chuẩn bị đưa tay tiếp được màu đen trùng trùng lúc, một đạo sen lẫn thanh âm cung linh, chậm rãi từ bên cạnh tung bay bay tới. Nữ nhân ánh mắt chuyển động, lại phát hiện là vừa rồi đột nhiên biến mất không thấy cái kia tiểu đạo sĩ, đang đứng tại chỗ không xa, một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng lực. Chương 285, nữ nhân hy vọng ngươi, vừa rồi, chúng ta. Nữ nhân chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu, trong mắt lóe ra một vòng nghi hoặc, vừa rồi nàng trải qua hết thảy, phản phất giống là chân thật phát sinh qua. Nhưng là hiện tại nàng tựa hồ lại trở lại vừa rồi, trở lại bị xe đụng bay trước một khắc này, cái này khiến nữ nhân mười phần đều không hiểu, khó nói cái này tiểu đạo sĩ còn có thể có được cải tử hồi sinh lực lượng. Lại hoặc là hắn có thể nghịch chuyển thời gian, cải biến sinh tử. Cách đó không xa, Diệp Thu thì phảng phất xem thấu nữ nhân trong lòng suy nghĩ, chậm rãi lắc đầu nói ra, nữ cư sĩ, vần đạo cũng không hội nghịch chuyển thời gian, cải tử hồi sinh bản sự. Vừa rồi nữ cư sĩ trải qua hết thảy, chẳng qua là trong lòng ngươi ký ức thế giới thôi. Nữ nhân sững sờ, có chút không dám tin tưởng, đây chẳng qua là trong lòng ta ký ức. Trong lòng vừa mới năm bốn số không hiện ra tới ngọn lửa hy vọng, lại lần nữa bị vô tình tới tắt xuống dưới, nàng nguyên bản lấy vì cái này tiểu đạo sĩ có được nghịch chuyển thời gian cải tử hồi sinh bản sự, như vậy nàng liền có thể trở lại trước kia, hồi bi kịch không có phát sinh thời điểm, khuyên bảo đã từng chính mình không cần nuôi. Chỉ cần không nuôi chỗ, như vậy cái kia hắc phù thủy liền sẽ không tới đến trong nhà của nàng, cũng liền sẽ không bởi vì tranh đoạt bản mệnh tận, mà trực tiếp liên lụy đến thân nhân của nàng, không sai, đây chẳng qua là trong lòng ngươi ký ức, và đạo chỉ là cùng nữ cư sĩ cùng nhau tiến vào, nhìn một chút sự tình lần này tiền căn hậu quả thôi. Diệp Thu cũng không giấu giếm, trực tiếp đem mới phát sinh, trực tiếp cùng nữ nhân nói một lần, nữ nhân ánh mắt trở nên càng ngày càng ảm đạm, hóa ra đây hết thảy, bất quá là chính nàng mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi, tạ ơn tiểu sư phụ người khuyên bảo. Rất rất lâu về sau, nữ nhân cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó hướng phía Diệp Thu hai tay ôm quyền thi lễ một cái, mấy năm này vào Nam ra Bắc, nàng cũng được chứng kiến không ít người trong đạo môn, một tới hai đi, tự nhiên cũng biết một chút đạo giáo lễ nghi, nữ cư sĩ khách khí, đã chuyện tiền căn hậu quả đã sáng tỏ. Bần đạo liền thay nha đầu kia giống nữ cư sĩ nói lời xin lỗi, còn xin nữ cư sĩ không cần cùng nha đầu kia chấp nhận. Diệp Thu nhẹ gật đầu, trắng trẻo trên mặt lộ ra có chút tiếu dung nói xong. Tiểu sư phụ khách khí. Chuyện này ta cũng có không đúng, một lòng chui vào giúp vào sừng châu bên trong, kỳ thật vậy cũng không toàn đoán nữ hài kia. Nếu như ta có thể đem linh tiêu hoa cất kỹ, cũng đồng dạng sẽ không phát sinh một lần kia ngoài ý muốn. Nữ nhân chậm rãi lắc đầu, trong lòng đối với Âu Dương Phỉ Phỉ tự hận, cũng tại bất chi bất giác trong lúc đó giảm bớt rất nhiều, hiện tại so sánh với Âu Dương Phỉ Phỉ, kỳ thực nàng càng hận chính là chính nàng, hết thảy đều là bởi vì chính nàng sai, nếu không cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, đã như vậy, vậy liền theo bần đạo đi một lần a. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, không hề bận tâm hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nữ nhân nói xong, nữ nhân sững sờ, hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn xem Diệp Thu, không hiểu rõ Diệp Thu trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Tiểu sư phụ, ý của ngài là? Nữ nhân hiếu kỳ một tiếng, bần đạo không phải đã nói a, cho nữ cư sĩ một cái làm lựa chọn cơ hội, đã nữ cư sĩ đã lựa chọn, kia bần đạo tự nhiên muốn thực hiện chính mình theo như lời nói. Diệp Thu giống như cười mà không phải cười nhìn xem nữ nhân, trong tay phất trần nhẹ nhàng bung lên, trong nháy mắt từ Diệp Thu nơi đó, một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng, gợi lên chạm đất mặt cho bụi, hướng phía nữ nhân nơi đó bay qua thứ. Một lát sau, toàn bộ mặt đất phảng phất bị nước mưa cọ rửa qua, trở nên sạch sẽ, hoàn toàn không có nửa điểm cho bụi. Mà tâm lý nữ nhân, cũng tại thời khắc này tâm nhược minh kính, hiện ra một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ bình tĩnh, cong, nguyên bản bay trên không trung, đối Diệp Thu phi thường cảnh giác cùng sợ hai cái kia màu đen đảo trùng, cũng tại phất trần tác dụng dưới chấn động cánh, hướng phía tay của nữ nhân tâm rơi xuống, an tĩnh đứng tại trong tay của nữ nhân, khuôn mình trở thành một cái màu đen nhỏ. Tiểu Hắc, thật xin lỗi, ta đem nhà của ngươi làm hư, ngươi liền đem liền cái này ở một cái đi, đợi sau khi trở về, ta một lần nữa làm cho ngươi một cái. Nữ nhân giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve màu đen hoạn trùng thân thể, nhìn thoáng qua trên đất thổ bình gốm mảnh vỡ, trên mặt của nàng lộ ra một vòng ngáy náy, sau đó từ phía sau lấy ra một cái trúc bình, chuẩn bị đem màu đen hoạn trùng đặt vào, nhưng mà đúng vào lúc này, nữ nhân cảm giác được một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên xuất hiện, hướng phía bên cạnh trên mặt đất, đã bị nâng trở thành mảnh vỡ thổ bình gốm nơi đó, bao phủ quá khứ. Nữ người động tác trong tay, cũng tại lúc này ngừng lại, ánh mắt chuyển động, theo bản năng hướng phía nơi đó nhìn quá khứ, đinh đinh đương đương. Nguyên bản tán loạn trên mặt đất thổ bình gốm mảnh vỡ, vậy mà phảng phất bị nhìn không thấy dây nắm kéo, hướng phía trong hư không chậm rãi phiêu lơ lửng, chậm rãi, thổ bình gốm mảnh vỡ từ từ lơ lửng tại mặt đất phụ cận, một mảnh lại một mảnh, như là liều ghép hình. Đồng thời mỗi làm hai khối thổ bình gốm mảnh vỡ lẫn nhau nhận cùng một chỗ về sau, nguyên bản vết nứt liền sẽ bị một cỗ thần bí lực lượng xóa đi, phảng phất cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Nữ nhân há to miệng, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, nếu như nói vừa rồi nàng tiến vào trí nhớ của mình thế giới bên trong lữ hành một vòng, có thể xem là bị thôi miên, như vậy tất cả mọi thứ ở hiện tại liền là thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt của nàng. Ngay tại nữ nhân có chút thất thần thời điểm, một khối lại một khối mảnh vỡ không ngừng hướng phía thổ bình gốm nơi đó tung bay qua khứ, như là xếp chồng người, rất nhanh liền hoàn chỉnh trùng điệp ra một cái bình bộ dáng. Từ ở bề ngoài nhìn, cái này một cái thổ bình gốm cùng phổ thông bình không có bất kỳ khác biệt gì, nhưng kỳ thực bên trên, cái này bình bên trong ở trong chứa càn khôn, nắm giữ một cái đặc thù lót, nơi đó là màu đen đảo trùng xảo huyệt. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, người vẫn là dùng nó a. Lúc này, Diệp Thu chân xuống di động, đi tới thổ bình gốm bên cạnh, cũng không thấy hắn có động tác gì, cái kia thổ bình gốm vậy mà từ dưới đất trực tiếp tung bay hai ba bay mà lên, chậm rãi rơi vào trong tay hắn. Tiểu sư phụ, cái này. Nhưng mà nữ nhân phảng phất sợ ngây người, nhìn chằm chằm vào Diệp Thu trong tay thổ bình gốm, con mắt cũng không nháy mắt một tí, phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ đi thôi. Diệp Thu cũng không giải thích, trực tiếp đem thổ bình gốm đặt ở tay của nữ nhân bên trong, sau đó chân tiếp theo động, hướng phía Âu Dương Phỉ Phỉ nhà đi tới. Nữ nhân thì kinh ngạc nhìn lấy trong tay thổ bình gốm, nguyên bản đã tắt ngọn lửa hy vọng, tại thời khắc này lần nữa bị nhen lửa. Tiểu Hắc, ngươi nói hắn nhất định có thể cứu A Mầm cùng Tiểu Tam Tử bọn hắn, đúng không? Sau một lúc lâu, nữ nhân mới hồi phục tinh thần lại, nhìn chằm chằm Diệp Thu bóng lưng, phảng phất giống như tự lẩm bẩm, ở nơi đó thấp giọng nói xong. Chương 286, lấy ơn báo oán 3 giờ đợi về sau, Diệp Thu trở lại Âu Dương Phỉ Phỉ vị trí trong khu cư xá, nữ nhân đứng tại phía sau của hắn, trong mắt một mực lóe ra một cỗ không hiểu quan mang, thỉnh thoảng, nữ nhân còn đưa tay vuốt ve chói ở sau lưng thổ bình gốm, mỗi một lần chạm đến thổ bình gốm bên trên loại kia thô ráp cảm nhận, trong lòng của nàng liền sẽ hơi yên ổn không ít, len keng. Đến Âu Dương Phỉ Phỉ cửa nhà, Diệp Thu tiện tay ấn một tí trên cửa phòng chung cửa, rất nhanh trong phòng truyền đến một loạt tiếng bước chân, sư thúc, ngài trở về, hung thủ thế nào? Tìm đã tới chưa? Mở cửa là Âu Dương Phỉ Phỉ mẫu thân Dương Tiểu Lệ, mở cửa phòng về sau, nàng đội vàng hướng phía Diệp Thu hỏi thăm, dù sao hoạn trùng loại đồ vật này quá tà tính, người bình thường căn bản là không có cách không đi sợ hai vật kia, phúc sinh vô lượng tiên tôn, ngươi không cần lo lắng, người đã tìm được. Diệp Thu nhẹ gật đầu, đưa cho Dương Tiểu Lệ một cái yên tâm ánh mắt, sau đó chân xuống di động, hướng phía bên cạnh nhượng bộ nửa bước, nguyên bản đứng tại phía sau hắn nữ nhân, cũng tại lúc này hiện lộ ra, Dương Tiểu Lệ kinh ngạc, bị Diệp Thu động tác đột nhiên này làm có chút sờ không tới đầu não, sau đó nàng nhìn kỹ, mới phát hiện nữ nhân kia mặc trên người lại là miêu tộc phục sức. Giây lát 28 ở giữa, Dương Tiểu Lệ nghĩ tới điều gì, từ xưa miêu cương xuất tận sự tình. Như vậy cái kia chầm chầm lên nữ nhi của nàng người, khẳng định cũng là miêu cương người bên kia. Sư thúc, ngài, ý của ngài chính là nàng. Dương Tiểu Lệ chăm chú nhìn chầm chầm nữ nhân, thanh âm cũng biến thành có chút nói năng lộn xộn đứng lên, có chút sợ hãi, cũng có chút phẫn nộ, rất nhiều thì là nghi vấn. Nàng không rõ vì cái gì nữ nhi của mình, hội đắc tội cái này miêu tộc nữ nhân, vì cái gì lại hội như thế tâm ngoan thủ lạn, dùng hết chủng tới đối phó con gái nàng. Thật xin lỗi. Miêu tộc nữ nhân nhìn xem Dương Tiểu Lệ, ánh mắt lấp loe sau một lát, hướng phía nàng bái, biểu đạt trong lòng mình ấy nấy, ngươi có thể nói một chút vì sao biết, sẽ như vậy châm đối với con gái ta à? Dương Tiểu Lệ nghe vậy, bên trên dưới cẩn thận đánh giá nữ nhân một chút, từ miêu tộc nữ trên thân thể người, nàng cảm thấy một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được thương cảm khí tức, thậm chí nữ nhân mặt nhìn vô cùng tiểu tụy, phảng phất nhận bị cái gì thống khổ to lớn, ta. Miêu tộc nữ nhân há hốc mồm, ngẫm lại đem chính mình cùng Âu Dương Phỉ Phỉ sự tình nói ra, nhưng là nàng lại không biết từ nơi nào mở miệng nói lên. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, chuyện này quá khứ cũng liền đi qua, nữ cư sĩ cũng là một cái số khổ người, ngươi cũng liền đừng làm khó dễ nàng. Đứng ở bên cạnh Diệp Thu chậm rãi mở miệng, chuyện này nói đến, hoàn toàn chính xác cũng là Âu Dương Phỉ Phỉ không đúng, xem ở lão đạo sĩ trên mặt mũi, chuyện này như vậy dừng lại không để cập tới, đồng. Thời cũng còn cái này miêu tộc nữ nhân một trận, đã chậm một năm thân nhân đoàn tụ, không sai, miêu tộc nữ nhân cũng là về sau trở lại miêu tây nơi đó, chuẩn bị cứu chữa mình thân nhân lúc, mới phát hiện Linh Linh Hoa đã hoàn toàn khô héo, bởi vì cái gọi là hy vọng lớn bao nhiêu, thất vọng liền sâu bao nhiêu, nữ nhân cơ hồ bị cái kia đả kích làm cho điên mất rồi. Sau đó đi theo hộp gỗ bên trên còn sót lại khí tức, nàng du tẩu tại đều tòa thành thị, chọn vẹn tìm thời gian một năm, mới rốt cục tại hôm qua phát hiện Âu Dương Phỉ Phỉ tung tích. Vậy được rồi, đã sư thúc đều đã nói như vậy, kia chuyện này cứ định như vậy đi. Cuối cùng Dương Tiểu Lệ vẫn là chỉ có thể gật đầu, tiếp nhận Diệp Thu đề nghị. Từ miêu tộc nữ nhân cùng Diệp Thu vừa rồi thần thái xem ra, chuyện này nói không chừng thật đúng là Âu Dương Phỉ Phỉ sai. Sư thúc, ngài cũng đã đói bụng không? Ta đi cho ngài làm một ít thức ăn. Dương Tiểu Lệ sau đó nhanh lên đem Diệp Thu mời đi vào, quay người hướng phía phòng bếp chạy đi đâu đi ngang qua đi, đúng lúc miêu tộc nữ nhân bụng cũng nói đến, kêu rột rột đứng lên, làm nhiều một điểm a. Diệp Thu nhàn nhạt, đối hướng trong phòng bếp đi đến Dương Tiểu Lệ lại nói một tiếng, Dương Tiểu Lệ lúc này mới điểm gật đầu, sư thúc, uống chén trà thấm giọng nói. Âu Gia Hào rất nhanh từ Âu Dương Phỉ Phỉ trong phòng đi ra, sau đó tại trong phòng bếp tới pha một bình trà, cầm trong tay hai cái chén trà đến trong phòng khách, cho Diệp Thu cùng miêu tộc nữ nhân chia ra làm một ly trà. Lúc này Âu Dương Phỉ Phỉ sắc mặt đã tốt lên rất nhiều, không quá giống vừa rồi đóng trùng mới từ trong thân thể bóc ra thời điểm, như thế tái nhợt. Sau 10 phút, Dương Tiểu Lệ từ trong phòng bếp bưng hai bát mì đi ra, phân biệt đặt ở Diệp Thu còn có miêu tộc trước mặt nữ nhân, tạ ơn. Bất chi bất giác, miêu tộc nữ nhân trong mắt chậm rãi hiện ra hai gạt lệ nước, lấy ơn báo oán, nàng đích sắc cảm giác mình tựa hồ làm quá cực đoan, nếu như không phải vị này tiểu sư phụ ngăn trở chính mình, chỉ sợ hai vợ chồng này cũng sẽ cùng mình thừa nhận thống khổ, chính mình người thân nhất người, phảng phất xác chết di động nằm ở trên giường không nhúc nhích, sinh không sinh, có chết hay không, cái này khiến trong lòng của nàng chậm rãi dâng lên một tia hối hận, nhanh ăn đi, bằng không thì hồ rán liền ăn không ngon. Nguyên bản sụ mặt Dương Tiểu Lệ, gặp lại miêu cương nữ trong mắt người một màn kia thần sắc thống khổ về sau, bất chi bất giác, lòng của nàng cũng mềm nhũn ra, đã nữ nhi của mình đã không sao, kia nàng cũng ở trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình, đem chuyện này như vậy bỏ qua. Miêu tộc nữ nhân lúc này mới nhẹ gật đầu, bưng mặt, từng ngụm bắt đầu ăn, chỉ bất qua sau đó, Dương Tiểu Lệ lại bởi vì chỗ ngủ phạm vào khó, phòng này cũng không lớn, tăng thêm Âu Dương Phỉ Phỉ ở phòng chứa đồ, cũng chỉ có ba cái gian phòng, Trần Nhược Hy lão người cùng nàng mở gian, Diệp Thu mở gian, Âu Gia Hào vẫn là ngủ ghế sofa. Hết thảy đều vừa mới phù hợp, nhưng là hiện tại lại thêm một cái miêu tộc nữ nhân, để nàng cùng nữ nhi của mình Âu Dương Phỉ Phỉ ngủ chung, nàng lại có chút bận tâm, vạn nhất cái này 803 nữ nhân lại có cái gì làm loạn lời nói. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, nữ cư sĩ, ngươi đi gian phòng kia bên trong nghỉ ngơi đi. Ngay tại Dương Tiểu Lệ lo lắng, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, đang ngồi trên ghế Diệp Thu, đối miêu tộc nữ nhân chỉ hắn nghỉ ngơi gian phòng kia, không được, sư thúc, đó là ngài nghỉ ngơi gian phòng. Không đợi miêu tộc nữ nhân phản ứng, bên cạnh Dương Tiểu Lệ liền vội vàng hướng phía Diệp Thu nói, không sao, vần đạo tùy tiện tìm một chỗ tính tọa tính tu liền có thể. Diệp Thu lại là cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ghế salon bên cạnh, cái kia ghế sofa cũng không lớn, nhưng là ngủ một người về sau, vẫn như cũ còn có một cái quý phi giường có thể để người ta ngồi xuống. Thế là Diệp Thu thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại ghế salon bên cạnh, sau đó cởi bỏ giày về sau, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng tại quý phi trên giường, về phần nguyên bản trong tay hắn phất trần, lúc này lại không biết để ở chỗ nào đi, hai tay trống không, tự nhiên rủ xuống tại trên đầu gối, cả người phảng phất một tôn trong đạo quán đạo nhân pho tượng, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Dương Tiểu Lệ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể dựa theo Diệp Thu nói làm, để cái kia miêu tộc nữ nhân đi Diệp Thu vừa rồi nghỉ ngơi trong phòng đi ngủ, mà Âu Gia Hào thì vẫn như cũ ngủ ở trên ghế salon, chỉ bất quá Dương Tiểu Lệ đổi gian phòng, lo lắng Âu Dương Phỉ Phỉ lại xảy ra chuyện, cho nên đem đến nàng nơi đó đi. Chương 287, Âu Dương Phỉ Phỉ ác mộng rất nhanh, cả cái phòng bên trong lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, ngoại trừ mấy người tiếng hít thở bên ngoài, liền không còn có nó thanh âm của hắn. Diệp Thu ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, cả người không nhúc nhích, tâm cảnh tươi sáng, bất chi bất giác trong lúc đó chậm rãi tản mát ra một cỗ làm cho lòng người an bình khí tức, ngủ ở trên ghế salon Âu Gia Hảo, đã sớm tại cỗ khí tức này lượn lờ phía dưới, nặng nề ngủ quá khứ, ngoại trừ Diệp Thu. Bên ngoài, có lẽ hắn liền là cả cái phòng bên trong ngủ nhất an tâm người, thậm chí liền ngay cả Âu Dương Phỉ Phỉ cũng không ngừng trong ngộng kinh lịch lấy làm nàng sợ hãi, sụp đổ ác ngộng. Thân cảm giác tâm đồng bị, cái này tự nhiên không phải không có lượt thì sao có khói thuyết pháp, thời gian dần trôi qua, theo thời gian trôi qua, bầu trời bên ngoài cũng từ từ nên đón bình minh, cứu mạng a. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, Âu Dương Phỉ Phỉ mới từ giấc mộng kia bên trong thanh tỉnh tới, say tại bên cạnh nàng Dương Tiểu Lệ, trực tiếp bị giật mình kêu lên, vội vàng từ trên giường xoay người ngồi dậy, liền một mặt cảnh giác nhìn xem trong phòng, chỉ bất quá nàng phát hiện trong phòng này cùng vốn là không ai. Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ, thế nào? Có phải hay không thấy ác mộng? Dương Tiểu Lệ lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Âu Dương Phỉ Phỉ nơi đó, phát hiện nàng tựa hồ sắc mặt vô cùng khó coi, trên trán cũng hiện đầy mồ hôi lạnh. Mẹ, ta vừa rồi mơ tới có rất nhiều côn trùng, bọn chúng đang không ngừng đuổi theo ta, muốn ăn ta rất sợ hãi, ta liều mạng chạy, có thể là bất kể như thế nào đều không có cách nào chạy mất. Âu Dương Phỉ Phỉ hoa một tiếng, Âu Dương Tiểu Lệ trực tiếp liền khóc lên, phản phất một cái nhận hết ủy khuất hải tử. Trên mặt của nàng tràn đầy thần sắc sợ hãi, hoàn toàn không dám suy nghĩ, cũng không dám đi hồi ức vừa rồi một cái kia mộng. Tốt tốt, cũng liền không sao, vừa rồi cái kia bất quá là một giấc mộng thôi. Dương Tiểu Lệ nhẹ nhàng vỗ Âu Dương Phỉ Phỉ phía sau lưng, không ngừng an ủi nàng. Sau một lúc lâu, Âu Dương Phỉ Phỉ mới chậm rãi khôi phục lại. Cô. Âu Dương Phỉ Phỉ bụng đột nhiên kêu lên, Dương Tiểu Lệ cười cười, sau đó đối Âu Dương Phỉ Phỉ nói ra, Phỉ Phỉ, nghỉ ngơi cho khỏe, mụ mụ đi cho ngươi chịu một điểm cháo. Sau đó liền muốn hướng phía ngoài phòng đi đến, chỉ bất quá Âu Dương Phỉ Phỉ một mực nắm lấy tay của nàng không thả, lộ ra vô cùng sợ hãi, mẹ, ta cùng đi với ngươi. Hai người liền như thế rằng co sau một lúc lâu, Âu Dương Phỉ Phỉ mới mở miệng nói như thế nói, vậy được rồi, chúng ta cùng đi. Dương Tiểu Lệ thì cười cười, lôi kéo Âu Dương Phỉ Phỉ cùng một chỗ hướng phía bên ngoài phòng khách mặt đi ra ngoài. Tiểu Lệ, Phỉ Phỉ thế nào? Vừa rồi ta giống như nghe được một đạo tiếng kêu, đến cùng thế nào? Hai người vừa mới mở cửa phòng, Âu Gia Hào lại vừa vặn xuất hiện ở cổng bên ngoài, đem Dương Tiểu Lệ sau lưng Âu Dương Phỉ Phỉ giật mình kêu lên, không có gì, bất quá là Phỉ Phỉ làm một cái ác mộng, nói là có rất nhiều côn trùng đang đuổi nàng, bất quá bây giờ đã không sao. Dương Tiểu Lệ quay đầu nhìn thoáng qua còn có chút nghĩ mà sợ Âu Dương Phỉ Phỉ, cùng Âu Gia Hào nói xong, Âu Gia Hào lúc này mới lỏng một bụng khí, trên mặt lo lắng cũng biến mất theo. Tốt, nhanh lên tránh ra, chúng ta nữ nhi bụng đã đói bụng, ta phải đi cho nàng làm một ít thức ăn. Dương Tiểu Lệ cũng không còn cùng Âu Gia Hào nói nhảm, trực tiếp từ bên cạnh hắn lôi kéo Âu Dương Phỉ Phỉ đi tới, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Âu Dương Phỉ Phỉ cảm giác mình đi vào trong phòng khách về sau, nguyên bản lòng khẩn trương tự, vậy mà chậm rãi bình phục xuống tới, đặc biệt là khi nàng nhìn Diệp Thu đến về sau, sợ hãi trong lòng cũng bị chậm rãi vớt lên không ít. Tốt Phỉ Phỉ, ngươi ở chỗ này chờ, mẹ cái này đi làm cho ngươi ăn. Dương Tiểu Lệ lôi kéo Âu Dương Phỉ Phỉ đến cửa phòng bếp, để nàng là ở chỗ này ở lại, dù sao trong phòng bếp khói dầu quá nặng đi, với lại địa phương cũng không rộng lắm, nhiều người, bên trong liền sẽ trở nên vô cùng xuống lại. Ân. Âu Dương Phỉ Phỉ nhu thuận nhẹ gật đầu, hiện tại dòng suy nghĩ của nàng đã so vừa lúc đi ra bình phục lại rất nhiều, chỉ bất quá, bởi vì đêm qua giấc mộng kia thật sự là quá dọa người, đến bây giờ nàng đều còn luôn cảm thấy trong phòng này, khắp nơi đều có loại kia sơn đen bôi đen côn trùng, tựa như châu chấu, chuồn chuồn, chứ không lưu thu, toàn thân bất mãn dịch nhợn, với lại toàn bộ thân thể đều là một mảnh đen kịt. Đúng lúc này, miêu tộc nữ nhân từ trong nhà đi ra, Âu Dương Phỉ Phỉ vừa vặn trông thấy, đống nhiên sững sờ, sau đó lập tức há to mồm, lại kêu lớn lên, à. Nàng một mặt hoảng sợ nhìn xem miêu tộc nữ nhân, vừa mới khôi phục một chút sắc mặt, lần nữa trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Phỉ Phỉ, sao, thế nào? Đang tại trong phòng bếp bận rộn Dương Tiểu Lệ, lập tức chạy ra, khẩn trương hỏi đến, mẹ, nàng chính là nàng, tại ta trong mộng chính là nàng mang theo những cái kia côn trùng một mực đuổi theo ta. Âu Dương Phỉ Phỉ bị dọa đến không được, toàn thân run rẩy không ngừng lấy, nàng xem thấy miêu tộc nữ nhân, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, cái gì? Không thể nào. Liền ngay cả Dương Tiểu Lệ cũng bị giật mình kêu lên. Thật, nàng còn nói muốn ta cả một đời cũng tỉnh không đến, tựa như một cái xác chết di động. Ô, mẹ, ta rất sợ hãi. Âu Dương Phỉ Phỉ trực tiếp trốn ở Dương Tiểu Lệ sau lưng, Âu nghẹn ngào nuốt khóc lên, hiển nhiên bị đêm qua làm mộng dọa cho phát sợ. Sư thúc, Phỉ Phỉ nàng thế nào? Dương Tiểu Lệ không thể lại nào, chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt đặt ở Diệp Thu trên thân, mà Diệp Thu vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon không nhúc đích, phảng phất một pho tượng, toàn thân tản ra tự nhiên mà yên tĩnh khí tức, đem khí chất của hắn tôn lên càng thêm xuất trần. Miêu tộc nữ nhân có chút kiếm bất an, một mặt áy náy đối Dương Tiểu Lệ nói: thật xin lỗi, nàng đó là bên trong đóng trùng về sau di chứng, bởi vì ta tại hoạn trùng bên trong hạ người lừa, bên trong hoạn hội vĩnh viễn tại vĩnh viễn trong cơn ác mộng vượt qua. Người, nói tới chỗ này, miêu tộc nữ nhân thời gian dần trôi qua cúi đầu, không còn dám đi cùng Dương Tiểu Lệ đối mặt. Cái gì? Dương Tiểu Lệ sợ ngây người, nguyên bản nàng lấy là nữ nhi của mình đã không sao, nhưng là bây giờ lại, tốt lắm, đột nhiên nói cho nàng, nữ nhi của nàng cả một đời đều muốn sinh hoạt tại trong cơn ác mộng. Dương Tiểu Lệ thân thể chấn động, trong mắt nước mắt trong nháy mắt liền lăn đi ra. Vì cái gì ngươi hội nhẫn tâm như vậy? Có thủ án gì ngươi có thể tìm ta? Ta van cầu ngươi thả qua nữ nhi của ta. Ta cũng không có biện pháp, cần trùng chết hết, ta cũng không có cách nào đang giải trừ cái này nguyền rủa. Nắm miêu tộc nữ nhân trên mặt lộ ra một vòng thần sắc bất đắc dĩ, cái này nguyền rủa nàng vốn là dưới tại đóng trùng bên trong, vì chính là để Âu Dương Phỉ Phỉ tại mê man bên trong, một mực không ngừng bị ác mộng quấn quanh, nhưng là hiện tại hoạn trùng chết hết, nàng cũng lấy là Diệp Thu đem nguyền rủa cùng nhau giải trừ, cho nên cũng không hề để ý, nhưng là hiện tại hoạn trùng chết rồi, nàng cũng không có cách nào đem cái này nguyền rủa cho giải trừ. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, các ngươi không cần phải gấp. Ngay tại mấy người nóng nảy không tình hành, Diệp Thu chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt vẫn như cũ duy trì một vòng nụ cười nhàn nhạt. Chương 288, tiện tay giải nguyền rủa. Sư thúc, Phỉ Phỉ nàng. Dương Tiểu Lệ trông thấy Diệp Thu thanh tỉnh, trong nháy mắt sắc mặt lộ ra một vòng máu vui mừng, trong lòng của nàng liền không có chuyện gì không phải Diệp Thu không giải quyết được. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, không cần phải gấp, bất quá là làm đến một chút ác mộng thôi, không có vấn đề gì. Diệp Thu một mặt lạnh nhạt nhìn Âu Dương Phỉ Phỉ một chút, thần sắc bình tĩnh nói, vừa rồi trong phòng chuyện xảy ra, tự nhiên đều không có trốn qua lỗ tai của hắn, với lại hắn cũng đã hỏi thăm qua hệ thống, loại kia thêm tại Âu Dương Phỉ Phỉ trên người vu thuật, là một loại gà mở vu thuật, bởi vì miêu tộc nữ nhân học nghệ không tinh, cho nên chính thống giải thuật phương pháp không cách nào có hiệu quả, hoặc là mỹ nhân còn sống, lấy tận trùng lực lượng một lần nữa đem nguyền rủa sau khi hấp thu mang theo mang ra, về phần cái khác tận trùng, bởi vì cũng không phải là nữ nhân giới chú sử dụng hoàn trùng, cho nên cũng vô pháp giải trừ cái này nguyền rủa, không, không cần. Ta không cần một mực làm ác ngộng, ta không cần một mực làm ác ngộng. Âu Dương Phỉ Phỉ trực tiếp bị Diệp Thu lời nói dọa đến khóc lên, trong đầu không ngừng quanh quẩn đêm qua cái kia ác ngộng, vô số côn trùng, không ngừng từ miêu tộc nữ nhân, còn có kia hai cái một lớn một nhỏ, xanh cả mặt, như là cương thi một người như vậy trong miệng mũi, con mắt trong lỗ 2323 chui ra, lít nha lít nhít, nhìn phảng phất sền sệt một nước. Thẳng thấy Âu Dương Phỉ Phỉ tê cả da đầu. Trong nháy mắt, Âu Dương Phỉ Phỉ phảng phất rơi xuống tại trong hầm băng, tay chân lạnh buốt, toàn thân đều để không nổi bất kỳ lực khí. Sư thúc, van cầu ngài đâu? Van cầu ngài giúp đỡ Phỉ Phỉ đi, ta chỉ nàng cái này một đứa con gái. Dương Tiểu Lệ trông thấy Âu Dương Phỉ Phỉ ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất không ngừng thút thít, nước mắt trong nháy mắt liền theo gương mặt bừng lên. Ngay tại lúc Dương Tiểu Lệ chuẩn bị hướng Diệp Thu quỳ xuống lúc, một cỗ vô hình lực lượng phun trào, trong nháy mắt liền đem thân thể của nàng cho đẩy trở về. Kinh ngạc, Dương Tiểu Lệ chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu, thậm chí liền ngay cả thút thít đều quên, trong mắt của nàng biết đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Sau đó nàng lại nghĩ tới hôm qua, Âu Gia Hào hướng phía Diệp Thu quỳ xuống thời điểm, tựa hồ cũng cùng hiện tại, trực tiếp liền bị một cỗ vô hình lực lượng đẩy trở về, phản phất tựa như là chính nàng không nguyện ý quỳ xuống. Tốt, không cần khẩn trương như vậy, cái này cũng không phải cái đại sự gì. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, phản bản quy nguyên thần thông lần nữa phát động, hướng phía ngồi trồn hổm trên mặt đất Âu Dương Phỉ Phỉ bao phủ quá khứ, đã hoạn trùng đã chết, như vậy hắn trực tiếp liền lợi dụng phản bản quy nguyên thần thông, đem nguyền rủa khí tức cho trả về đi ra là được. Rất nhanh, thần thông lực lượng phát động, không ngừng hướng phía Âu Dương Phỉ Phỉ trong thân thể phun trào đi vào, đại khái mấy hơi thở âm thanh thời gian về sau, từng tia từng sợi màu đen khí tức, không, ngừng từ Âu Dương Phỉ Phỉ trong thân thể, chậm rãi tung bay ra ngoài. Cả cái phòng bên trong người, cũng tại thời khắc này cảm thấy một cỗ băng lãnh khí tức, phản phất cả cái phòng bên trong nhiệt độ, cũng giờ khắc này giảm xuống mấy độ. Khoảng cách Âu Dương Phỉ Phỉ gần nhất Dương Tiểu Lệ, tức thì bị cỗ khí tức này lạnh đến toàn thân toát ra nổi da gà. Đúng lúc này, Diệp Thu trong tay phất trần nhẹ nhàng vung lên, một cỗ khí tức vô hình, nhanh chóng hướng phía Âu Dương Phỉ Phỉ đỉnh đầu, ngưng tụ ra kia một đoàn đen khí thổi qua khứ, nguyên bản tản ra ấm lãnh, khí tức tà ác kia một đoàn đen khí, nhanh chóng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan mát. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, kia một đoàn màu đen khí tức liền từ phòng này bên trong hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng lúc đó, phất trần ẩn chứa lực lượng cũng đem Âu Dương Phỉ Phỉ sợ hãi trong lòng cho thanh trừ làm sạch. Sau một lúc lâu, Âu Dương Phỉ Phỉ khôi phục một chút, từ dưới đất đứng lên, nàng cảm giác kia một cỗ lượn lờ lấy sợ hãi của nàng, tựa hồ đột nhiên hoàn toàn liền biến mất không thấy. Thậm chí liền ngay cả vừa rồi rõ mồn một trước mắt cái kia ác mộng cũng hoàn toàn biến mất. Mẹ, ta giống như không sao. Nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ trong chốc lát, Âu Dương Phỉ Phỉ một mặt ngạc nhiên đối Dương Tiểu Lệ cao hứng kêu lớn lên. Dương Tiểu Lệ nghe vậy, mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng vui sắc, bất quá không chờ nàng nói chuyện, nguyên bản trong phòng ngủ Trần Nhược Hy lão nhân, lúc này đã mặc chỉnh tề, từ trong nhà đi ra, ánh mắt trực tiếp rơi vào Âu Dương Phỉ Phỉ trên thân, nói ra, các ngươi đây là thế nào? Vừa rồi ta làm sao nghe được Phỉ Phỉ tại kêu to cái gì? Mẹ, không có gì, vừa rồi chỉ là Phỉ Phỉ tại làm ác mộng, hiện tại đã không sao. Dương Tiểu Lệ cũng không muốn để Trần Nhược Hy lo lắng, cho nên cũng không có đem Âu Dương Phỉ Phỉ bên trong còn có chúng nguyền rủa sự tình nói ra. Trần Nhược Hy sau khi nghe cũng không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt chuyển động, lại rơi vào miêu tộc nữ trên thân thể người, có chút đục ngầu trong hai mắt, lộ ra có chút nghi hoặc, sau đó mở miệng dò hỏi, "Tiểu Lệ, vị cô nương này là ai?" Nhìn y phục của nàng, tựa hồ là miêu tộc cô nương a. "Mẹ, nàng là Phỉ Phỉ bằng hữu, buổi sáng hôm nay vừa tới, còn chưa kịp làm giới thiệu, ngài liền đi ra." Dương Tiểu Lệ tranh thủ thời gian dàn xếp, bên cạnh Âu Gia Hảo cũng lập tức tâm linh thần hội nhẹ gật đầu, nói ra, "Mẹ, người tuổi trẻ sự tình, ngài vẫn là để các nàng người trẻ tuổi tự mình đi xử lý, ngài liền hiện ngồi nghỉ ngơi đi." Tiểu Lệ vừa mới nóng lên cháo, bây giờ nghĩ lại hẳn là cũng nhanh tốt. Chỉ có đứng tại cửa phòng bếp Âu Dương Phỉ Phỉ, há hốc mồm, đang chuẩn bị nói mình không biết cái kia miêu tộc nữ nhân thời điểm, Dương Tiểu Lệ vội vàng người đứng đầu lôi kéo nàng, hướng phía trong phòng bếp đi vào, "Phỉ Phỉ, tiến đến giúp mụ mụ dựng giúp đỡ a." Trần Nhược Hy nhìn xem thân ảnh của hai người đi vào trong phòng bếp, trên mặt lộ ra một bộ vẻ cân nhắc, mặc dù tuổi của nàng lớn, nhưng là nàng cũng không đốc. Chỉ cần không phải mù lòa đều có thể thấy được, các nàng cùng cái này miêu tộc nữ nhân trong lúc đó, tựa hồ có chút vấn đề gì, bất quá đã tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Như vậy nàng tự nhiên cũng sẽ không đem chuyện này cho điểm phá, mà là chân xuống di động, hướng phía Diệp Thu bên này đi tới. "Diệp Thu sư đệ, đêm qua nghỉ ngơi tốt không?" "Nhược Hy sư tỷ, rất tốt, ta đã thành thói quen tĩnh tọa tĩnh tu, kỳ thật ở nơi nào đều không khác mấy." "Khó được." Diệp Thu trên mặt lộ ra một vòng rung lòng, tại mộng cảnh thế giới bên trong, cùng lão đạo sĩ sinh sống đem 10 năm gần đây, hắn cùng Trần Nhược Hy quan hệ trung đụng coi như không tệ, vậy là tốt rồi. "Sư đệ, lao bà tử nguyên bản cũng không có gì tốt lo lắng, bất quá hôm nay xem ra, tựa hồ lại chỉ có thể phiền phức Diệp Thu sư đệ." Trần Nhược Hy nhẹ gật đầu. Hiện đầy nếp nhăn trên mặt, dần dần lộ ra một chút ấy nấy, đại khái bên trên, Trần Nhược Hy đã với bên ngoài vừa rồi chuyện phát sinh mà, đoán 89/10, Diệp Thu cười nhạt một tiếng, sắc mặt bình tĩnh nói ra, "Nhược Hy sư tỷ sức quan sát vẫn là như thế nhạy cảm, ta liền biết bọn hắn không thể gạt được ngươi." bất quá làm vài việc yên tâm đi, chuyện này đã kết thúc, nàng không có việc gì. Trần Nhược Hy nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc cảm kích, kia đa tạ Diệp Thu sư đệ, như vậy, lao bà tử ta cũng an tâm. Chương 289, Trần Nhược Hy thời khắc cuối cùng ăn cơm đi. Nửa giờ sau, tại trong phòng bếp bận rộn Dương Tiểu Lệ cùng Âu Dương Phỉ Phỉ hai người, bưng nấu xong cháo còn có bát đũa, từ bên trong đi ra, vừa rồi đi ra ngoài mua màn thầu cùng bánh bao Âu Gia Hảo, cũng từ bên ngoài trở về, sư thúc, nơi này có bánh đậu bao màn thầu còn có đường trang bị. Dẫn theo bánh bao, Âu Gia Hảo đi tới bên cạnh bàn, đem bánh đậu bao màn thầu loại hình đặt ở Diệp Thu trước mặt, về phần những cái được gọi là làm bánh bao nhân rau, hắn đã hỏi tham qua lão bản, bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều gia nhập một chút mỡ heo cái gì, mặc dù hắn nghe Diệp Thu đêm qua nói qua, đồng thời không kiêng kỵ ăn thịt cái gì, bất quá từ hôm qua Diệp Thu dùng thần thông lực lượng khử trừ bánh sủi cảo bên trong thịt cùng dầu mỡ cũng có thể thấy được, Diệp Thu tựa hồ là một cái thức ăn chay chủ nghĩa người, khách khí. Diệp Thu nhẹ gật đầu, tiện tay từ trên mặt bàn cầm lấy một cái bánh đậu bao, chậm rãi bắt đầu ăn, miêu tộc nữ nhân nơi đó cũng cầm lên một cái đường trắng bánh bao, Phỉ Phỉ thế nào? Ngay tại Diệp Thu lúc ăn cơm, Âu Dương Phỉ Phỉ ngồi tại trên ghế, mắt không chấp nhìn chằm chằm Diệp Thu, Dương Tiểu Lệ còn nghĩ là nàng chỗ nào không thoải mái, đội vàng hỏi thăm một tiếng. Không có, mẹ, ta chẳng qua là cảm thấy tiểu sư thúc công thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Thủy Linh con mắt chớp chớp, sau đó mới quay đầu nhìn xem Dương Tiểu Lệ, vừa rồi tại trong phòng bếp thời điểm, Dương Tiểu Lệ đại khái thượng tướng đêm qua chuyện phát sinh, cùng nàng nói một lần, cho nên Âu Dương Phỉ Phỉ đối với Diệp Thu càng ngày càng hiếu kỳ, đặc biệt là nghe Dương Tiểu Lệ nói, Diệp Thu đêm qua từ cửa sổ nơi đó trực tiếp nhảy ra ngoài, nơi này chính là có hơn 10 lâu, khoảng cách cao như vậy hạ xuống, người tiểu sư thúc này công bây giờ lại còn cùng người không việc gì. Ngồi ở chỗ đó ăn bánh bao, uống vào cháo, đó là đương nhiên, Diệp Thu sư thúc bản sự ngươi cũng không phải không nhìn thấy, nếu không phải nàng, ngươi lấy vì ngươi nha đầu còn có thể ngồi đến nơi đây thật tốt ăn cơm. Nói xong, Dương Tiểu Lệ trực tiếp đưa tay chọc chọc Âu Dương Phỉ Phỉ đầu, liên quan tới Âu Dương Phỉ Phỉ cùng miêu tộc nữ nhân ở giữa ân oán, nàng đã hỏi thăm qua, chỉ bất qua Âu Dương Phỉ Phỉ đồng thời không nhớ rõ, chính mình lúc nào đắc tội qua cái này miêu tộc nữ nhân. Mẹ, ngươi nói đêm qua, tiểu sư thúc nàng đến cùng là thế nào đem cái kia thịt sủi cảo biến thành thức ăn sủi cảo? Vấn đề này, tại Âu Dương Phỉ Phỉ trong đầu khốn hoặc nàng hồi lâu, từ đêm qua xoắn xuýt đến bây giờ cũng không hiểu rõ. Dương Tiểu Lệ cười nói, ngươi nha đầu này, đã sớm cùng ngươi nói chớ đi chọc sư thúc ngươi không nghe, nói thật với ngươi đi, ta cũng không rõ ràng chuyện này trừ phi sư thúc chính mình nói, bằng không thì chúng ta không ai giải thích rõ. Tốt ta. Tiểu Lệ ánh mắt lấp lóe một lát, sau đó quay đầu lại, tiếp tục hướng phía Diệp Thu nơi đó nhìn qua, thời gian không dài, Diệp Thu cùng miêu tộc nữ nhân đều đã ăn xong đồ vật, hướng phía bên cạnh đi tới, Dương Tiểu Lệ cùng Âu Gia Hảo phụ trách thu thập bát đũa, cầm tiến trong phòng bếp thanh tẩy, về sau người một nhà ngồi ở trên ghế salon, vui vẻ hòa thuận nói chuyện thiếm, nhoáng một cái thời gian đi thẳng đến buổi chiều, trong lúc đó Âu Dương Phỉ Phỉ nghe mấy cái điện thoại, đều là nàng mật. Đến tìm nàng muốn công ty thiết kế bản thảo, bất quá Âu Dương Phỉ Phỉ đều trực tiếp tìm các loại lấy cơ cho đẩy phải bỏ, vừa mới bắt đầu nàng còn cùng Dương Tiểu Lệ cùng Âu Gia Hảo nói một tiếng, muốn đi công ty một chuyến, kết quả, Dương Tiểu Lệ cùng Âu Gia Hảo hai cái đều trực tiếp cự tuyệt, để nàng hôm nay thật tốt để ở nhà, chỗ nào cũng không cho đi. A ma, ngươi nhìn cha bọn hắn, người ta bây giờ còn có công việc, đột nhiên liền đem ta gọi trở về, hiện đang hỏi bọn hắn chuyện gì cũng không. Nói, cái này không phải cố ý cho ta khó xử a? Nói hết lời không được, Âu Dương Phỉ Phỉ chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Trần Nhược Hy. Ai, Phỉ Phỉ, hôm nay ngươi ngay tại nhà nghỉ ngơi cho khỏe một ngày đi, trong bình thường nhìn ngươi bận rộn như vậy, đều không có thời gian trở về, hôm nay ngươi liền để A Ma từ tự mình một lần được chứ? Trần Nhược Hy có chút hít khẩu khí, ánh mắt lấp lóe nhìn xem Âu Dương Phỉ Phỉ. Tốt, Phỉ Phỉ, đừng nói cái gì đi không đi làm, hôm nay ngươi liền nghe chúng ta, thành thành thật thật đợi ở nhà. Dương Tiểu Lệ len lén lau nước mắt, sau đó cương ép trang làm cũng không có chuyện gì dáng vẻ, cùng Âu Dương Phỉ Phỉ nói, bên cạnh Âu Gia Hảo cũng rất nhanh gia nhập thuyết phục bên trong. Phỉ Phỉ, cha mẹ làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi, chờ qua hôm nay, ngươi liền minh bạch dùng vì cái gì nhất định phải làm cho ngươi lưu lại. Bất quá vừa nói đến đây, Dương Tiểu Lệ liền trực tiếp giơ ra tay, hung hăng đặc biệt Âu Gia Hảo, đây là Âu Gia Hảo mới phản ứng được, liền vội vàng đem miệng của mình cho quát ở. Âu Dương Phỉ Phỉ trong nháy mắt phát hiện không thích hợp, có chút nghi hoặc nhìn Dương Tiểu Lệ cùng Âu Gia Hảo hai cái, cha mẹ, các ngươi đến cùng có chuyện gì giấu giếm ta? Chẳng lẽ có sự tình liền không thể cùng ta nói thẳng a? Vẫn là nói các ngươi len lén ta tìm đối tượng hẹn hò? Buổi tối hôm nay sẽ đến cái gì? Náo đại động mở, Âu Dương Phỉ Phỉ trực tiếp nghĩ đến tướng hôn cái gì đi. Âu Gia Hảo cùng Dương Tiểu Lệ hai cái đồng thời lắc đầu, đặc biệt là Âu Gia Hảo trực tiếp đập độ ngực cam đoan nói, Phỉ Phỉ ngươi yên tâm, ai ra mắt cũng không thể nào là ngươi ra mắt, lại nói nhà chúng ta nữ nhi bảo bối ưu tú như vậy, làm sao có thể cần phải ra mắt đây? Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Không đều là người một nhà sao? Có cái gì không thể nói? Âu Dương Phỉ Phỉ chăm chú nhìn Âu Gia Hảo còn có Dương Tiểu Lệ, kết quả ngoại trừ nhìn ra chút hứa buồn tổn thương bên ngoài, liền không còn thứ khác. Không bất quá Âu Dương Phỉ Phỉ có thể minh xác cảm giác được, cha mẹ của mình nhất định là có chuyện gì giấu giếm chính mình, với lại hẳn là cùng A Ma có quan hệ. Tốt Phỉ Phỉ, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là Tiểu Lệ cùng nhà Hào bọn hắn cảm thấy ta lớn tuổi, cho nên mới để ngươi trở về nhiều bồi bồi ta. A Ma trong lòng cũng vô cùng không bỏ các ngươi, bất quá hôm qua ta cũng đã nhìn thấy ngươi bên ngoài tổ gia gia cùng ngoại tổ nãi nãi, trong lòng cũng không có cái gì tốt tiếc nuối. So sánh với Âu Gia Hào cùng Dương Tiểu Lệ, Trần Nhược Hy lại là trực tiếp đem chính mình còn thừa thời gian không nhiều sự tình nói ra, không, sẽ không. A Ma, ngươi còn trẻ như vậy, nhất định có thể sống cực kỳ lâu. Ngài còn không thấy được Phỉ Phỉ gả người đây, vẫn không có thể ôm đến Tằng Tôn từ đây. Âu Dương Phỉ Phỉ trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ rời đi, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm giác đến trong lòng mình có một loại không nói được khó chịu, tựa như là mình thân nhất yêu nhất người, phảng phất muốn rời đi chính mình. Nha đồng đốc, sinh lão bệnh tử nghe theo mệnh trời, a ma ta có thể sống tới ngày nay đã đủ hài lòng. Nếu không phải Diệp Thu sư đệ tới, chỉ sợ hôm qua chính là ta sau cùng thời gian. Trần Nhược Hy chăm chú nhìn chằm chằm Âu Dương Phỉ Phỉ, sau đó thở dài một tiếng khí nói xong, hiện tại nàng đã có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình bắt đầu tiến nhập đến ngược. Hôm qua trời 6 giờ rưỡi chiều, lá thi triển nghịch thiên thần thông, để nàng thu được thời gian một ngày, hiện tại, hết thảy đều đã là thời điểm kết thúc. Chương 290, siêu độ cùng rời đi a ma, sẽ không, sẽ không. Âu Dương Phỉ Phỉ nghe được lão nhân nói lời nói, không ngừng lắc đầu, nàng không thể tin được lão nhân nói là sự thật, cũng không muốn đi tin tưởng lão nhân nói, nuôi lớn cha mình, lại một tay đem chính mình kéo xuống lớn như vậy a ma, nàng còn chưa kịp thật tốt hiếu thuận, bây giờ lại đột nhiên nói muốn đi, cái này khiến trong nội tâm nàng vô cùng khó chịu. A ma, thân thể của ngươi không đều một mực rất tốt à? Ngươi xem một chút, ngươi hiện tại không phải cũng cực kỳ tinh thần a? Về sau không nên nói nữa câu nói như thế kia dọa ta có được hay không? Âu Dương Phỉ Phỉ trong mắt, nước mắt nhịn không được ứa ra, nàng không muốn đi tin tưởng, nhưng là trong lòng của nàng lại có một thanh âm nói cho nàng, cái này đều là thật. Mẹ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cha, ngươi nói chuyện nha. Âu Dương Phỉ Phỉ kích động từ trên ghế xả lòn đứng lên, nhìn xem Âu Gia Hảo cùng Dương Tiểu Lệ hai cái, 2, 4, 3 Âu Gia Hảo mắt thấy không dối gạt được, cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, Phỉ Phỉ, thật xin lỗi, đoạn thời gian gần nhất này đều là chúng ta đang gạt ngươi. Ngươi a ma nàng, bệnh tình của nàng trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí trước mấy ngày, nàng còn lâm vào trọng độ trong hôn mê. Nếu như không phải sư thúc xuất hiện, chỉ sợ ngươi a ma nàng, nàng hôm qua liền đã đi. Nói đến đây, Âu Gia Hảo cũng đã ức chế không nổi trong lòng mình buồn tổn thương, nước mắt thuận hắn thanh âm nghẹn ngào, không ngừng từ trong mắt của hắn trượt xuống. Dương Tiểu Lệ càng là đã sớm khóc không thành tiếng, nước nở nói không ra lời. Tốt, người sống một thế, chủ yếu nhất là thật vui vẻ. Lão bà tử ta có thể có hôm nay, đã cảm giác được vừa lòng phi thường. Cùng Âu Dương Phỉ Phỉ ba người đem ra so sánh, Trần Nhược Hy chính mình lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, thậm chí nàng hiện đây nếp nhăn trên mặt còn chậm rãi để lộ ra một vòng giải thoát thần sắc. A ma. Âu Dương Phỉ Phỉ nghẹn ngào đi tới Trần Nhược Hy bên người, vì trên mặt đất thật chặt bắt lấy tay của lão nhân, trong mắt của nàng tràn đầy nước mắt cũng không bỏ, trong lòng phảng phất có ngàn vạn lời nói, nhưng là nàng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cái này cảm giác lòng của mình vô cùng đau nhức, phảng phất bị dao đâm. Tốt Phỉ Phỉ, a ma hội ở trên trời thật tốt nhìn xem các ngươi, đáp ứng a ma, về sau đừng làm tiểu tính tình. A ma, Phỉ Phỉ đáp ứng ngươi, Phỉ Phỉ cái gì đều đáp ứng ngươi. Trần Nhược Hy nghe được Âu Dương Phỉ Phỉ, hiền hòa nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển động, nàng vừa nhìn về phía Diệp Thu bên cạnh miêu tộc nữ nhân, cô nương, mặc dù không biết Phỉ Phỉ là như nào đắc tội ngươi, nhưng còn xin ngài thứ lỗi, lao bà tử ta thay nàng hướng ngài bồi cái không phải. Nói xong, Trần Nhược Hy đứng lên, chuẩn bị hướng miêu tộc nữ nhân hành lễ nói xin lỗi. Không, không cần dạng này, hết thảy đều đã đi qua, việc này không đề cập tới cũng được. Nhanh, miêu tộc nữ nhân từ bên cạnh đi tới, đem Trần Nhược Hy vị, về tình về lý, nàng đều không thể thừa nhận Trần Nhược Hy cái quỷ này, dứt bỏ những thứ không nói khác, vẹn vẹn Trần Nhược Hy thân phận, liền không thể không để nàng coi trọng. Tiểu sư phụ sư tỷ, dù là chỉ là một người bình thường, có cái này một thân phận, đó cũng là nàng không thể trêu chọc. Diệp Thu sư đệ, cảm ơn ngươi, sư tỷ đã đến giờ. Nhất nhất, Trần Nhược Hy cùng thân nhân của mình tạm biệt, cuối cùng mới đem ánh mắt đặt ở Diệp Thu nơi này, khô một phùng xuân thần thông, lúc này bắt đầu chậm rãi tiêu tán đứng lên, kích phát toàn bộ sinh mệnh lực Trần Nhược Hy, tại thần thông lực lượng tiêu tán giờ khắc này, nhanh chóng trở nên giàn mua đứng lên, bất quá thời gian qua một lát, liền đã trở lại ngày hôm qua phiên bộ dáng, thậm chí tóc của nàng so với hôm qua thời điểm còn muốn trắng rất nhiều, phúc sinh vô lượng tiên tôn. Diệp Thu chậm rãi thì thầm một tiếng đạo hảo, ánh mắt của hắn một mực nhìn thấy Trần Nhược Hy, điểm điểm như là linh quang sinh cơ, chính đang nhanh chóng từ trong cơ thể nàng tiêu tán đi ra, cuối cùng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, Trần Nhược Hy bá mệt mỏi thân ảnh ngã xuống trên ghế salon, con mắt của nàng chậm rãi đóng lại. A ma, mẹ. Trần Nhược Hy ngã xuống một khắc này, trong phòng Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Âu Gia Hảo ba cái lập tức quỳ gối bên cạnh nàng. Lúc này, Diệp Thu thì một tay giơ lên Tam Thanh Quyết, một tay cầm phất trần, chậm rãi bắt đầu tụng niệm Thái Thượng Cứu Khổ Kinh. Ngươi lúc cứu khổ thiên tôn, lượn tròn mười phương giới, thường lấy uy thần lực cứu nổ chư chúng sinh, đến cách tại lạc đường, chúng sinh không có cảm giác, như mù gặp nhật nguyệt, ta bản quá vô trùng, bạt lĩnh không mở bến, khánh vân mở sinh môn, tường khói nhét tử hộ, sơ phát huyền nguyên bắt đầu lấy thông tường cảm cơ. Nhàn nhạt kinh văn âm thanh từ trong miệng của hắn tung bay ra ngoài, lấy hắn làm trung tâm, chậm rãi hướng phía cả cái phòng bên trong khuyết tán ra. Không tự chủ, thiên nhân hợp nhất ý cảnh bộc phát. Nguyên bản trong phòng Âu Dương Phỉ Phỉ một nhà ba người, trong nháy mắt bị Diệp Thu tụng đọc kinh văn cùng ý cảnh kéo vào một cái kỳ lạ trong tấm hình. Trong mắt bọn họ, lão nhân phía trên thi thể, điểm điểm kim quang hiện hiện, từ từ buộc vòng quanh một đạo thân ảnh quen thuộc đến, nhìn kỹ, chính là đã chết đi Trần Nhược Hy, thậm chí liền ngay cả đứng tại Diệp Thu bên cạnh miêu tộc nữ nhân, cũng phi thường thấy rõ ràng một màn này, theo bản năng, miêu tộc nữ nhân miệng há to, có chút không dám tin vào hai mắt của mình, bất qua sau đó, sắc mặt của nàng lại chậm rãi khôi phục bình thường, dù sao vị này nhỏ bản lĩnh của sư phụ cao thâm, căn bản cũng không phải là nàng có thể phỏng đoán, liền ngay cả phá kính đều có thể đoàn tụ bản sự đều có, cái này để người ta trông thấy linh hồn, tựa hồ cũng biến thành không phải ngạc nhiên như vậy. Chậm rãi, Trần Nhược Hy thân ảnh gây dựng lại hoàn thành, nàng lưu luyến nhìn thoáng qua Âu Dương Phỉ Phỉ ba người, cuối cùng hướng phía Diệp Thu ôm. Hai tay bái một cái, Một lát sau, bên trong hư không lại xuất hiện hai bóng người, chính là lão đạo sĩ cùng thê tử của hắn, Trần Nhược Hy sau khi nhìn thấy, phi thường vui vẻ hướng phía nơi đó chạy qua khứ, dần dần từng bước đi đến, đợi đến Trần Nhược Hy cùng lão đạo sĩ thân ảnh của bọn hắn, trong phòng biến mất không thấy gì nữa về sau, Diệp Thu tụng niệm đạo kinh thanh âm, cũng từ từ chuẩn bị kết thúc, chiêm ngưỡng tôn nhan mà làm tụng nói, thiên tôn nói kinh giáo, tiếp dẫn tại kiếp phủ du. Chuyên cần học không là, nộ thật đạo tự thành, không mê cũng không hoàng, không ta ba. Bảy cũng không tên, đọc diễn cảm tội phúc câu, vạn lần tâm cấu thanh. Người lúc, phi thiên thần vương, cùng chư thiên tiên chúng, nói là tụng thất, chắp tay thiên tôn, phụng tử trở ra. Xen lẫn ý cảnh thanh âm, không ngừng trong phòng quanh quẩn, sau đó nương theo lấy Diệp Thu ngừng lại, mà bên trong nhưng mà dừng. Đi thôi. Diệp Thu ánh mắt bình tĩnh nhìn một chút quỷ gối Trần Nhược Hy trước mặt Âu Dương Phỉ Phỉ một nhà, sau đó chào hỏi một tiếng miêu tộc nữ nhân, chân tiếp theo động, hướng phía ngoài phòng chậm rãi đi ra ngoài, đợi đến Âu Dương Phỉ Phỉ một nhà ba người từ đạo kinh ý cảnh bên trong tỉnh lại thời điểm, trong phòng sớm đã mất đi Diệp Thu còn có miêu tộc nữ nhân thân ảnh, đa tạ sư thúc cần nước. Chậm rãi, Âu Dương Phỉ Phỉ một nhà ba người hướng phía cổng phương hướng bái một cái, biểu đạt trong lòng bọn họ đối Diệp Thu cảm kích. Chương 291, Tam Liên Quốc à, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Âu gia hảo một nhà ba người cảm kích, thu hoạch được thừa phụ trị ba. Cư xá bên ngoài, Diệp Thu cùng miêu tộc nữ nhân vừa từ trong tiểu khu đi ra, hệ thống thanh âm nhắc nhở, liền ở bên tai của hắn quanh quẩn lên. Diệp Thu trên mặt chậm rãi lộ ra một vòng ý cười, lần này giải trừ lão đạo sĩ mấy chục năm chấp nhiệm, hắn thu được 100 điểm thừa phụ trị, đồng thời cũng giải trừ lão đạo sĩ thế tử, đồng dạng thu được 100 điểm thừa phụ trị. Vừa rồi Trần Nhược Hy qua đời, nàng chấp niệm trong lòng cũng tự nhiên tiêu trừ, cùng lão đạo sĩ còn có mẹ của nàng đoàn tu. Diệp Thu lại một lần nữa thu được 100 điểm thừa phụ trị, dứt bỏ cảm tạ lấy được thừa phụ trị, hắn giao diện thuộc tính bên trên đã có 300 điểm thừa phụ trị. Hệ thống bắt đầu rút ra ban thưởng. Diệp Thu không nhanh không chậm tại trên đường phố di động tới, đồng thời phân tâm tại trong đầu cùng hệ thống trao đổi, keng, khấu trừ 100 điểm thừa phụ trị, bắt đầu rút thưởng. Theo hệ thống âm thanh nhầm vang lên, giao diện thuộc tính bên trên thừa phụ trị trong nháy mắt bị khấu trừ 100 điểm, cùng lúc đó, trong đầu hắn xuất hiện một chút mơ hồ không rõ 28 độ vận, nhanh đi lắc lư quá khứ, miêu tộc nữ nhân đi tại Diệp Thu bên cạnh, đến bây giờ nàng đều còn có chút như lọt vào trong sương mù, phản phất vừa rồi hết thảy, tựa như là tại giống như nằm mơ, người đã chết vậy mà thật sự có linh hồn, hơn nữa còn có thể nhìn thấy người nhà của mình cùng người thân, Trần Nhược Hy. Cuối cùng biến mất trước kia ba đạo thân ảnh, phản phất một tấm hình, bị nàng thật sâu in dấu khắc ở trong đầu, nhìn xem Diệp Thu bóng lưng, miêu tộc nữ nhân bởi vì ngọn lửa hy vọng càng lúc càng nồng nặc, phản phất nàng đã thấy chính mình khiên chàng quải đỗ người, tại Diệp Thu thần kỳ bản sự dưới, từ vô tận trong mê ngủ thanh tỉnh lại, người một nhà vui vẻ hòa thuận cùng một chỗ, à, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được cơ quan thuật bằng giải. Đúng lúc này, Diệp Thu trong đầu rút thưởng cũng đã kết thúc, một bản lam bướng bình mặt trắng sách, đứng tại trong óc của hắn, phía trên viết lấy cơ quan thuật toàn giải vài cái chữ to, Diệp Thu đồng thời không có gấp lấy ra, mà là đem ban thưởng đặt ở hệ thống trong không gian, cùng phụ triện chân giải cùng trận đạo bằng giải, cái này cơ quan thuật toàn giải cũng là thuộc về tri thức truyền thừa, lấy thư tịch làm vật trung gian, ghi lại ở trong sách xưa, hệ thống bắt đầu tiến hành lần thứ 2 rút thưởng. Diệp Thu hảo hảo thu về cơ quan thuật toàn giải về sau, tiếp tục mở ra lần thứ 2 rút thưởng, hệ thống tiếp tục khấu trừ 100 điểm thừa phụ trị, lại một lần nữa trong đầu của hắn xuất hiện một đạo mơ hồ hình tượng, nhanh chóng thay đổi bước chân một khắc cũng không có dừng lại, Diệp Thu tiếp tục hướng phía trước đi tới, miêu tộc nữ nhân cũng đồng dạng an tĩnh theo ở phía sau, từ thiên vương, Diệp Thu trên thân, bao giờ cũng đều phát ra một cỗ phảng phất giống như tiên lâm trần khí. Tức, đương nhiên, đi ở phía trước Diệp Thu ngừng lại, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc cổ quái. Tiểu sư phụ, thế nào? Nghi miêu tộc nữ nhân lập tức cũng ngừng lại, hơi nghi hoặc một chút mắt nhìn phía trước, trống không, cái gì cũng không có, không có việc gì, chỉ là quên hỏi xuống xe lửa một cái đứng đi như thế nào. Diệp Thu thuận miệng mù làm một câu son. Mặc dù nhà ga thật sự là hắn không biết ứng làm như thế nào đi, nhưng là hắn vừa rồi đột nhiên dừng lại, lại là bởi vì rút ra ban thưởng, mới quất trúng một quyển sách, lần này lại cho mình đưa tới một quyển sách, tiểu sư phụ, không cần lo lắng, ta biết nhà ga đi như thế nào. Miêu tộc nữ nhân mới lòng một khí, nàng còn tưởng rằng là chuyện gì có thể làm cho Diệp Thu dạng này nhất kinh nhất sạng, nguyên lai là bởi vì không biết đường, đây cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, dù là coi như nàng cũng không rõ, vì tiện tìm người hỏi một chút, cũng có thể rất mau tìm đến, vậy phiền phức nữ cư sĩ dẫn đường đi, đến thời điểm bần đạo ngồi máy bay, không rõ lắm xe lửa đứng ở chỗ đó. Diệp Thu lực chú ý từ trong đầu thu hồi lại, cùng miêu tộc nữ nhân nói xong, về phần quyển sách kia, hắn cũng đã bỏ vào hệ thống trong không gian, dù sao đều là thư tịch, không giống thần thông truyền thừa như thế, trực tiếp liền có thể bất động thanh sắc lấy ra, dung hợp ở trong thân thể của mình, không phiền phức không phiền phức, không biết tiểu sư phụ ngươi tính đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong. Miêu tộc nữ người thận trọng nhìn xem Diệp Thu hỏi, đây là trong nội tâm nàng muốn biết nhất rõ ràng, bởi vì trong lòng của nàng phi thường sốt ruột, muốn trở về đem chính mình nhất khiên chàng quải đỗ hai người cho tỉnh lại trở về. Diệp Thu nghe vậy, cười nhạt một tiếng, sau đó cùng miêu tộc nữ nhân nói ra, đương nhiên là đi miêu tây. Bất quá miêu tộc nữ nhân xác thực hiểu lầm hắn ý tứ, chỉ lấy là Diệp Thu là cố ý đi trước miêu tây trợ giúp nàng, tạ ơn tiểu sư phụ. Miêu tộc nữ nhân vội vàng hướng phía Diệp Thu thi lễ một cái, biểu thị trong lòng mình cảm tạ, nữ cư sĩ khách khí. Diệp Thu cũng không có đi điểm phá, sau đó cùng miêu tộc nữ nhân cùng một chỗ tại trên đường cái đánh một cái xe, hướng phía nhà ga tiến đến. Trong lúc đó, Diệp Thu lần nữa mở ra lần thứ 3 rút thưởng, liên tục 2 lần đều là tri thức truyền thừa, để hắn có chút hoài nghi lần thứ 3 có hay không lại cho hắn làm một quyển sách đến. Nhanh chóng, một dạng lại một vận, từ trong óc của hắn sẽ qua, cuối cùng một cái màu nâu nhạt đổ vỡ, đứng tại trong đầu của hắn. Diệp Thu kinh ngạc, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, chỉ cảm thấy khỏe miệng có chút run rẩy. Mặc dù cái này thứ ba món đồ không phải văn hóa tri thức truyền thừa, bất quá nhưng như cũng là vật thật. Lần này hệ thống cho hắn một cái bồ đoàn, nhìn cùng trong đạo quán bồ đoàn không kém bao nhiêu. Bất quá Diệp Thu biết, thứ này khẳng định không tầm thường, có được năng lực đặc thù. Dù sao hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cho đến bây giờ, mặc kệ là hắn rút ra vật phẩm, hay là tại hệ thống trong cửa hàng mua sắm 777 đồ vật, đều lộ ra không phải bình thường. Ba lần rút thưởng kết thúc, Diệp Thu ngồi xe taxi, cũng sau đó không bao lâu đạt tới nhà ga. Từ bọn hắn lên xe địa phương bắt đầu, đến lúc xuống xe, trước trước sau sau hết thảy bất quá hơn 10 phút, Miêu tộc cô nương đi vào nhà ga bên trong, mua hai tấm vé xe lửa, cố ý, Miêu tộc nữ nhân là Diệp Thu mua chính là giường dưới vị trí, với lại để cho tiện Diệp Thu, nàng còn tận lực tại nhà ga quẩy bán quà vật bên trong, mua một chút cháo bát bảo nhỏ bột mì bao loại hình, một mực chờ đến hơn 10 giờ đêm, hai người mới đuổi kịp xe lửa. Đúng lúc này, Miêu Tây ông thảo thôn bên ngoài nhất vọng sơn, bầu trời chính ào ào đổ mưa to, cái trận mưa này đã hạ 2 ngày, từ Diệp Thu sau khi rời đi không bao lâu, mưa này vẫn dưới không ngừng. Soạt. Đông nhiên trong lúc đó, trên núi nước mưa toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, thuận dốc núi chảy xuống động, liên tục cọ rửa 2 ngày, một khối thạch đầu từ nhất vọng sơn nơi đó, nhanh chóng hướng phía dưới núi trong hồ lăn rơi xuống. Trên đường đi sơn lâm cùng cây cối, trực tiếp bị một tảng đá lớn nghiền ép sụp đổ, rất nhanh một đạo cự đại vết tích, từ nhất vọng sơn sườn núi, xông qua chân núi dưới rừng trúc, một đường lăn tiến vào thủy hồ bên trong. Loan thoáng, một đạo tóc thai bù sù thân ảnh, chậm rãi từ trên đá lớn hiện lên đi ra. Chương 292, biến mất hòa thượng vừa rạng sáng ngày thứ hai, trong đêm đại mưa đã tạnh xuống tới. Bầu trời khó được lộ ra một vòng sáng sủa ý vị, nhất vọng sơn đối diện, trong tự viện tăng nhân, bắt đầu quét dọn trên bình đài bùn cắt còn có lá cây, trời ạ. Đối diện núi đến cùng thế nào? Một tên cầm cái chổi tăng nhân, đột nhiên giới động tác trong tay của hắn, chăm chú nhìn chằm chằm đối diện nhất vọng sơn, một mảng lớn rừng cây sụp đổ, từ đạo quan kia phía trên trong sương mù bắt đầu, một mực kéo dài đến chân núi dưới thủy hồ, mọi người mau nhìn trong hồ. Đột nhiên một mặt khác hòa thượng lại kêu lớn lên. Tất cả mọi người đi tới nhìn bình đài biên giới bên trên, cách hắn lan bạch ngọc lan can. Hướng phía chân núi dưới thủy hồ nhìn qua chỉ gặp một khối to lớn thạch đầu, lúc này đang tại nước hồ ở giữa, điểm điểm khói sóng phun trào. Vẹn vẹn chỉ là lộ ở trên mặt hồ kia một đoạn, liền đã vượt qua rộng hơn 2 mét, dựa theo thủy hồ chiều sâu, khối kia thạch đầu độ cao ít nhất có 7-8 mét, hơn nữa còn không có tính lâm vào nước bùn bộ phận. Chỉ cần là phụ cận người, đều biết rõ thủy hồ bên trong có một cái hố sâu to lớn, từ mặt nước đến nước bùn bộ phận, liền có gần như 8 gạo chiều sâu, với lại vị trí vừa vặn ngay tại thủy hồ khu vực trung tâm, cũng ngay tại lúc này kia một khối thạch đầu vị trí phụ cận. Khó trách nhất vọng sơn sẽ bị ép ra lớn như vậy một khối vết tích, nguyên lai là trên núi tảng đá lớn đầu sụp xuống, bất quá còn tốt không có ép bên trong đạo quan, nếu không phải vậy tuệ minh sư mình coi như. Các hòa thượng vô cùng may mắn, căn cứ khối cự thạch này vượt trên sơn lâm vết tích đó có thể thấy được, nhất tâm quan vừa vặn hiểm lại càng hiểm lánh quá khứ. Người không có việc gì liên tốt, bất quá thật đúng là không nói, 2 ngày trước mưa, cũng rơi đến quá đột nhiên, nói đến là đến ngay cả thêm lên 2 ngày một đêm cũng đúng, chỉ cần tuệ minh sư mình bọn hắn không có việc gì là được rồi, cái khác cũng mặc kệ chuyện của chúng ta. Lại nói, lớn như vậy một khối thạch đầu từ trên núi lăn xuống tới, chỉ sợ căn bản là không có người có thể chịu nổi. Mau mau, mọi người tiếp tục làm việc, chủ trì sư Minh đi ra. Ngay tại một đám hòa thượng thay Tuệ Minh lau một vệt mồ hôi thời điểm, Tuệ Tâm từ trong tự viện mặt đi ra, lập tức những hòa thượng kia cầm lấy cái chổi cái gì, nhanh chóng thanh lý mặt đất bùn cắt cùng cảnh khô lá héo vừa cái gì, Nguyên An, Nguyên Thanh đi nơi nào. Sau khi đi ra, Tuệ Tâm nhìn thoáng qua chính đang bận rộn lấy tăng nhân, nhíu mày, sau đó hỏi một tiếng lân cận tên kia tăng nhân, hồi chủ trì, buổi sáng hôm nay đứng lên, ta liền không có trông thấy Nguyên Thanh sư mình. Tên kia hòa thượng ngừng động tác trong tay, hướng phía Tuệ Tâm nơi đó, một tay chấp lê nói ra. Tuệ Tâm nghe vậy, nghi ngờ trên mặt trở nên càng ngày càng đậm. Buổi sáng hôm nay đứng lên, hắn liền đến Tuệ Đức trong thiện phòng đi một lần, muốn mời hắn an bài một tí Phật pháp đại hội sự tình. Kết quả trong phòng cùng vốn là không ai, trong tự viện cái khác tăng nhân, tựa hồ cũng không rõ hắn đi nơi nào. Với lại liền ngay cả gác đêm Nguyên Thanh hai người cũng biến mất không thấy. Dạng này a, Nguyên An, vậy ngươi đi trước bận điệu, ta lại đi hỏi một chút những người khác. Tuệ Tâm chậm rãi nhẹ gật đầu, trong lòng suy nghĩ, có hay không kia hai cái gác đêm đệ tử cùng Tuệ Đức cùng một chỗ xuống núi. Tìm xong toàn bộ chùa triền đều không người, nhưng là hôm qua liên tục hạ 2 ngày một đêm mưa to, sau khi xuống núi đường cũng không tốt đi, theo lý thuyết không có khả năng hội lúc này xuống núi mới là Esas, với lại lấy Tuệ Đức bản tính, cũng căn bản không có khả năng hội không từ mà biệt, len lén rời đi. À, đây không phải Nguyên Thanh yêu nhất sách mạn gạ sao? Làm sao rơi ở chỗ này? Đương nhiên, quét dọn bậc đá xanh bậc thang một tên tiểu hòa thượng ngừng lại, từ bậc đá xanh bậc thang bên trên kéo lên một quyển sách, phía trên vẽ một chút mạn gạ đồ án, nhìn vô cùng khoe khốc, tổng thể nói đến, quyển sách này có vẻ hơi cũ nát, nhưng là góc sách lại hoàn toàn không có vòng quanh. Rất rõ ràng, quyển sách này chủ nhân vô cùng yêu quý nó, cho dù là trang giấy đến lật đến ô vàng, sách vẫn là nhìn vô cùng đông bước, thật là của hắn, quyển sách này đối với hắn vô cùng trọng yếu. Cho tới bây giờ đều là nói không rời người, làm sao hôm nay rời tới đây? Một tên khác hòa thượng nghe thấy thanh âm về sau chạy tới, vẹn vẹn chỉ là rút lui quyển sách kia một chút, trong nháy mắt liền rèn luyện ra quyển sách kia liền là Nguyên Thanh, bởi vì bọn hắn đều biết rõ, đây là Nguyên Thanh lên núi thời điểm, mẹ của hắn mua cho hắn, cho nên Nguyên Thanh rất yêu quý, thường xuyên đem sách cầm ở trong tay, nhìn bật nhớ người tưởng niệm thân nhân của hắn, thế nào? Chuyện gì xảy ra? Tuệ Tâm rất nhanh phát hiện dị dạng, hướng phía bậc đá xanh bậc thang nơi đó đi tới,
hồi chủ trì sư thúc, chúng ta ở chỗ này phát hiện nguyên thanh sách. Kéo đến sách mạn gạ tiểu hòa thượng, tranh thủ thời gian đem trong tay sách đưa cho Tuệ Tâm, cái khác hòa thượng thì vội vàng ngậm miệng lại. Tuệ Tâm cầm qua thư tịch, quét mắt một chút, hắn phát hiện sách mạn gạ bìa dính đầy bùn đất cùng nước bại, mà sách mạn gạ mặt sau sát thực khô ráo không có có bất kỳ nước mưa, không hề nghi ngờ quyển sách này hẳn là đêm qua mưa tạnh về sau mới rơi xuống ở nơi đó, bằng không mà nói không có khả năng vẹn vẹn chỉ có sách hướng dưới kia một mặt mới có nước động, cả quyển sách đều sẽ bị làm ướt mới đúng. Ân, đã thẩm thấu nhiều như vậy sao? Tuệ Tâm đại khái lật ra một tí bản này sách mạn gạ, cả quyển sách nước chừng có một ly gạo dày, nhưng là bị nước thấm ướt địa phương chí ít đã vượt qua hơn phân nửa. Suy đoán một lát, Tuệ Tâm đại khái có thể biết bản này sách mạn gạ hẳn là đêm qua nửa đêm về sau mới rơi xuống ở chỗ này, nếu không dựa theo bậc đá xanh bậc thang bên trên nước động thời gian ngắn mà nói, căn bản cũng không khả năng đem bản này sách mạn gạ thẩm thấu nhiều như vậy. Có thể là vấn đề lại tới Nguyên Thanh hơn nửa đêm thời điểm xuống núi đi làm cái gì, với lại lại là mưa to vừa ngừng về sau không bao lâu. Chủ trì sư minh, chúng ta muốn không để người dưới đi xem một cái. Theo lý thuyết nếu như bọn hắn thật rời đi chỗ chiến, hẳn là sẽ ở núi đường dưới chân bên trên lưu xuống dấu chân mới đúng. Bên cạnh, Tuệ Thông nhìn xem Tuệ Tâm, sau đó hướng phía chân núi dưới phương hướng nhìn một chút. Tuệ, tốt Triệu, Tâm trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, sau đó mới quay về bên cạnh tiểu hòa thượng nói ra, cũng tốt, Nguyên An, ngươi mang hai vị sư minh đệ xuống núi nhìn xem. Đúng, đem cái điện thoại di động này cầm xuống dưới, nếu như có vấn đề gì, lập tức gọi điện thoại về thông báo một tiếng. Cuối cùng đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, cầm một cái điện thoại di động cho bọn hắn ủi, cũng không rõ vì cái gì. Tuệ Tâm nhìn xem hồ trung tâm bị khói sóng bao phủ khu vực lúc, luôn cảm giác trong lòng có chút tâm thần bất định bất an, tựa hồ có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Tốt chủ trì sư thúc. Nguyên An nhận quá điện thoại di động về sau, tùy tiện kêu hai cái tiểu hòa thượng, ba người cùng một chỗ thuận bậc đá xanh bậc thang hướng phía núi dưới đi đến. Rất nhanh, ba người tới chân núi dưới, tại bậc đá xanh bậc thang cùng bên hồ đường nhỏ giao giới địa phương, bọn hắn phát hiện có ba đạo dấu chân riêng đưa ra ngoài, không có có bất kỳ chết đi, trực tiếp hướng đi khoảng cách bậc đá xanh bậc thang cách đó không xa thúy hồ. Chương 293, trong điện thoại tiếng kêu sợ hãi nguyên, Nguyên An sư minh, ngươi nhìn dấu chân làm sao hướng phía thúy hồ đi tới? Đi theo Nguyên An sau lưng tiểu hòa thượng, nhịn không được dùng mình một cái, dựa theo vừa rồi Tuệ Tâm phỏng đoán, Nguyên Thanh hẳn là đêm qua nửa đêm về sau xuống núi tới, ta biết, ta cũng nhìn thấy. Nguyên An đồng dạng run run một tí, có chút không rõ ràng cho lắm, bọn hắn hơn nửa đêm xuống núi tới làm cái gì? Đi, chúng ta trước đi qua nhìn một chút. Trầm mặc một lát, Nguyên An nhìn xem dấu chân biến mất địa phương, nơi đó có cỏ dại che lấp, nhìn không rõ lắm tình huống bên kia, cái khác hai cái tiểu hòa thượng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, đi theo Nguyên An đằng sau, hướng thúy hồ bên cạnh đi tới, rời đi bậc đá xanh bậc thang về sau, những cái kia bị nước mưa ngâm hai ngày một đêm bùn đất, đã kinh biến đến mức vô cùng nát, một cước xuống dưới về sau, trực tiếp liền trên đường dẫm ra một cái dấu chân. Thật sâu, cơ hồ ba người một cước xuống dưới, bùn đất trong lúc đó liền thôn vệ giày của bọn hắn hơn phân nửa, chỉ lưu ra một cái giày mặt, còn lưu tại bùn loãng bên ngoài. Thận trọng, ba người đi theo trên mặt đất kia ba đạo rõ ràng dấu chân, hướng phía thúy hồ 833 bên cạnh đi tới. Theo lấy bọn hắn tới gần, màu xanh biết nước hồ cũng từ từ xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Rất nhanh Nguyên An ba người vượt qua chừng ba thước khoảng cách, đi tới thúy hồ bên cạnh. Nơi này một mảng lớn cây rong che mất khoảng cách bên bờ chừng 10 thước khu vực, bởi vì có cây rong che đậy, cho nên vùng này lộ ra đen thui, hoàn toàn thấy không rõ lắm phía dưới có đồ vật gì. Bất quá bọn hắn có thể khẳng định, đêm qua xuống núi Nguyên Thanh bọn hắn khẳng định không có nhảy vào trong hồ, bởi vì những cái kia cây rong nhìn tuyệt không lộn xộn, hoàn toàn không có người rơi nước sau rẽ rủa qua vết tích. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Nguyên An sư minh, thuyền không thấy một đầu, có phải hay không là Nguyên Thanh bọn hắn lên thuyền, chèo thuyền rời đi? Bên trái tiểu hòa thượng đếm đến bên hồ thuyền nhỏ, phát hiện hết thảy 10 đầu thuyền nhỏ không thấy một đầu, khó đến bọn hắn đi bờ bên kia. Đứng tại Nguyên An bên phải tiểu hòa thượng suy đoán, đồng thời hướng phía bờ hồ bên kia thấy qua đi, nhưng mà nơi đó cùng vốn cũng không có thuyền tung tích. Chờ một chút, các ngươi nhìn nơi đó. Đương nhiên, vừa rồi đếm thuyền cái kia tiểu hòa thượng chỉ bảo, xì y, trong hồ ở giữa nơi đó, hét to một tiếng. Nguyên An nghe vậy, cùng một cái khác tiểu hòa thượng hướng phía nơi đó nhìn qua, chỉ gặp một chiếc thuyền nhỏ, chính trôi nổi trong hồ khói sóng tràn ngập khu vực, mà nơi đó, khoảng cách đêm qua từ Nhất Vọng Sơn bên trên lăn rơi xuống cự thạch, cũng không xa. Lúc này phía trên không có mái chèo cũng không có người, bọn hắn nhớ kỹ tại trên khán đài thời điểm, cũng không có tại kia một tảng đá lớn phụ cận phát hiện có thuyền mới đúng, không phải là Nguyên Thanh bọn hắn chèo thuyền quá khứ về sau, chiếc thuyền kia không có không tốt, từ hồ đối diện phiêu đãng tới à? Một tên tiểu hòa thượng suy đoán, có khả năng, nếu không phải vậy chúng ta ngồi lên thuyền qua đi xem một cái. Có lẽ hồ đối diện có Nguyên Thanh bọn hắn lưu lại dấu chân. Nguyên An nhẹ gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hồ đối diện kia một mảnh rừng trúc, có thể, thế nhưng là Nguyên An sư minh, ngươi nói bọn hắn nửa đêm xuống núi, có hay không gặp phải cái gì đồ không sạch sẽ đây? Cho nên mới hội. Đúng lúc này, một tên khác có chút gan nhỏ nhỏ hòa thượng, hoảng sợ suy đoán, bất quá Nguyên An lại chuyển qua đi, nhẹ nhàng gõ gõ đầu của hắn, nói ra, chớ suy nghĩ lung tung, trên cái thế giới này làm sao có thể hội có cái gì đồ không sạch sẽ đến. Chớ tự mình dọa chính mình, nhanh đi lấy thuyền, chúng ta trước vạch đến bờ hồ bên kia đi lại nói. Nguyên An sau đó thu hồi ánh mắt, quay đầu cùng bên phải cái kia tiểu hòa thượng nói một tiếng, tốt, liền đi. Bên phải tiểu hòa thượng nhẹ gật đầu, chân xuống di động, hướng phía khoảng cách gần nhất một chiếc thuyền nhỏ đi tới, bởi vì trên đất bùn quá hiếm, có đến vài lần hắn đều kém một chút dẫm tại bùn loãng bên trên, rơi vào thúy hồ bên trong. Mấy phút đồng hồ sau, tiểu hòa thượng rốt cục nhảy lên một chiếc thuyền, buông lỏng ra dây thừng, dùng mái chèo hoạt động lên, hướng phía Nguyên An bọn hắn vẽ đi qua. Cẩn thận, Nguyên An cùng một tên khác tiểu hòa thượng leo lên thuyền nhỏ, ba người cùng một chỗ hoạt động mái chèo, hướng phía hồ đối diện rừng trúc vẽ quá khứ. Bởi vì chùa triển chân núi dưới, cùng đối diện rừng trúc cũng không có trong hồ đối diện, cho nên ba người vạch lên thuyền, cũng không có đi trước hồ trung tâm lấy đầu kia thuyền, mà là trực tiếp hướng rừng trúc nơi đó vẽ quá khứ. Ước chừng hơn 10 phút sau, ba người đi tới hồ đối diện rừng trúc phụ cận, bất quá bọn hắn cũng không có xuống thuyền, mà là thuận bờ hồ chậm rãi hoạt động lên, tìm kiếm lấy bên bờ có hay không Nguyên Thanh bọn hắn lưu lại dấu chân. Nhưng mà bọn hắn đem bờ hồ bên kia có khả năng lên bờ địa phương tất cả đều tìm một lần, kết quả bên bờ bên trên dấu vết gì cũng không có, bùn đất cùng cỏ từ bên trên sạch sẽ, hoàn toàn liền không giống vừa rồi bọn hắn xuống hồ lên thuyền địa phương, xốp bùn đất bị bọn hắn dẫm ra dấu chân thật sâu không nói, thậm chí liền ngay cả bên hồ bụi cỏ cũng lưu lại một chút bùn đất cùng bọn hắn dẫm đạp lên vết tích. Nguyên An sư minh, hắn, bọn hắn giống như đồng thời cũng không có ở chỗ này lên bờ. Gan nhỏ nhỏ hòa thượng toàn thân một cái giật mình, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền biến thành hoàn toàn trắng bệnh, có đến bên hồ dấu chân nhưng lại không có lên bờ vết tích, với lại trong hồ duy nhất kia trên chiếc thuyền tựa hồ cũng không nhìn thấy có người. Đừng nói mò, chúng ta đi trước hồ trung tâm đầu kia thuyền nơi đó nhìn xem. Nguyên An sắc mặt đồng dạng hơi đổi, bất quá coi như tương đối chấn định, cũng không có giống gan nhỏ nhỏ hòa thượng như thế trực tiếp dọa đến toàn thân đều run rẩy lên. Sau đó Nguyên An cùng một cái khác tiểu hòa thượng thay đổi đầu thuyền, hoàn toàn không để ý nhát gan cái kia tiểu hòa thượng phản đối, vạch lên thuyền hướng hồ trung tâm nơi đó dựa vào quá khứ. Thời gian dần trôi qua, theo lấy bọn hắn hướng phía hồ trung tâm càng ngày càng gần, thuyền dưới nước cũng biến thành càng ngày càng sâu. Xuyên thấu qua mặt hồ nhìn lên trên, đã cái gì cũng nhìn không thấy, mông lung, tất cả đều là một mảnh đục ngầu nước hồ. Hào hào, theo lấy bọn hắn hướng phía hồ trung tâm tới gần quá khứ, phiêu bạt ở trên mặt hồ tầng kia khói sóng, tựa hồ cũng biến thành càng lúc càng nồng nặng. Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy kia một khối đột xuất mặt hồ gần như hơn nửa thước cự thạch, mà trống rông thuyền nhỏ đang tại cự thạch phụ cận chậm rãi phiêu động lấy, phảng phất có một cỗ cái gì lực hấp dẫn. Chiếc thuyền kia phiêu tại khối cự thạch này phụ cận, một mực không hề rời đi qua một trượng phạm vi bên trong. Ngay tại Nguyên An ba người vạch lên thuyền, hướng hồ trung tâm tới gần quá khứ không bao lâu, đứng tại ngắm trên khán đài Tuệ Tâm nhịn không được nhíu mày, nguyên bản mới vừa rồi còn tương đối mỏng manh mê vụ, tựa hồ trở nên lại nồng nặc một chút. Đứng ở chỗ này trên cao nhìn xuống, vậy mà chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn có chút bóng đen, keng linh keng linh. Một lát sau, Tuệ Tâm điện thoại muốn được lên, lấy ra xem xét, đúng là hắn cho Nguyên An kia cái điện thoại đánh tới. Quỷ, có quỷ. A. Tiếp xuống trong nháy mắt, một đạo sen lẫn kịch liệt sợ hai tiếng kêu thảm thiết từ trong điện thoại tung bay bay ra. Chương 294, Tuệ Thông nhập hồ uy. Uy, Nguyên An, các ngươi thế nào? Chuyện gì xảy ra? Tuệ Minh Tâm trong nháy mắt bị nắm chặt lên, nhưng mà mặc kệ hắn làm sao hỏi thăm, la lên, điện thoại mặt đều chỉ truyền một cỗ tư 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 dòng điện âm thanh. Ngay sau đó không bao lâu, điện thoại liền trực tiếp cắt ra, chỉ còn lại có tốt 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 âm thanh bận. Chủ trì sư minh, thế nào? Tuệ Thông tranh thủ thời gian nhích lại gần, trông thấy Tuệ Tâm sắc mặt có chút không đúng, lập tức hỏi thăm, không biết, vừa rồi ta đem điện thoại nhận sau khi thức dậy, nghe được Nguyên An hét to vài tiếng quỷ, sau đó điện thoại liền dập máy. Tuệ Tâm lắc đầu, thần sắc có chút phức tạp, khó nói kia trong hồ thật nháo quỷ sao? Thế nhưng là hắn tại cái này trong tự viện sinh sống mấy chục năm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thủy hồ có quỷ, vẫn là nói bọn hắn thấy được những vật khác, một bị dọa. Quỷ. Tuệ Thông sắc mặt cứng đờ, thậm chí nhịp tim cũng tại thời khắc này chậm nửa nhịp, theo bản năng, Tuệ Thông hướng phía chân núi dưới thủy hồ nhìn qua khứ, hồ trung tâm khói sóng, tựa hồ muốn so di vãng thời điểm nồng đậm không ít, trước kia cho dù có khói sóng tràn ngập, chí ít đứng ở phòng quan sát nơi này, vẫn như cũ có thể nhìn thấy có chút mặt hồ, nhưng là hôm nay, đừng nói mặt hồ, liền ngay cả lúc trước có thể thấy rõ ràng kia một tảng đá lớn, lúc này đều trở nên có chút mơ hồ không rõ chỉ. Có thể nhìn thấy có chút bóng đen trên mặt hồ lan tràn trong làn sương đứng im ở nơi đó. Mà vừa rồi treo thuyền quá khứ Nguyên An ba người, lúc này thân ảnh cũng cùng một tảng đá lớn, mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn nhìn không rõ ràng, duy nhất có thể để xác định chính là, ba người bọn hắn còn tại vừa rồi kia một chiếc vẽ tiến vào mê vụ gần khu vực trên thuyền. Tuệ Thông, dẫn người xuống núi nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trầm mặc thật lâu, Tuệ Tâm cuối cùng an bài Tuệ Thông mang lên một số người, xuống núi nhìn xem Nguyên An bọn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Tốt, chủ trì sư minh. Tuệ Thông nhẹ gật đầu, mấy người các ngươi theo ta đi. Sau đó hắn gọi mấy tên hòa thượng đi theo phía sau của mình, thuận bậc đá xanh bậc thang, nhanh chóng lên núi chân dưới đi đến. Tuệ Tâm nhíu thật chặt lông mày, cái này giữa ban ngày, khó nói thật sự có quỷ. Lời này nếu là thả trước kia, Tuệ Tâm tuyệt đối sẽ đối với này khịt mũi coi thường, bất quá tại được chứng kiến Diệp Thu thần kỳ thủ đoạn về sau, như vậy tinh quái quỷ mị cái gì, tự nhiên cũng là tồn tại, dù sao đợi tại trong tự viện mấy chục năm, hoặc nhiều hoặc ít hắn cũng đã được nghe nói không ít sự kiện linh dị, chỉ bất quá phần lớn sự kiện linh dị đều là buổi tối phát sinh, cũng không phải là giống như bây giờ giữa ban ngày. Chủ trì sư minh, ngươi không sao chứ? Tuệ Thông mang người sau khi rời đi, bận rộn xong sự tình khác Tuệ Giác, hướng hắn nơi này đi tới. Không có việc gì, chỉ là Tuệ Đức cùng Nguyên Thanh bọn hắn đêm qua xuống núi, ta để Nguyên An mấy cái đi xem một chút, kết quả vừa rồi Nguyên An gọi điện thoại về, chỉ là hét to một tiếng có quỷ, sau đó điện thoại liền gãy mất. Hiện tại ta đã an bài Tuệ Thông mang người lại đi xem một chút, hy vọng Nguyên An ba người bọn hắn đừng ra sự tình mới lạ. Tuệ Tâm trên mặt lộ ra một vòng lo lắng. Nguyên bản hắn nhìn Nguyên An ba người niên kỷ nhỏ bé, cho nên để bọn hắn xuống núi nhìn một chút, không cần đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ làm những này thể lực việc, kết quả không nghĩ tới lại ra cái này việc sự tình, khó trách vừa rồi hắn luôn cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung, phảng phất muốn xảy ra chuyện gì. Chủ trì sư minh, ngươi không cần phải lo lắng, cái này giữa ban ngày chỗ nào đến quỷ. có lẽ bọn hắn chỉ là bị dọa, chính điện thoại di động tốt cũng rơi trong hồ đi. Tuệ Giác an ủi nói ra, hy vọng đi. Tuệ Tâm nhẹ gật đầu, sau đó chắp tay trước ngực lấy hai tay, đứng ở nhìn trên bình đài nhìn xem thủy hồ, chậm rãi tụng niệm bản nhược ba la mật đa tâm kinh, lại nói bậc đá xanh bậc thang bên trên, Tuệ Thông mang theo bốn tên hòa thượng, ngựa không ngừng vó hướng phía chân núi dưới nhanh chóng di động tới, thỉnh thoảng, Tuệ Thông còn hướng lấy thủy hồ ở giữa mê vụ khu vực coi trọng hai mắt, hy vọng có thể nhìn thấy Nguyên Thanh bọn hắn chèo thuyền đi ra, chỉ bất quá để hắn có chút thất vọng. Là, chờ bọn hắn đến chân núi dưới thời điểm, cũng vẫn không có trông thấy Nguyên Thanh bọn hắn đi ra, Tuệ Thông sư minh, chúng ta làm sao bây giờ? Năm người đứng tại bậc đá xanh bậc thang biên giới, lại hướng phía trước liền là bị mưa to thẩm thấu bùn ô đường nhỏ, phía trên có 6 đạo dấu chân, lớn nhỏ không đều, sâu cạn cũng không hoàn toàn giống nhau, một mực từ bọn hắn chân dưới bậc đá xanh bậc thang biên giới, kéo dài đến ngay phía trước thủy hồ bên cạnh, đi tìm một chiếc thuyền tới, chúng ta đi hồ trung tâm mê vụ khu vực nhìn xem. Tuệ Thông trầm ngâm một lát, sau đó ngẩng đầu lên, đối bên cạnh một tên vóc dáng hơi lùn hòa thượng nói ra, tên kia hòa thượng nghe vậy, cũng không đoái hoài tới trên đất bùn loạn cái gì, nhanh chóng hướng phía bên hồ nơi đó đi tới, không bao lâu, hòa thượng lùn bạch lên thuyền, đến bọn hắn ngay phía trước, cũng chính là kia 6 đạo dấu chân biến mất địa phương, Tuệ Thông cũng không chỉ hoãn, trực tiếp hướng phía thuyền nơi đó đi tới, cái này sợi dây thường tìm một chỗ trước chói chặt, nếu như chờ một lúc nghe có tiếng gì đó, lại hoặc là chúng ta quá lâu không có đi ra, các ngươi liền kéo dây thường đem chúng ta tìm ra đến. Lên thuyền trước đó, Tuệ Thông cầm trong tay sớm liền chuẩn bị xong một sợi dây thừng, đưa cho lưu tại trên bờ ba tên hòa thượng, mà hắn thì trèo lên sau khi lên thuyền, đem một đầu khác buộc tại trên thuyền, ào ào, Tuệ Thông cùng hòa thượng lùn hai cái, cùng một chỗ hoạt động lên trên thuyền mái chèo, trực tiếp hướng phía hồ trung tâm bên kia đi hoạt động quá khứ, nơi đó mê số không phản phất càng ngày càng đậm, lại có lẽ là bọn hắn vị trí góc độ không được, không. Nguyên bản tại trên khán đài có thể nhìn thấy cự thạch, còn có đội thuyền, lúc này lại làm sao cũng nhìn không thấy, một mảnh trắng xóa, phản phất một trường có chút ố bằng giấy, Tuệ Cốc giữ vững tinh thần, lưu ý thêm một tí trong nước tình huống. Tuệ Thông không ngừng bạch lên thuyền, một bên chú ý cẩn thận chú ý đến tình huống xung quanh, một bên cùng phía sau hắn hòa thượng lùn dặn dò, sư minh yên tâm, Tuệ Cốc minh bạch. Hòa thượng lùn nhẹ gật đầu, con mắt đồng dạng không ngừng tại phụ cận trên mặt nước di động, không biết vẽ bao lâu, một đạo thuyền nhỏ cái bóng xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, đồng thời nơi đó còn có một cái đen kịt đồ vật, nhanh ước chừng hơn nửa thước ở trên mặt nước, xa xa nhìn, tựa như là một cái tiềm phục tại trong nước quái vật. Thấy được thuyền bề sau, hai người huy động tốc độ rõ ràng thêm nhanh hơn không ít, theo lấy bọn hắn tới gần, bọn hắn phát hiện khối cự thạch này phụ cận, vậy mà vây quanh hai đầu thuyền, phản phất bị một cỗ thần bí lực lượng kéo túm lấy, không ngừng vây quanh khối cự thạch này chuyển động. Đống nhiên, nguyên bản bọn hắn chân dưới đang theo lấy phía trước di động thuyền, phản phất bị một cỗ cái gì lực lượng lôi ra tới, đột nhiên là ở chỗ này ngừng lại. Tuệ Thông còn tưởng rằng là phía sau dây thừng đã không đủ dài ra, cho nên mới hội đem bọn hắn cho kéo đến dừng lại, nhưng mà khi hắn quay đầu đến đằng sau nhìn lại lúc, phát hiện dây thừng căn bản không có dùng xong, còn có không ít đều tại chính mình trên thuyền để đọ khí. Chương 295, thi ông thuyền. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói chúng ta thuyền và phải đáng ẩm? Hòa thượng lùn một mặt một bước, thuận phụ cận mặt nước nhìn một vòng, kết quả không có cái gì trông thấy, nhưng là bất kể hắn làm sao hoạt động mái chèo, thuyền nhỏ đều không biết di động nửa phần, phảng phất chỉ là bọn hắn thuyền tựa như là khảm đính vào đất xi măng bên trên, mặc kệ bọn hắn làm sao động tác, chân dưới thuyền liền là lắc liên tiếp động cũng không lay động một tí, có thể là khối cự thạch này đi, bao phủ trong nước ít nhất 10 gạo, còn có thể lộ ra mặt nước nhiều như vậy. Chứng minh khối cự thạch này vô cùng to lớn. Có lẽ chúng ta tới gần đi qua cái phương hướng này, đúng lúc là cự thạch một cái khác nổi lên địa phương cũng không nhất định. Tuệ Thông ánh mắt ngưng tụ, hướng phía cự thạch phương hướng nhìn thoáng qua, càng xem, hắn càng cảm thấy khối kia thạch đầu to lớn. Tốt, hiện tại chúng ta cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, tranh thủ thời gian trước nghĩ biện pháp hướng kia hai đầu thuyền dựa vào đi qua nhìn một chút. Hy vọng 697 Nguyên An bọn hắn không có chuyện. Sau đó hai người bắt đầu lay động thuyền, chỉ bất quá liền coi như bọn họ dùng hết lực khí, cũng không có cách nào đem thuyền lắc lư một tí. Toàn bộ thuyền liền phảng phất giống như là bị nước thép ngưng tại trên mặt nước. Đồng nhiên, ra sức đung đưa thuyền nhỏ hòa thượng lùn thân thể cứng đờ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tại cự thạch phụ cận xoay tròn hai đầu thuyền, sắc mặt trong nháy mắt liền biến thành hoàn toàn trắng bệnh. Toàn bộ thân thể cũng không tự chủ được kịch liệt run rẩy lên. Tuệ Cốc, thế nào? Tuệ Thông rất nhanh phát hiện hòa thượng lùn dị dạng, vội vàng hướng phía hắn hỏi thăm một tiếng, nhưng mà hòa thượng lùn phảng phất không có nghe thấy, nhìn chằm chằm vào khối cự thạch này phương hướng, như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Tay, tay, tay. Một hồi lâu, hòa thượng lùn mới run không ngừng giơ tay lên, chỉ cách đó không xa ở trên mặt hồ, phiêu động kia hai đầu thuyền nhỏ, cái gì tay? Nơi nào có tay? Theo bản năng, Tuệ Thông thuận hòa thượng lùn chỉ phương hướng nhìn qua, vừa mới bắt đầu hắn cũng không có chú ý tới, chỉ là khi hắn nói tay chữ thời điểm, hắn đột nhiên trông thấy một con lướt nhẹ tay, đưa ra một đoạn thật chặt chột vào kia một chiếc trên thuyền nhỏ. Tay nhìn vô cùng trắng, không có chút nào huyết sắc, thậm chí cái tay kia lẳng ra, đều đã bị băng lánh nước hồ ngâm đến có chút nở. Một sợi màu vàng đồ vật đang tại tay kia phía dưới, chậm rãi theo thuyền nhỏ lắc lư, theo dòng nước đung đưa, Tuệ Thông sắc mặt, đường tại thời khắc này biến thành phảng phất sáp ong đến màu trắng, mồ hôi lớn như hạt đậu rất nhanh liền thẩm thấu sau lưng của hắn quần áo. Thi thể. Toàn thân khẽ run rẩy, Tuệ Thông thanh âm cũng gấp đi theo run rẩy lên. Chậm rãi, vây quanh cự thạch xoay tròn một cái khác đầu thuyền nhỏ, cũng từ đằng xa hướng lấy bọn hắn bên này chuyển động tới, Tuệ Thông lóe ra ánh mắt sợ hãi, nhìn chòng chọc vào thuyền cùng mặt hồ tiếp xúc địa phương, nơi đó cùng vừa rồi đầu kia thuyền, đồng dạng có một con trắng bạch tay, thật chặt chộp vào đáy thuyền dưới. Thoảng qua. Kịch liệt sợ hãi bừng bừng, Tuệ Thông răng, bị dọa đến không ngừng phát ra đụng vào nhau thanh âm đến. Làm sao có thể, khó nói. Tuệ Thông trong lòng sợ hai tràn ngập, hai trên chiếc thuyền đều có tay ôm thật chặt thuyền thần, khó nói bọn hắn chân dưới thuyền cũng bị vật kia ôm lấy. Nghĩ tới đây, Tuệ Thông ngay cả vội có chút tâm thần bất định bất an, hướng phía chân mình dưới thuyền nhỏ biên giới nhìn, cái này không nhìn còn khá, xem xét hắn trực tiếp bị dọa đến vãi cả linh hồn. Hai bên đều có một con trắng bên tay, thật chặt chộp vào đáy thuyền. Thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy hai đầu tay đều tại hướng đáy thuyền tới gần, tựa hồ là cùng một vật. Tuệ Thông sư minh, chúng ta nên làm cái gì? Hòa thượng lùn cùng Tuệ Thông cúi đầu nhìn một chút chính mình đáy thuyền dưới kia hai cánh tay, dọa đến hắn sắc khóc. Kịch liệt sợ hãi còn quấn, phản phát hiện trong nước tất cả đều là loại kia không biết là cái gì đồ vật. Ba đầu thuyền sáu cánh tay, bọn hắn có chút hoài nghi có phải hay không bên bờ cái khác thuyền đáy thuyền cũng có. Hồi, trở về trước. Tuệ Thông cái chán hiện đầy mồ hôi lạnh, chăm chú nhìn chằm chằm còn đang không ngừng vây quanh cự thạch xoay tròn kia hai đầu thuyền nhỏ. Đống nhiên, hắn thấy được trong đó một đầu thuyền nhỏ bên trong có một ít quần áo màu xám như ẩn như hiện. Sau đó Tuệ Thông nhón chân lên hướng bên trong nhìn một chút, phát hiện một cái trần trùng trục đầu chính ghé vào kia chiếc nhỏ trong thuyền. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, hắn trong nháy mắt liền nhận ra được cái kia chính là cùng Nguyên An cùng một chỗ xuống núi mà đến tiểu hòa thượng. Tuệ Thông sư minh, ngươi đang nhìn cái gì? Hòa thượng lùn nhìn chằm chằm Tuệ Thông động tác, hơi nghi hoặc một chút, hắn ở nơi đó nhìn cái gì? Là Nguyên An bọn hắn tại chiếc thuyền kia bên trên. Tuệ Thông nghe vậy, trong mắt lóe ra một chút vẻ phức tạp, hiện tại hắn tự thân khó đảm bảo, càng đừng đề cập đi cứu người. Kia Tuệ Thông sư minh ngài, ý của ngài là? Hòa thượng lùn nghe được Tuệ Thông, nỗi lòng không khỏi trở nên khẩn trương lên, loại tình huống này dưới, hắn thật lo lắng Tuệ Thông hội khư khư cố chấp đi cứu người. Trở về, chúng ta về trước đi. Tuệ Thông sắc mặt trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng không có cách, hắn chỉ có thể về trước đi tại tính toán, với lại nếu như có thể đi ra ngoài, như vậy lại đi vào cứu người ngọn nguồn khí liền sẽ càng đầy. Có thể, thế nhưng là Tuệ Thông sư minh, chúng ta bây giờ bị dùng tại nơi này, thuyền phảng phất sinh, mọc dễ. Chúng ta làm như thế nào hồi, trở về? Hòa thượng lùn trong lòng máy động, chẳng lẽ lại hiện ở loại tình huống này dưới muốn du lịch trở về sao? Nếu như là dạng này, kia trong nước nắm lấy thuyền bậc kia, có hay không bắt được trên người bọn họ đến? Thử trước một chút để bọn hắn kéo chúng ta ra ngoài, nếu như không được, vậy chúng ta lại du lịch ra ngoài. Tuệ Thông một cắn răng, thuận đuôi thuyền phương hướng phía bên hồ nhìn quá khứ, nồng đậm mê vụ che lấp, cơ hồ khiến bọn hắn nhìn không thấy lưu tại người bên bờ. Sau đó Tuệ Thông xoay người đem không có thả xong dây thừng, thu ngắn một chút về sau, buộc tại đuôi thuyền bên trên. Ngay sau đó, hắn lôi kéo dọc theo đi, kéo vào trong nước dây thừng, rất nhanh dây thừng liền bị hắn cho kéo đến thẳng tắp. Bờ hồ nơi đó ba tên hòa thượng rất nhanh phát hiện buộc tốt dây thừng gạt được thẳng tắp, đồng thời trong sương mù còn truyền một thanh âm, kéo chúng ta ra ngoài. Thanh âm vô cùng lo lắng, đồng thời xen lẫn một chút bốn. Chín sợ hãi. Không kịp nghĩ nhiều, ba tên hòa thượng đuổi ôm chặt dây thừng, nhanh chóng kéo bắt đầu chuyển động, chỉ bất quá để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút không hiểu là, vì cái gì cái này dây thừng sẽ như vậy nặng, tựa như cột vào trên một tảng đá lớn. Bất kể thế nào dùng sức, đều không có cách nào kéo động. Mê vụ khu vực bên trong, Tuệ Thông cùng hòa thượng lùn hai người khẩn trương nắm dây thừng, tay của hai người đều bởi vì dùng quá sức mà nổi gân xanh. Kéo kẹt kéo kẹt. Phản phất móng tay cào tấm ván gỗ thanh âm, thẳng nghe được hai người một trận tê cả da đầu. Sau đó phản phất bị nước thép đổ bê tông thuyền nhỏ, cuối cùng chậm rãi hướng phía đuôi thuyền phương hướng di động. Kéo kẹt thanh âm, ước chừng quanh quẩn nửa phút tả hữu, mới chậm rãi biến mất không thấy. Lúc này, nguyên bản phản phất nước thép đổ bê tông thuyền nhỏ, cuối cùng bắt đầu hướng mê vụ bên ngoài di động. Chương 296, trong nước quần áo. Bình tĩnh mặt hồ bên trên, một vòng lại một vòng sóng nước từ nhỏ thuyền nơi đó nhộn nhạo lên, nguyên bản phản phất nước thép đổ bê tông trên mặt hồ thuyền nhỏ, hiện tại cuối cùng bắt đầu thuận đuôi thuyền dây thừng, từ từ hướng phía mê vụ bên ngoài khu vực di động qua đi. Vừa rồi kia một đạo phản phất ngón tay cào tấm ván gỗ thanh âm cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đợi đến Tuệ Thông còn có hòa thượng lùn lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn đã xuất hiện ở mê vụ khu vực bên ngoài. Theo bản năng, hai người quay đầu hướng phía mê vụ khu vực nhìn qua, nơi đó vẫn như cũ mông lung, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa cùng hai đầu thuyền nhỏ bóng đen vây quanh kia một tảng đá lớn chậm rãi chuyển động. Tuệ Thông sư minh, các ngươi không có sao chứ? Một lát sau, thuyền nhỏ tại bên bờ ba tên tăng nhân kéo động phía dưới, rất nhanh liền tựa vào ven bờ hồ bên trên. Một người trong đó trông thấy Tuệ Thông còn có hòa thượng lùn sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian quan tâm hỏi thăm một tiếng. Lúc này Tuệ Thông mới chậm rãi lấy lại tinh thần, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi vô vô ngực, trở về một tiếng, không có việc gì. Sau đó 28 Tuệ Thông cùng hòa thượng lùn hai cái mau từ trên thuyền nhảy tới bên bờ, hoàn toàn không dám ở nhỏ trong thuyền đợi, phản phất vừa rồi vật kia vẫn như cũ còn tại thuyền phía dưới. Tuệ Vân, ngươi đi xem một chút thuyền, đáy thuyền có cái gì đổ vỡ. Lên bờ về sau, Tuệ Thông hung hăng hít hai cái khí, lúc này mới cảm giác trong lòng thực tế lại, bên cạnh hòa thượng lùn cũng là như thế, không qua ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm, vừa rồi bọn hắn thừa ngồi lại đây thuyền nhỏ dưới, có chút run rẩy, chào hỏi một tiếng vừa rồi kéo bọn hắn trở về một tên tăng nhân, "Tuất, Tuệ Cốc sư minh." Tên kia tăng nhân lên tiếng về sau, hướng phía thuyền nhỏ bên kia dựa vào quá khứ, đồng thời đưa đầu ra, hướng phía thuyền xuôi theo dưới nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt của hắn biến đổi. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bất quá ngắn ngủi 2-3 cái thời gian hô hấp, liền đã hoàn toàn biến thành một bộ trắng bệnh bộ dáng. "Tuệ Vân sư minh, sao? Thế nào?" Đứng ở một bên mặt khác hai tên hòa thượng, trông thấy vừa mới quá khứ Tuệ Vân đột nhiên liền cứng ngắc không động, trong lòng máy động, tranh thủ thời gian hướng phía hắn gọi một tiếng, không cứ gọi còn tốt, lúc đó, trực tiếp đem Tuệ Vân làm cho giật mình. đột nhiên liền hướng về sau mặt lui một bước, phảng phất nhìn thấy cái gì, làm cho người sợ hãi đổ bật. Đồng thời chân tiếp theo trượt, đặt mông an vị ven bờ hồ bên trên bùn loãng bên trong. Đồng thời trong miệng của hắn còn không ngừng kêu quỷ thủ cái gì, đem vừa rồi gọi hắn kia hai tên hòa thượng giật mình kêu lên. Một hồi lâu, bọn hắn mới từ từ an tĩnh lại, trong đó một tên hòa thượng hướng phía ngồi tại bùn loãng bên trong Tuệ Vân, khẩn trương hỏi thăm một tiếng, Tuệ Vân sư minh, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì?
Tay, ta thấy được một cái tay, rất trắng một cái tay.
Tuệ Vân hỏi rõ về sau, giang run rẩy không ngừng lấy, liền ngay cả hắn tiếng nói, cũng gấp đi theo run rẩy lên. Thậm chí liền ngay cả hắn trên trán biên kia nốt ruồi, nhan sắc cũng bị dọa đến ít đi một chút. Sáng tạo tiểu thuyết cái gì? Hai tên hòa thượng bị giật nảy mình, sau một khắc, trong đầu của bọn hắn lại hiện hiện có chút nghi hoặc, đáy thuyền phía dưới làm sao có thể có tay? Chỉ bất quá khi bọn hắn thận trọng, hướng phía thuyền nhỏ chạy đi đâu quá khứ thời điểm, hai người phân biệt tại đầu kia thuyền hai bên trái phải, đều thấy được một con bị băng lánh nước hồ cua trắng bên tay. Thậm chí tại thuyền xuôi theo bên trên, còn có mấy đạo bị thứ gì cầm ra tới vết tích. Vô cùng rõ ràng, với lại vô cùng sâu. Cái này quá tà môn mà, thuyền phía dưới, làm sao mà đột nhiên thêm ra hai cánh tay đến? Ngã xuống đất Tuệ Vân lúc này đã bỏ lên, hoàn toàn không để ý tới trên tay bù loãng, một mặt hoảng sợ nhìn xem thuyền nhỏ phương hướng, hắn vừa nói xong, bờ sông kia hai tên hòa thượng cũng thận trọng lui trở về, một mặt hoảng sợ nhìn xem thuyền nhỏ phía dưới, cái kia chúng ta còn nhìn thấy thuyền nhỏ hai bên trên ván gỗ, còn bị nắm chặt ra mấy đạo thật sâu vết tích. Tựa như là bị kia hai cánh tay cầm ra tới. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, đứng tại Tuệ Thông bên cạnh hòa thượng lùn, ánh mắt lóe ra một trận hoảng sợ, nhìn chằm chằm giữa hồ mê vụ khu vực nhìn thoáng qua, sau đó mới thận trọng nói xong, kỳ thật vừa rồi ta cùng Tuệ Thông sư minh, tại kia trong sương mù trà, còn chứng kiến kia hai đầu thuyền nhỏ ngọn nguồn dưới vậy, cũng có tay.
Cái
gì? Các ngươi nói là, nói, nó, cái khác thuyền nhỏ phía dưới vậy,
cũng có.
Vừa rồi đợi tại bên bờ ba tên hòa thượng, không khỏi ngược lại hít một hơi lương khí. Mặt khác hai đầu trên thuyền nhỏ cũng có. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, cái này bên bờ sông bên trên cái khác thuyền nhỏ phía dưới cũng có kia, tay kia đây? Ý nghĩ này trong nháy mắt trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản đứng lên, Tuệ Thông tựa hồ cũng đoán được bọn hắn ý nghĩ trong lòng, nhìn một chút rừng sắt ở bên bờ mặt khác vài chiếc thuyền con, sau đó cùng hòa thượng lùn nói một tiếng, Tuệ Lốc, các ngươi đi trước xem xét một tí cái khác thuyền nhỏ, ta gọi điện thoại về để cho người.
Tốt sư minh, chúng ta cái này đi.
Hòa thượng lùn kiên trì nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tuệ Vân cùng mặt khác hai tên hòa thượng, thận trọng hướng phía bên cạnh mấy đầu thuyền nhỏ đi tới. Tuệ Thông thì từ trong quần áo móc ra điện thoại, cho chùa chiến bên trong Tuệ Tâm bấm quá khứ, rất nhanh điện thoại tiếp thông, Tuệ Tâm thanh âm từ trong điện thoại truyền ra, chủ trì sư minh, nguyên an hắn, bọn hắn, ta, chúng ta đã thấy, bất quá chúng ta không thể đi, đem bọn hắn mang ra. Lắp bắp hỏi, Tuệ Thông đem sự tình nói đơn giản một lần, mặc kệ là thuyền nhỏ phía dưới tay, vẫn là hồ trung tâm cự thạch nơi đó, hai đầu nhỏ 907 thuyền bay quanh nó xoay tròn sự tình, hắn đều toàn bộ nói một lần. Phòng quan sát nơi đó, Tuệ Tâm càng nghe chân mày nhíu càng sâu, bất quá mạng người quan trọng. Tuệ Tâm tranh thủ thời gian phát động trong tự viện tăng nhân, cầm một chút công cụ, từ hắn tự mình dẫn đội từ chùa triển ở trong một đường đuổi xuống dưới. Chỉ bất quá bậc đá xanh bậc thang mặc dù tốt đi, nhưng là từ trên núi xuống dưới, vẫn như cũ cũng cần không thiếu thời gian, chân núi dưới, đi kiểm tra cái khắc thuyền hòa thượng lùn cùng Tuệ Vân mấy cái, đã thuận bên bờ đường nhỏ đi trở về, thế nào? Bọn hắn vừa trở về, nói chuyện điện thoại xong Tuệ Thông liền đội vàng hỏi thăm, không có, cái khắc thuyền phía dưới không có cái gì. Hòa thượng lùn bọn hắn đem sở hữu thuyền đều tra xét một lần, thuyền xuôi theo bên trên vẹn vẹn chỉ là dính một chút cây rong, cũng không có cua đến trắng bên tay, vậy là tốt rồi. Tuệ Thông nghe vậy về sau, hơi nuối lỏng một bụng khí, bất quá đúng lúc này, đứng tại hòa thượng lùn sau lưng Tuệ Vân, đột nhiên chỉ vào thuyền dưới mặt nước kêu lớn lên. Sư Minh, nhanh, mau đến xem, kia trong nước có quần áo. Nhanh, Tuệ Thông cùng hòa thượng lùn đội vàng dựa vào quá khứ. Quả nhiên tại thuyền phía dưới, một con kia màu trắng tay bên cạnh, có một đạo như ẩn như hiện đồ vật, chậm rãi theo nước hồ đung đưa. Thình lình. Đó là một đoạn màu xám ống tay áo. Chương 297, thuyền dưới thi thể là Nguyên Thanh. Ống tay áo vẫn là màu xám. Tuệ Thông sư minh, cái này không phải là chúng ta trong tự biệt tăng y a. Hòa thượng lùn phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, cái khác chùa triển hắn không biết, nhưng là bọn hắn nơi này, Tuệ chữ lót đều là mặc màu vàng tăng y đi, mà Nguyên chữ lót thì là mặc cái chủng loại kia màu xám. Theo hòa thượng lùn kiểu nói này, cái khác mấy tên hòa thượng cũng cảm thấy càng xem càng quen thuộc, trong nước không ngừng nộn nhạo một màn kia màu xám. Không phải là tăng ý ống tay nào à? Vô cùng rộng rãi, cho nên mới hội trượt xuống tới tay cánh tay phía dưới đi, chỉ lưu một đoạn bàn tay bộ phận lộ ra ở trên mặt nước, sau đó bàn tay chủi lùi ôm lấy thuyền. Nhanh, đem thuyền kéo lên. Tuệ Thông đứng ở bên hồ nhìn chỉ chốc lát, càng xem trong lòng càng có một loại không nói được cảm giác. Một lát sau, Tuệ Thông lôi kéo treo ở đuôi thuyền dây thừng, kiên trì hướng phía bên cạnh hòa thượng lùn mấy người kêu một tiếng. Đã thuyền hạ thủ vẫn luôn không có bất kỳ động tác gì, có lẽ kia căn bản chính là một cái bình thường thi thể, với lại thêm trang phục màu xám kia, rộng rãi ống tay áo. Không chừng liền là đêm qua biến mất không thấy gì nữa hai cái nguyên chữ lót đệ tử. Sau một khắc, hòa thượng lùn cùng Tuệ Vân mấy cái nghe được Tuệ Thông lời nói về sau, ngay cả đội vươn tay hướng phía trong hồ thuyền nhỏ kéo quá khứ. Thuyền nhỏ cũng không lớn, dài không quá một trượng, rộng bất quá 2 thước 7, mặc dù nói thường xuyên ở trong nước ngâm, đầu gỗ bên trong cũng thấm đầy nước, bất quá cũng không chịu nổi bọn hắn nhiều người, tại 5 người hợp lực phía dưới, rất nhanh thuyền nhỏ đuôi thuyền bị bọn hắn kéo lên một đoạn. Theo thuyền nhỏ lộ ra mặt nước, nguyên bản bị nước hồ ngâm lấy đáy thuyền, cũng hướng lên lộ ra một mảng lớn, trắng bệnh tay hoàn toàn không có buông lỏng, vẫn như cũ thật chặt ôm ở trên thuyền nhỏ, đồng thời theo thuyền nhỏ hướng phía bên bờ di động, còn lộ ra rất lớn một đoạn được không giống như giấy cánh tay. Cùng lúc đó, nguyên bản cùng cây rong lẫn nhau bàn giao hòa vào nhau quần áo, cũng hướng phía mặt nước rượi vào gần thêm không ít, đứng tại mặt bên hòa thượng lùn loáng, còn có thể xuyên thấu qua nước hồ, nhìn thấy một bóng người ở phía dưới. Cùng tay đồng dạng trắng bệnh mặt, đã sớm bị băng lạnh nước hồ ngâm đến không có bất kỳ huyết sắc. Bờ môi cũng cùng mặt, trắng liền cùng sáp bóng đến. Hai cái đã biến thành bụi con mắt màu trắng, trừng rất rất lớn, phản phất chuông đồng chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Hòa thượng lùn bị giật mình kêu lên, thân thể lắc một cái, kém chút chân tiếp theo trượt liền lăn tiến vào trong hồ. Còn tốt bên cạnh Tuệ Thông tay mắt lanh lẹ, kéo hắn một cái, dùng thêm chút sức, đừng hướng phía dưới nhìn. Không cần nghĩ, Tuệ Thông cũng biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra, vội vàng hướng phía hòa thượng lùn hét to một tiếng, cuối cùng lại cắn răng, tiếp tục lôi kéo đã có 1/3 kéo lên bờ thuyền nhỏ. Hòa thượng lùn tranh thủ thời gian dựa theo Tuệ Thông nói, đem mặt quay lại, chăm chú nhìn chằm chằm nhỏ trong thuyền, sau đó cắn răng dùng sức lôi kéo. Xin nhiều. Lật. Một lát sau, thuyền nhỏ đã có gần như một nửa bị kéo lên bờ, nhưng là đúng lúc này, tựa hồ có cái gì đông tây tạp ở, mặc kệ bọn hắn ra sao dùng sức, thuyền nhỏ cũng là không nhúc nhích tí nào. Muốn chỉ chốc lát, Tuệ Thông tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức đúng mấy người hét to một tiếng. Sau đó bọn hắn động tác lạ thường nhất trí, đem thuyền nhỏ hướng phía hòa thượng lùn bên này lật lên. Đồng nhiên, một bộ đã sớm cứng ngắc lại thi thể, theo lấy động tác của bọn hắn, thật chặt chộp vào thuyền nhỏ dưới đáy, bị lật đến chỉ lên trời phương hướng. Tuệ Thông mấy người tay, doa đến run lên, kém một chút liền đem kéo lên thuyền nhỏ lại cho trước lộ xuống. Lại qua thêm vài phút đồng hồ về sau, 5 người mới hợp lực đem thuyền nhỏ toàn bộ kéo tới, cả gan, hòa thượng lùn hướng phía thuyền nhỏ dưới đáy, gục ở chỗ này không nhúc nhích thi thể nhìn qua, bị băng lánh nước hồ cua trắng bệt mặt, tựa hồ đã có một ít sưng. Hai con mắt trừng lớn cùng trung đồng, có chút màu xám trắng, nhưng lại lóe ra một chút sợ hãi, phảng phất tại trước đây, hắn thấy được vật gì đáng sợ. Bất quá liền xem như thế, hòa thượng lùn vẫn là một chút liền đem hắn nhận ra được, Tuệ Thông sư minh, cái này, người này là Nguyên Thanh. Thật chặt đong đưa miệng, hòa thượng lùn trong mắt lóe ra một tia buồn tổn thương cùng sợ hãi. Cùng lúc đó, một đạo quỷ dị bầu không khí tại mấy trong lòng người từ từ tràn ngập ra, đáy thuyền bởi vì lâu dài ngâm mình ở trong hồ nước, đã sớm mọc đầy trượt không lưu thu rêu xanh, với lại toàn bộ thuyền nhỏ dưới đáy vô cùng bóng loáng, cơ hồ không có bao nhiêu có thể với tới lực địa phương, nhưng lại hàng ngày là như thế, Nguyên Thanh thi thể lại trực tiếp vi phạm với lẽ thường, ôm thật chặt đáy thuyền. Ngón tay thật chặt tiếp tục tấm ván gỗ, thậm chí đã thật sâu bắt đi vào. Kia mấy đạo bị hắn cầm ra tới trên dấu vết, không ít tấm ván gỗ đứt gãy sau gỗ đầm, thậm chí đều đã đâm vào ngón tay của hắn ở trong. Nhưng mà lại không có bất kỳ vết dịch, ngón tay bị tấm ván gỗ mở ra vết thương, cũng sớm đã ngâm trở thành nửa thấu màu trắng. Đúng lúc này, từ trên núi xuống người, cũng đã đi theo Tuệ Tâm đằng sau, đi tới bùn đường nhỏ phụ cận, chỉ gặp cái này hơn 10 người tăng nhân thở hổn hộc thở gấp thuốc khí, trên trán cũng treo đầy mồ hôi, có thể thấy được vừa rồi bọn hắn một đường chạy xuống, tốc độ có bao nhanh. Thậm chí còn có một tên tăng nhân trên quần áo, nhiễm phải có chút bùn đất. Phản phất vừa rồi tại bậc đá xanh bậc thang bên trên ngã một phát. Tuệ Thông, thế nào? Người còn chưa tới, thanh âm liền từ bậc đá xanh bậc thang bên kia chuyển tới, nguyên bản dọa đến không được mấy người, thuận thanh âm hướng phía bậc đá xanh bậc thang nơi đó nhìn qua. Chủ trì sư minh, kia, đó là Nguyên Thanh. Đợi đến Tuệ Tâm đi tới gần về sau, Tuệ Thông đội vàng nhìn thoáng qua đáy thuyền dưới thi thể nói ra, trong ngay mắt, vừa mới xuống núi tăng nhân, tất cả đều biến sắc. Sau đó hướng phía lật bay tới thuyền nhỏ nơi đó, đi tới. Thật là Nguyên Thanh. Làm sao có thể, hắn còn như thế nhỏ. Đến cùng là ai nhẫn tâm như vậy? Bên trong một cái người cao hòa thượng thẳng, sao triệu, nhận khóc lên, hắn liền là Nguyên Thanh sư phụ, buổi sáng thời điểm, trong lòng của hắn liền đã có suy đoán, cảm giác Nguyên Thanh có lẽ sẽ ra chuyện, nhưng là hiện tại tận mắt nhìn thấy về sau, trong lòng vẫn là không nhịn được khổ sở khóc lên. Tuệ Thông, Tuệ Đức cùng Nguyên Minh đây, có phát hiện hay không bọn hắn? Còn có, người trong hồ kia chiếc thuyền nhỏ bên trong, xác định Nguyên An bọn hắn ở bên trong. Tuệ Tâm trên mặt cũng lộ ra một vòng bi thương thần sắc, trước mặt hắn Tuệ Thông nặng nề gật đầu, xác định. Ta tại kia chiếc thuyền nhỏ bên trong nhìn thấy ba đạo thân ảnh, mặc dù không có thấy rõ ràng mặt của bọn hắn, bất quá ta có thể khẳng định hẳn là chính là bọn họ. Những cái kia quần áo, chỉ có bọn hắn trong tự viện nguyên chữ lót tăng nhân mới là như thế mặc. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi vào trước đem Nguyên An bọn hắn cứu ra lại nói. Trầm ngâm một lát, Tuệ Tâm chăm chú nhìn chằm chằm giữa hồ khu vực kia phiến mê vụ, sau đó đối phụ cận tăng nhân. Chương 298, tiến đi cứu người Tuệ Thông, Tuệ Cốc, làm phiền các ngươi lại đi vào một lần, cái khác sư minh đệ đồng thời không hiểu rõ tình huống bên trong, cho nên lần này, liền từ các ngươi hai cái dẫn đội đi vào. Mục tiêu ưu tiên đem Nguyên An ba người bọn hắn liền đi ra, nếu có thể, đem mặt khác hai chiếc thuyền cũng lôi ra đến. Gió mát thê thê thúy hồ bên cạnh, Tuệ Tâm chăm chú nhìn chằm chằm hồ trung tâm kia phiến mê vụ khu vực, dựa theo phỏng đoán của hắn, mặt khác kia hai chiếc thuyền nhỏ ngọn nguồn dưới, có lẽ chính cố chấp hẳn là Tuệ Đức cùng một tên khác nguyên chữ lót tiểu hòa thượng. Là chủ trì sư minh, chúng ta biết nên làm như thế nào? Tuệ Thông cùng hòa thượng lùn nhẹ gật đầu, cho dù trong lòng có chút sợ hãi, bất quá vì bên trong Nguyên An bọn hắn, còn có thuyền phía dưới kia hai bộ thi thể, bất kể như thế nào, bọn hắn đều phải đi một chuyến. Nơi đó thật sự là quá tà môn, không chừng Nguyên An bọn hắn ở bên trong ngốc lâu, có hay không cũng sẽ rơi vào trong hồ xảy ra vấn đề. Rất nhanh, Tuệ Thông cùng hòa thượng lùn hai cái phân biệt leo lên một đầu thuyền nhỏ, mặt khác lại cùng quá khứ bốn người, trong đó hai tên phân biệt lên Tuệ Thông, còn có hòa thượng lùn thuyền, còn lại kia hai tên thì đơn độc đồng dạng chiếc thuyền đi vào, với lại mỗi một chiếc thuyền đằng sau đều trói lại một đầu tương đối rắn chắc dây gai, cứ như vậy, nếu như Tuệ Thông bọn hắn ở bên trong gặp nguy hiểm gì, người bên bờ liền có thể thông qua dây gai, đem bên trong thuyền 373 cho lôi ra đến. Lên đường đi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Tuệ Thông trực tiếp đối hòa thượng lùn mấy cái nói một tiếng, ào ào, băng lánh nước hồ, không ngừng trong tay bọn hắn gỗ mái chèo động dưới, chậm rãi dập dờn ra một vòng lại một vòng sóng nước, vừa rồi còn như mặt gương mặt hồ, cũng bị bọn hắn chân dưới thuyền nhỏ phá bỡ. Án án giải giác, thả trên thuyền dây thường không ngừng hướng phía trong nước tụt xuống, mấy phút đồng hồ sau, ba chiếc thuyền nhỏ bất tri bất giác đã đến hồ trung tâm kia phiến mê vụ khu vực biên giới, đến nơi này, bọn hắn đã có thể loáng thoáng trông thấy có hai đạo cái bóng thật dài, chính hoàng hoàng du du vây quanh một cái khác bóng đen xoay tròn lấy, căn cứ cái bóng hình dạng phán đoán, kia hai cái bóng thật dài hẳn là thuyền nhỏ, về phần ở giữa không nhúc nhích kia một nói, không hề nghi ngờ liền là khối đó, đêm qua từ nhất vọng sơn bên trên, lan rơi xuống màu đen tự thạch. Soạn. Theo thuyền nhỏ tiến nhập mê vụ khu vực, nguyên bản tại bọn hắn hậu phương bờ bên trên bóng người, cũng từ từ trở nên bắt đầu mơ hồ, phản phất toàn bộ mê vụ khu vực bên trong là một thế giới khác. Ngoại trừ trong tay bọn họ mái chèo hoạt động nước thanh âm bên ngoài, liền lại cũng không có thứ khác. Cẩn thận một chút, mọi người chú ý một tí trong nước. Tuệ Thông bạch lên thuyền, đi tới vừa rồi bọn hắn bị vây địa phương, thận trọng, hắn cùng hòa thượng lùn còn có cái khác mấy tên tăng nhân dặn dò một tiếng, chỉ bất quá lần này, mặt nước dị thường bình tĩnh, không chỉ có không có bao nhiêu gợn sóng quyết tán, thậm chí liền ngay cả bọn hắn chân dưới đội thuyền, cũng phi thường nhẹ nhõm vẽ quá khứ, nương theo lấy bọn hắn càng ngày càng gần, Tuệ Thông tiếng hít thở cũng biến thành càng ngày càng gấp rút, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia. Hai đầu một mực vây quanh màu đen cự thạch xoay tròn thuyền nhỏ, cùng vừa rồi giống như lúc tại kia hai chiếc thuyền nhỏ đáy thuyền dưới, phân biệt có hai cái trắng bệt tay ôm chặt lấy đáy thuyền. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy trong nước hơi rung nhẹ hai bôi quần áo cái bóng, một vòng màu xám, một vòng màu vàng, vừa vặn cùng Tuệ Đức còn có một tên khác nguyên chữ lót tiểu hòa thượng mặc áo ăn cướp. Mọi người chú ý một điểm, vừa rồi thuyền của chúng ta ngay ở chỗ này bị khống trụ, kém một chút liền không ra được. Theo ba chiếc thuyền nhỏ càng ngày càng tới gần cự thạch nơi đó, hòa thượng lùn tâm tình cũng cùng Tuệ Thông lộ ra càng ngày càng khẩn trương. Hắn vô cùng lo lắng lại gặp phải cùng vừa rồi tình huống. Cái khác hòa thượng ngưng trọng nhẹ gật đầu, bất quá hết thệ tựa hồ cũng hướng về tốt phương hướng đang phát triển, bọn hắn cũng không nhận được bất kỳ ngăn cản. Ba chiếc thuyền nhỏ rất nhanh liền tới gần đến khoảng cách cự thạch bất quá một trượng địa phương. Ở chỗ này, Tuệ Thông đã có thể thấy rõ ràng kia hai chiếc nhỏ trong thuyền co quắp ngã xuống trong đó một chiếc thuyền nhỏ bên trong nguyên an bọn hắn. Dùng dắt dây thừng trói chặt thuyền của bọn hắn, nhìn xem có thể, xì phi, không thể đem bọn hắn cùng một chỗ mang đi. Tuệ Thông suy nghĩ một lát, sau đó ánh mắt rơi vào đầu thuyền dắt dây thừng bên trên, về phần cột vào bọn hắn trên thuyền dây thừng, Tuệ Thông lại là hoàn toàn không dám giải khai. Bằng không thì bạn nhất lại gặp giống vừa rồi như thế tình huống, như vậy bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp từ nơi này đào thoát. Tốt, vậy liền nghe sư mình, bất quá nguyên an bọn hắn. Hòa thượng lùn nhẹ gật đầu, cảm thấy biện pháp này có thể đi, chỉ bất quá sau đó, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía trên thuyền nhỏ nguyên an bọn hắn, trong mắt lộ ra có chút lo lắng. Lúc này, cùng hòa thượng lùn ngồi tại trên một con thuyền tên kia tăng nhân bỗng nhiên mở miệng, có lẽ chúng ta có thể đem nguyên an bọn hắn làm tới. Vừa vặn lần này chúng ta tiến đến ba chiếc thuyền, có thể dùng hai chiếc thuyền tới kéo công thuyền, còn lại cái này một chiếc thuyền liền có thể trước tiên đem nguyên an bọn hắn đưa ra ngoài. Có thể, kia cứ làm như thế. Tuệ Thông sau khi nghe cũng nhẹ gật đầu, quyết định cứ dựa theo kế hoạch này đi làm. Thế là hắn đem thuyền nhỏ huy động qua khứ, hướng phía mây an bọn hắn nơi đó tới gần. Đại khái còn cách xa nhau khoảng nửa mét thời điểm, Tuệ Thông đem trong tay mái chèo đặt ở trong thuyền, sau đó một cắn răng hướng thẳng đến chiếc thuyền kia nhảy qua khứ. Nương theo lấy phịch một tiếng nhẹ vang lên, Tuệ Thông rơi vào nguyên an bọn hắn chiếc thuyền kia bên trên, bất quá liền xem như thế, kia một chiếc thuyền nhỏ cũng không có bất kỳ lắc lư. Phản phất Tuệ Thông nhảy qua đi căn bản cũng không phải là thuyền, mà là rắn chắc mặt đất. Bất quá bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này, Tuệ Thông đi qua về sau, nhanh lên đem té xịu tại trên thuyền nhỏ nguyên an bọn hắn, nhất nhất từ trên thuyền lấy được cái khác trên thuyền nhỏ. Toàn bộ quá trình nhìn vô cùng đơn giản, bất quá trên thực tế lại vô cùng hung hiểm, bởi vì hắn chân dưới thuyền nhỏ, một mực tại vây quanh kia một tảng đá lớn chuyển động. Nếu không phải hòa thượng lùn đem hai chiếc thuyền xuôi nhau, gắt gao lấy tay lôi kéo, chỉ sợ Tuệ Thông vừa rồi không cẩn thận, đã sớm tiến vào trong hồ. Tốt, các ngươi trước tiên đem nguyên an bọn hắn đưa ra ngoài, cái này hai chiếc thuyền giao cho chúng ta. Chuyển người hoàn mỹ về sau, Tuệ Thông mới từ chiếc thuyền kia bên trên nhảy trở về, đối thấp cùng bọn hắn nói một tiếng, đồng thời hắn lại cầm dắt dây thừng, hướng phía còn đang không ngừng chuyển động thuyền nhỏ cái chốt quá khứ. Tuệ Thông sư minh, các ngươi cẩn thận một chút. Hòa thượng lùn nhẹ gật đầu, lo lắng nhìn bọn họ một chút, sau đó hai người mới lôi kéo buộc trên thuyền dây thừng, nhanh chóng hướng phía mê vụ bên ngoài di động ra ngoài, kéo dây thừng. Ngay tại hòa thượng lùn thuyền mới vừa tới đến mê vụ khu vực biên giới thời điểm, phía sau bọn họ chuyển đến một thanh âm. Bên bờ sông bên trên, mấy tên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hòa thượng, tranh thủ thời gian dắt lấy dây thừng, ra sức kéo lên. Nguyên bản rủ xuống tại trong hồ nước dây thừng, theo lấy bọn hắn kéo động, rất nhanh liền bị sập thẳng tắp, cùng hòa thượng lùn chiếc này trên thuyền nhỏ, hoàn toàn khác biệt. Chương 299, khó bể phân biệt nguyên an. Nguyên bảo. Nguyên cùng. Hòa thượng lùn bọn hắn kia một chiếc thuyền từ hồ trung tâm, đã tới bên bờ, hai tên tăng nhân tranh thủ thời gian chạy tới, giúp lấy bọn hắn đem đã hôn mê nguyên an ba người, từ trên thuyền chuyển xuống dưới. Bình tĩnh mặt hồ bên trên, hai đầu nối thẳng mê vụ ở trong dây thừng bị kéo đến thẳng tắp, mặc kệ bên bờ hòa thượng ra sao dùng sức, dây thừng đều phảng phất không có di động nửa phần. Tựa như là dây thừng bên kia cột vào hồ trung tâm kia trên một tảng đá lớn. Nhanh, dùng sức kéo. mọi người tiếp tục, cũng nhanh kéo ra. Hòa thượng lùn cùng một tên khác tăng nhân lên bờ về sau, cũng tranh thủ thời gian gia nhập trận này kéo có tranh tài ở trong. Cắn chặt hàm răng, cho dù là tay của bọn hắn bị vải đầy thô dây thừng cho mài hỏng, hòa thượng lùn cũng giống như không có cảm giác được, rốt cục. Trong đó một sợi dây thừng, chậm rãi bờ sông bên này di động có thể một chút, hòa thượng lùn cũng cảm thấy, treo mồ hôi trên mặt, trong nháy mắt ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Nhanh! Mọi người cùng nhau dùng sức, thuyền lập tức liền muốn kéo ra. Lập tức hắn hét to một tiếng, càng thêm dùng sức kéo lên. Cái khác hòa thượng nghe thấy được về sau, cũng biến thành càng thêm dùng sức kéo động dây thừng. Mấy phút đồng hồ sau, nương theo lấy một chút móng tay cào lấy tấm ván gỗ thanh âm, từ mê vụ khu vực chậm rãi tung bay bay ra ngoài, dây thừng đầu kia đổ vỡ, hướng lấy bọn hắn bên này kéo động đậy tới tốc độ, cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Chỉ chốc lát sau, mê vụ khu vực bên trong, một vòng thuyền nhỏ bóng đen, theo lấy bọn hắn kéo động dây thừng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đúng lúc này, hòa thượng lùn kêu hai tên tăng nhân chuyển rời đến mặt khác kia một sợi dây thừng bên trên, bởi vì cái này sợi dây thừng vẫn như cũ còn bị băng thẳng tắp, không còn hướng ra phía ngoài di động dấu hiệu. Nhanh, mọi người cùng nhau kéo tuệ thông sư minh bọn hắn, chúng ta nơi này không cần phải để ý đến. Sau một lát, trước tiên bị lôi ra tới kia một chiếc thuyền nhỏ bên trong, một tên tăng nhân hướng lấy bọn hắn kêu lớn lên. Nguyên bản chính lôi kéo thuyền người nghe được về sau, cũng tranh thủ thời gian lưu lại một người thu dây thừng, cái khác thì chạy tới hòa thượng lùn bên kia đi hỗ trợ. Kéo kẹt kéo kẹt. Lần này, nương theo lấy đám người dùng sức, mê vụ khu vực bên trong truyền tới thanh âm, trở nên càng thêm chói tai. Phản phất mọi người ở đây bên thai cào lấy. Bất quá dứt khoát thanh âm này vẹn vẹn chỉ là kéo dài một lát, liền nương theo lấy dây thừng kia một đầu to lớn sức kéo biến mất, cái này đã khiến người tê cả da đầu, toàn thân lên đầy nổi da gà thanh âm, cũng biến mất theo không thấy. Mấy phút đồng hồ sau, sắc mặt tái nhợt tuệ thông cùng một tên khác hòa thượng cũng bị kéo ra ngoài. Phía sau của bọn hắn có một đầu thuyền nhỏ, chính chậm rãi ở phía sau đung đưa, thời gian cũng dài, tuệ thông thuyền cũng tựa vào bên bờ, bọn hắn đem dắt dây thừng cũng cùng nhau kéo đi qua. Phương liền có thể đem phía sau kia một đầu thuyền kéo lên bờ, bị mai hỏng tay bướng bỉnh hòa thượng lùn không để ý tới nghỉ ngơi, lại đi qua hỗ trợ, đem bọn hắn bất vả kéo về thuyền cho thu được bờ đến. Cùng chiếc thứ nhất thuyền, bọn hắn kéo đến một nửa về sau, liền bắt chức làm theo đem thuyền cho xoay chuyển tới. Một vàng một bụi, hai cố đã sớm bị cua trắng bệnh thi thể, theo từ đáy thuyền lộ ra. Cùng vừa rồi Nguyên Thành, hai người mặt đều sớm đã không có bất kỳ huyết sắc, con mắt trừng lão đại, hiện ra bụi con ngươi màu trắng bên trong, đồng dạng xen lẫn sợ hãi thật sâu. Toàn bộ thân thể thật chặt chột vào hiện đầy nước hồ đáy thuyền bên trên, cứng ngắc một mực duy trì động tác kia. Cho dù là tuệ thông mấy người, cũng phí hết sức chín châu hai hổ, mới đem bọn hắn cho từ đáy thuyền làm xuống dưới, bất quá cái này ba bộ thi thể cũng vẫn như cũ duy trì vừa rồi động tác kia, không có có bất kỳ thay đổi nào. Tuệ Đức sư đệ, thi thể bị từ đáy thuyền làm xuống dưới về sau, tuệ tâm hướng lấy bọn hắn đi tới, ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc bi ai, nguyên bản hôm qua còn cùng một chỗ tham thiền tính toán, cùng một chỗ nghỉ ngơi một khóa, không có nghĩ rằng hôm nay liền biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Tuệ Đức sư đệ, các ngươi nghỉ ngơi à? Lau nước mắt, tuệ tâm nhìn xem tuệ đức cùng Nguyên Thanh ba người thi thể, trong mắt hiện đầy thương cảm. Sau đó tuệ tâm ánh mắt chuyển động, nhìn thoáng qua phụ cận tăng nhân, sau đó nói chuyện cũ đã qua, các ngươi trước đem bọn hắn đưa trở về chùa viện lại nói. Là chủ trì sư minh. Ven đường tăng nhân vội vàng lên tiếng, sau đó đem tuệ đức cùng Nguyên Thanh ba người thi thể dơ lên, thuận bậc đá xanh bậc thang hướng phía chùa chiến đi đến. Về phần Nguyên An ba người cũng phân biệt bị ba tên hòa thượng cõng theo sát phía sau đưa trở về chùa chiến. Tuệ tâm cùng tuệ thông mấy cái nhưng không có vội vã trở về, mà là lưu lại phân tích chuyện này, căn cứ tuệ thông thuyết pháp, chờ hắn từ trên núi xuống thời điểm, chỉ ở bậc đá xanh bậc thang đến bên hồ nơi đó thấy được sáu đạo dấu chân, với lại hướng phía giữa hồ nơi đó nhìn lại thời điểm, một mảnh trắng xóa, cái gì đều nhìn không thấy. Về phần đáy thuyền phía dưới, bọn hắn thì không có chú ý tra xét, cho nên cũng không rõ ràng Nguyên Thanh thi thể đến cùng là trong hồ thời điểm mới trộm vào đáy thuyền, vẫn là từ bọn hắn một bắt đầu công bố liền có, bởi vì bọn hắn cũng là khi tiến vào giữa hồ về sau thấy được mặt khác hai chiếc thuyền nhỏ đáy thuyền, mới hướng chính bọn hắn đáy thuyền phía dưới nhìn lại. Tuệ thông sư đệ, vậy theo ngươi ý tứ, chẳng phải là nói rất có thể tuệ đức sư đệ bọn hắn là ở bên hồ này chết đuối, sau đó lại ly kỳ trộm vào đáy thuyền? Tuệ Tâm nghe xong Tuệ Thông nói lời về sau, trong ánh mắt lộ ra một vòng diện không chừng thân sắc. Không, có khả năng, nhưng là ta không cách nào giải thích vì cái gì, tại ở gần khối cự thạch này về sau, thuyền liền giống bị định lại ở đó. Tuệ Thông nhẹ gật đầu, chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì thuyền hướng phía trước huy động lấy, đột nhiên liền ngừng lại, với lại kém chút đem dây thừng gây mất, bọn hắn mới từ bên trong trốn thoát. Như vậy đi, Tuệ Thông, Tuệ Giác, các ngươi hai cái thừa dịp hiện tại vẫn còn tương đối sớm, đi đối diện nhất tâm quan, cùng Diệp Thu sư phụ nói một tiếng, xem hắn có hay không biết chút ít cái gì. Trầm mặc một hồi về sau, Tuệ Thông ngẩng đầu hướng phía Thúy Hồ đối diện nhất vọng sơn nhìn qua, "Chủ trì sư minh, ý của ngươi là?" Tuệ Thông cùng Tuệ Giác ngẩng đầu, đồng dạng hướng phía Nhất Tâm Quan nhìn lại, "Không sai, chuyện này quá kỳ hoặc, đêm qua những người khác không có việc gì, lại lưu lại trực đêm Tuệ Đức cùng Nguyên Thanh bọn hắn liền ra, với lại vừa rồi ngươi cũng đã nói, có một cỗ thần bí lực lượng lôi kéo thuyền của các ngươi." Tuệ Tâm không có giấu giếm, trực tiếp đem trong lòng mình suy đoán đại khái bên trên nói một lần. Tuệ Thông cùng Tuệ Giác trầm mặc một lát sau, cũng nhẹ gật đầu, cảm thấy chuyện này xác thực không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Sau đó hai người lên một đầu thuyền, xa xa vòng qua kia một mảnh mê vụ khu vực, hướng phía Thúy Hồ đối diện nhất vọng sơn huy động quá khứ, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi à. Tuệ Tâm nhìn xem Tuệ Thông, còn có Tuệ Giác hai người chèo thuyền đi xa thân ảnh, chắp tay trước ngực lấy hai tay, trong mắt viết đầy lo lắng thần sắc nỉ non một tiếng một, chương 300, bất an trong lòng. Hai sau 2 giờ, Tuệ Tâm trở lại chùa chiền bên trong, lúc này Tuệ Đức cùng Nguyên Thanh ba người thi thể bày ra tại hậu viện tiên phòng bên trong, cùng tại dưới núi thời điểm, thi thể của bọn hắn đều bày biện ra như là hết xanh tư thế, hai tay hai chân đều hướng phía không trung uốn lượn lấy, đồng thời giơ cao trên không trung mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì, đều không có cách nào đem thi thể tay chân cho bị thẳng. Tuệ Vân, để cho các ngươi chuẩn bị tuổi thế nào? Tuệ Tâm nhìn xem tiên phòng bên trong, đặt ở trên ván cửa ba bộ thi thể, trong lòng luôn có một cỗ quên cảm giác bất an, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy nếu như cái này ba bộ thi thể hôm nay không hỏa táng rơi, khả năng buổi tối hôm nay liền sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay đến. Chỉ bất quá được an bài lấy đi chuẩn bị tuổi Tuệ Vân, trên mặt cũng lộ ra một vòng khó xử, do dự trong chốc lát về sau, hắn mới nói tiếp nói, 75 ba tuệ chủ trì sư minh, vừa mới chúng ta đã đi xem qua, kho tuổi nóc nhà không biết lúc nào phá một cái động lớn, bên trong vật liệu gỗ cũng bởi vì hai ngày này mưa to hoàn toàn cho làm ướt. Chúng ta trong phòng bếp tuổi mặc dù còn có một số, nhưng là căn bản không đủ hỏa táng Tuệ Đức sư thúc bọn hắn. Tuệ Tâm nghe vậy, sắc mặt chậm rãi chìm xuống dưới, trong lòng kia một cỗ cảm giác bất an cũng biến thành càng ngày càng nặng. Chủ trì sư minh, bằng không thì chúng ta đi núi dưới mua chút xăng trở về. Tuệ Vân trông thấy Tuệ Tâm sắc mặt có chút không đúng, dứt khoát nghĩ đến xuống núi mua sắm xăng trở về, chỉ bất quá nơi này khoảng cách trạm xăng dầu cái gì khá xa, lại bởi vì mưa to hạ hai ngày một đêm, đường núi cũng biến thành rất khó đi, e là cho dù hiện tại xuống núi mua xăng cũng không có khả năng tại buổi tối hôm nay trước đó gấp trở về. Chỉ bất quá Tuệ Tâm suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn tới, tuổi trong phòng tuổi toàn bộ bị nước dính ướt, coi như hiện tại trời khí sáng sủa, một lát cũng không có cách nào phơi nắng làm, lại thêm thi thể lại là ngâm ở trong nước chỉ vòng, cho nên không chừng trong thi thể tràn ngập rất nhiều nước. Suy tư một lát, Tuệ Tâm nhất cuối cùng vẫn gật đầu, nói ra, Tuệ Vân, vậy ngươi mang mấy cái sư minh đệ xuống núi, tận số lượng tại buổi tối hôm nay trước khi trời tối gấp trở về. Nếu như trước khi trời tối về không được, các ngươi ngay tại ngoài núi ở một đêm, buổi sáng tại lên núi đến. Chủ trì sư minh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng gấp trở về. Tuệ Vân nghe vậy lên tiếng, sau đó tìm hai tên tăng nhân, đi theo hắn cùng một chỗ hướng phía núi dưới đi đến. Tuệ Tâm đứng ở phòng quan sát nơi đó, một mực nhìn lấy thân ảnh của bọn hắn rời đi, sau một hồi mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chân núi dưới Thúy Hồ trung tâm. Mông lung, nơi đó nhìn một mảnh trắng xóa, là có một đoàn màu đen cái bóng, trong mê vụ không lúc đích. Không biết vì cái gì, mỗi một lần trông thấy khối kia màu đen thạch đầu, Tuệ Tâm tâm lý đều có một cố không nói được cảm giác. Tựa như là tại cái kia thạch đầu bên trong, có cái gì rất khủng bố đồ vật. Nhoáng một cái, thời gian lại đi qua 2 giờ, đi Nhất Vọng Sơn Tuệ Thông cùng Tuệ Giác hai huyệt, lúc này thuận bậc đá xanh bậc thang thở hồng hộc đi trở về. Tuệ Thông, Tuệ Giác, thế nào? Diệp Thu sư phụ nơi đó nói như thế nào? Trông thấy Tuệ Thông cùng Tuệ Giác hai người trở về, Tuệ Tâm tranh thủ thời gian hướng lấy bọn hắn đi tới. Chủ trì sư minh, lá, Diệp Thu sư phụ hắn đi ra ngoài, không có ở trong đạo quán. Thở hồng hộc Tuệ Thông, thở gấp thu khí cùng Tuệ Tâm nói ra, lập tức Tuệ Tâm biến sắc. Như vậy, không chỉ có Tuệ Đức thi thể của bọn hắn không có cách nào tiêu hủy, hiện tại liền ngay cả Diệp Thu sư phụ cũng không có ở trên núi. Chủ trì sư minh, không, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta đã cùng Tuệ Minh sư minh nói, chỉ cần Diệp Thu sư phụ trở về, hắn liền sẽ thay chúng ta hỏi thăm. Với lại Tuệ Minh sư minh còn nói, nếu quả như thật có chuyện gì phát sinh, liền để cho chúng ta cho hắn gọi điện thoại. Một hồi lâu, Tuệ Thông Tuệ Giác hai người mới bất đau mà đến, vừa hay nhìn thấy Tuệ Tâm trên mặt viết đầy lo lắng thần sắc, nhanh lên đem Tuệ Minh nói lời, nói cho hắn một lần, ai? Hy vọng chỉ là ta quá lo lắng đi, nếu không ta muốn Tuệ Minh sư đệ hẳn là cũng không có cách nào. Tuệ Tâm chắp tay trước ngực lấy hai tay, lần nữa ngắm nhìn chân núi dưới, Thúy Hồ trung tâm kia một mảnh mê vụ khu vực, không nói những cái khác, Tuệ Minh có thể nói là cùng hắn cùng nhau lớn lên, có bản lĩnh gì, chỉ sợ ngoại trừ Tuệ Minh chính mình ngoài ý muốn, liền hắn rõ ràng nhất. Tuệ Thông lúc này lại nói ra, chủ trì sư minh yên tâm đi, Tuệ Minh sư minh nói, Diệp Thu sư phụ lưu bỏ vào thứ gì đó, nói là nếu như gặp phải sự tình gì không cách nào giải quyết, liền có thể dùng vật kia. Bên cạnh Tuệ Giác cũng nhẹ gật đầu, đơn giản cùng Tuệ Tâm hình dung một tí, Tuệ Minh cầm cho bọn hắn nhìn vật kia, phụ triện a. Nghe được Tuệ Giác hình dung về sau, Tuệ Tâm hai mắt tỏa sáng, đạo môn phụ triện hắn sớm đã có nghe thấy, lấy Diệp Thu bản sự, làm sao có thể hội không hiểu phụ chú chi pháp. Đã như vậy, người sư minh kia cũng an lòng. Tuệ Tâm lo âu trong lòng, lúc này cũng chậm rãi buông lòng một chút, chỉ bất quá nghĩ đến Tuệ Đức thi thể của bọn hắn không có bị hỏa táng, trong lòng vẫn như cũ còn có một số mơ hồ bất an, càng nghĩ, hắn cuối cùng quyết định an bài hai tên đệ tử tại thiên phòng đối diện trong phòng kia, chú ý đến là được rồi, đồng thời hắn cầu nguyện trong lòng, hy vọng xuống núi mua sắm sang Tuệ Vân mấy người, có thể tại buổi tối hôm nay trước khi trời tối gấp trở về. Về phần sau khi trời tối, hắn bởi vì trong lòng mơ hồ kia một cỗ bất an, cho nên đặc biệt khuyên bảo bọn hắn, ngàn bạn không cần tại sau khi trời tối trở về. Rất nhanh, trong tự viện lại khôi phục đều đâu vào đấy bộ dáng, chỉ bất quá trong lúc mơ hồ, tăng trên mặt người đều mang có chút buồn tổn thương chi ý, ngày bình thường trung đụng sư minh đệ đột nhiên rời đi, vị dị chìm vong tại Thúy Hồ bên trong, cái này để trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một tia thương cảm. Nhoáng một cái sắc trời thời gian dần trôi qua mờ đi, Nhất Vọng Sơn ở vào mặt trời mọc đông phương, mà chùa chiến nơi này mặt trời là núi, cũng đúng như tên núi như vậy, là mặt trời hạ xuống địa phương. Nhưng là xuống núi mua sắm sang Tuệ Vân mấy người, mãi cho đến mặt trời hoàn toàn rơi xuống dốc núi, cũng theo không. Ba cũng chưa có trở về, cái này khiến Tuệ Tâm cảm giác trong lòng càng ngày càng tâm thần bất định bất an, rất nhanh, dạ sát trở nên càng ngày càng sâu, bất chi bất giác thời gian nhoáng một cái đến 12 điểm. Hai tên người mặc áo tăng màu vàng hòa thượng đang chờ tại đặt thi thể thiên điện đối diện trong phòng tán gẫu. Sư minh, ngươi nói trên cái thế giới này thật sự có quỷ sao? Ừ, hẳn không có đi, chớ tự mình dọa chính mình, không phải liền là gác đêm a? Bình thường chúng ta không phải cũng là như thế tới sao? Thế nhưng là sư minh. Nhưng mà đúng vào lúc này, đối diện đặt lấy thi thể trong phòng, thiêu đốt lên ánh lửa lấp loé mấy dưới, nguyên bản một mực duy trì hết xanh tư thế ba bộ thi thể, không có dấu hiệu nào đưa tay chân từ giữa không trung buông xuống, rơi vào thân dưới trên ván cửa, phát ra một đạo âm thanh lớn. Chương 301, trả thi. Ha ha. Ngừng lại thi thể thiên phòng đối diện, hai tên hòa thượng trực tiếp bị bất thình lình thanh âm giật mình kêu lên, trong đó hòa thượng ốm nhịn không được dùng mình một cái. Sư minh, thanh âm mới vừa rồi ngươi nghe được không? Tốt, tựa như là từ đối diện ngừng, phòng chứa thi thể bên trong chuyển tới một tên khác được gọi là sư minh hòa thượng, rõ ràng cũng bị giật mình kêu lên, toàn thân run rẩy, liền ngay cả trên khỏe miệng biển kia nốt rồi, cũng theo thân thể của hắn mà có chút run, nghe thấy được. Lộc cộc một tiếng, khỏe miệng mọc ra nốt rồi hòa thượng, hung hăng nuốt hạ một miếng nước bọt, hắn chỉ cảm thấy hiện ở sau lưng đầy mồ hôi lông đứng đấy, toàn thân nổi da gà cũng đều rơi đầy đất. Chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đánh, gọi điện thoại thông chi chủ trì sư minh bọn hắn. Hòa thượng ốm dọa đến không được, trong mắt lóe ra thần sắc sợ hãi, đừng có gấp. Chúng ta xem trước một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại nói. Khoe miệng dài nốt rồi hòa thượng trầm ngâm một lát, cuối cùng 28 cắn răng, cùng trong phòng hòa thượng ốm cùng một chỗ, hướng phía đối diện phòng chứa thi thể nhìn qua, bên trong đèn vẫn như cũ lóe lên, chỉ có đặt ở trước thi thể phương kia một ngọn đèn dầu, cũng không biết có phải hay không là bởi vì có gió thổi đi vào, cho nên lúc này kia ngọn đèn chính chậm rãi lóe ra, dẫn đến trong phòng tia sáng cũng biến thành có chút lóe lên. Sư minh, hắn, tay của bọn hắn, tay cùng chân làm sao mà đột nhiên thả đi xuống. Sau đó nhìn kỹ, mới phát hiện kia ba bộ thi thể nguyên bản giơ tay cùng chân, không biết lúc nào đã để xuống, thẳng tắp, tựa như là có người cố ý đem bọn hắn bày thành như thế. Chẳng lẽ là vừa rồi âm thanh kia? Khoe miệng dài nốt rồi hòa thượng, trong nháy mắt nghĩ đến vừa rồi truyền đến kia một tiếng vang thật lớn, hắn cảm thấy rất có thể liền là thi thể tay chân hạ xuống thời điểm nện ở trên ván cửa phát ra tới. Có khả năng. Hòa thượng ốm theo bản năng nhẹ gật đầu, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì kia ba bộ thi thể tay chân sẽ là bình bung ra, với lại vừa rồi bọn hắn còn nghe được một tiếng vang thật lớn. Bất quá liền xem như dạng này, hòa thượng ốm tâm lý vẫn như cũng là một trận run rẩy, bởi vì hôm nay thi thể chuyển trở về thời điểm, bọn hắn cũng sớm đã nếm thử qua, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều không thể đem thi thể tay chân đem thả bình xuống tới, nhưng là hiện tại, thi thể tay chân không chỉ có đặt ngang ở trên bàn cửa, với lại kia trong phòng cũng không có người tại, đi theo ta. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo như có như không thanh âm, chậm rãi từ chùa chiến bên ngoài chân núi dưới, tung bay vào, âm lãnh, lanh lảnh, trong thanh âm phảng phất xen lẫn một loại nào đó quỷ dị lực lượng, không ngừng tại chùa chiến ở trong quanh quẩn. A a a. Theo thanh âm tung bay trở lại trong hậu viện, phòng chứa thi thể đối diện hai tên hòa thượng, sắc mặt trong nháy mắt ngốc trệ xuống dưới, ngay sau đó cổ họng của bọn hắn bên trong phát ra một loại quỷ dị tiếng cười, chỉ là bọn hắn ý tứ lại vô cùng thanh tỉnh, trong mắt nồng đậm sợ hai thần sắc không ngừng lóe ra, cứu mạng a. Khoe miệng mang nốt rồi hòa thượng cùng hòa thượng ốm hai người, không ngừng ở trong lòng kêu to, nhưng là cổ họng của bọn hắn bên trong, lại một mực phát ra loại kia quỷ dị tiếng cười, chậm rãi, thân thể của bọn hắn động. Tựa như là có người điều khiển, trực tiếp hướng phía cửa phòng nơi đó, cứng ngắc đi tới, chỉ bất quá mặc kệ bọn hắn làm sao kéo môn, cũng vô pháp đem cửa phòng mở ra, vành mắt làm vành mắt, ngoài cửa khóa nương theo lấy động tác của bọn hắn, không ngừng đụng vào trên cửa phòng. Đây là tuệ tâm lo lắng ban đêm bọn hắn xảy ra chuyện, cho nên cố ý trang bị thêm ở phía trên. Bây giờ nhìn lại tựa hồ vừa dễ dàng ngăn cản bọn hắn rời đi. Nhìn đến đây, hòa thượng ốm còn có khỏe miệng lớn lên hòa thượng, hai người lúc này mới có chút nuối lòng một ngụm khí, chí ít bọn hắn dạng này sẽ không bị kia một cỗ quỷ dị lực lượng cho mang đi. Đi theo ta. Nhanh đi theo ta. Lại là một đạo thanh âm quỷ mị vang lên, hòa thượng ốm đột nhiên xuyên thấu qua khe cửa, thấy được đối diện phòng chứa thi thể bên trong, nguyên bản nằm tại trên ván cửa ba bộ thi thể, vậy mà tại cái này đạo quỷ dị tiếng kêu bên trong chậm rãi bò lên. Nguyên vốn đã làm quần áo cùng trên thi thể, vậy mà theo lấy động tác của bọn hắn, nhanh chóng hướng ra phía ngoài bước lên nước. Chỉ chốc lát sau, ba bộ thi thể liền lại trở lại phảng phất vừa mới trong nước mới vớt ra thời điểm, toàn thân nước nhẹp, không ngừng có băng lánh nước thuận lấy y phục của bọn hắn, cùng trên thi thể nhỏ giọt xuống. Tí tách, phảng phất một đạo lại một đạo ma chú, không ngừng tại hai tên hòa thượng bên thai quanh quẩn, cùng gian phòng của bọn hắn khác biệt. Phòng chứa thi thể cửa cũng không có khóa chết, trực tiếp từ bên trong liền có thể mở ra, cho nên ba bộ sắc mặt trắng bệnh thi thể trực tiếp mở cửa phòng về sau, trừng mắt chết con mắt màu xám từ phòng chứa thi thể bên trong đi ra. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, hòa thượng ốm luôn cảm giác ba bộ thi thể con mắt đều nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Đạp 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 đạp, nguyên bản đã hoàn toàn cứng ngắc lại thi thể, vậy mà phản phất sống lại, từng bước thuận phòng chứa thi thể hướng phía tiền viện phương hướng đi tới. Đi theo ta. Âm lanh lanh lảnh thanh âm vẫn như cũ chậm rãi từ chân núi dưới tung bay bay lên, đồng thời tại hai tên hòa thượng trong đầu cũng từ từ diễn sinh ra được một thanh âm, nói cho bọn hắn từ trong phòng này ra ngoài, nói cho bọn hắn từ cái này chùa chiền bên trong ra ngoài, thậm chí nói cho bọn hắn nhất định phải nhảy vào chân núi dưới thúy hồ bên trong. Rất nhanh, ba bộ cứng ngắc thi thể biến mất tại trong hậu viện 140 chỉ trên mặt đất, lưu lại ba đạo ướt nhẹp nước bạn. Đi theo ta, đi theo ta. Thời gian dần trôi qua, cũng không rõ đi qua bao lâu, cũng sớm đã bị dọa đến kinh gần như quyết quá khứ hai tên hòa thượng, lúc này phát hiện thân thể của bọn hắn tựa hồ đã khôi phục lại, không còn cùng vừa rồi phản phất thể hiện con rối, bị yêu một cỗ thanh âm thao túng, muốn hướng dưới núi Thúy Hồ đi đến, bình bình. Một lần nữa cầm trở về thân thể trưởng khống quyền hai người chân tiếp theo mềm, trực tiếp ngã ngã trên mặt đất. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, sau lưng mình quần áo đã sớm không biết tại khi nào, hoàn toàn bị mồ hôi cho thấm đẫm. Với lại hai người đều phát hiện sắc mặt của đối phương hoàn toàn trắng bệnh, so với vừa rồi đi ra kia ba bộ thi thể, tựa hồ cũng không khá hơn bao nhiêu. Sư Minh, chúng ta cái kia nên làm cái gì? Sau một lúc lâu, hòa thượng ốm mới miễn cưỡng khôi phục một chút tới, miệng bên trong run lập cập, hướng phía khỏe miệng dài nốt rồi hòa thượng hỏi thăm một tiếng, đánh, gọi điện thoại, thông chi chủ trì sư minh. Khỏe miệng dài nốt rồi hòa thượng toàn thân một cái giật mình, kém một chút liền bị hòa thượng ốm đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa cho ngất xỉu đi. Tốt. Hòa thượng ốm đội vàng lên tiếng, sau đó run dậy cầm lên để lên bàn điện thoại, phí thật lớn lực khí mới tìm được tuệ tâm điện thoại, bấm quá khứ. Chương 302, dù mình. Kenling. An tĩnh chùa chiền bên trong, đột nhiên một đạo chuông điện thoại di động phá vỡ phần này yên tĩnh. Ngay sau đó tuệ tâm mở mắt, tiện tay từ bên cạnh đưa điện thoại di động cầm tới, phía trên biểu hiện ra tuệ thành, tuệ tâm một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh cả ngủ. Đây là an bài đêm nay canh giữ ở phòng chứa thi thể người đối diện, muộn như vậy gọi điện thoại tới, khẳng định là ở đó đã xảy ra chuyện gì. Uy tuệ thành, chuyện gì xảy ra? Tuệ tâm nhận thông điện thoại về sau, vội vàng hướng điện thoại di động hỏi thăm, chủ trì sư minh, không xong, tuệ đức sư minh bọn hắn thi thể chạy. Điện thoại đối diện lập tức truyền đến vừa đến thanh âm hoảng sợ, phản phất vừa rồi đã trải qua chuyện kinh khủng gì. Cái gì? Tuệ đức thi thể của bọn hắn chạy. Tốt, các ngươi ở nơi đó chờ lấy, ta lập tức dẫn người tới. Tuệ tâm trái tim bỗng nhiên co vào, trong lòng của hắn lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Thi biến. Không sai, từ hôm qua bắt đầu, không biết nguyên nhân gì, hắn liền vô cùng lo lắng tuệ đức thi thể của bọn hắn hội thi biến. Đây là một loại trực giác. Phản phất từ nơi sâu xa cảm ứng được. Tuệ thông. Tuệ giác. Triệu tập một chút tăng nhân, tranh thủ thời gian đến tiên viện đi, nơi đó xảy ra chuyện. Rất nhanh tuệ tâm mặc chỉnh tề về sau, đi thẳng đến sát vách phòng, gõ tuệ thông hai người gian phòng. Ngủ được chính hương thơm tuệ thông cùng tuệ giác hai cái bị bừng tỉnh về sau, xem xét sắc trời bên ngoài vẫn là một mảnh đen kịt, trong nháy mắt trong lòng liền đã tuôn ra một cố dự cảm không tốt đến. Vội vàng cầm lấy tăng y liễu, liền từ trong thiện phòng chạy ra ngoài. Lúc này tuệ tâm đã từ trong viện này đi ra ngoài, bọn hắn sau khi đi ra cũng chỉ thấy hắn một đạo bóng lưng, cùng nhất tâm quan khác biệt, nơi này chùa triển hậu viện vô cùng rộng, tổng cộng chia làm vì thiên viện, chủ viện cùng bếp núc viện, rất nhanh tuệ tâm đến thiên viện bên trong, đầu tiên đập vào mắt là cửa phòng mở rộng phòng chứa thi thể, ba đạo hết sức rõ ràng nước động từ phòng chứa thi thể đại môn nơi đó, một mực kéo dài đến thông hướng tiền viện cổng, nguyên bản nằm tại phòng chứa. Thi thể bên trong ba bộ thi thể, lúc này đã từ lâu không thấy bóng dáng, chỉ bất quá lúc này tuệ tâm cũng không có hướng phòng chứa thi thể nơi đó đi tới, mà là xuất ra chìa khóa, đem phòng chứa thi thể đối diện gian phòng này mở ra, hai vị sư đệ, các ngươi không có sao chứ? Hòa thượng ốm còn có khỏe miệng mang nốt rồi hòa thượng, lúc này chính ngồi dưới đất thân thể run rẩy không ngừng lấy, trong mắt cũng tràn đầy thần sắc sợ hãi. Không, chúng ta không có việc gì. Nhìn thấy tuệ tâm về sau, trong phòng hai người trong nháy mắt nới lỏng một ký, tựa hồ liền ngay cả sợ hãi trong lòng cũng rất nhanh tiêu tán một chút. Chủ trì sư minh, vừa rồi chúng ta đột nhiên nghe được một trận thanh âm từ đối diện trong phòng truyền tới. Sau đó chúng ta phát hiện tuệ đức sư minh thi thể của bọn nó nguyên bản giơ lên tay chân không biết lúc nào buông xuống. Lúc ấy ta cùng tuệ thanh sư minh hai cái bị giật mình kêu lên, đang chuẩn bị cho các ngươi gọi điện thoại thời điểm, đột nhiên một đạo giọng của nữ nhân tựa hồ từ chùa chiến bên ngoài tung bay vào. Chúng ta, thân thể của chúng ta liền phảng phất bị người cho điều khiển, có thể nghe được nhìn thấy cảm giác được, nhưng là thân thể phảng phất một cái tượng gỗ, chuẩn bị mở cửa phòng đi ra phía ngoài. Với lại trong đầu của chúng ta còn xuất hiện một thanh âm, nói cho chúng ta biết rời đi nơi này đi dưới núi Thúy Hồ. Ở phía sau, chúng ta liền bị trên cửa khóa chặt lại, cũng là lúc này, chúng ta từ trong khe cửa thấy được tuệ đức sư minh thi thể của bọn nó, từ trên ván cửa bỏ lên. Với lại trên thi thể còn toát ra rất nhiều nước, phảng phất mới từ trong nước vớt đi lên, sau đó bọn chúng liền từ trong nhà đi ra. Nói đến đây, hòa thượng ốm không khỏi dùng mình một cái, đến bây giờ trước mắt của hắn, tựa hồ cũng còn có thể trông thấy tuệ đức thi thể của bọn nó, hốt hoảng di động tới. Thi thể chính mình bắt đầu chuyển động a. Tuệ tâm nghe xong hòa thượng ốm lời nói về sau, sắc mặt của hắn trở nên có chút khó chịu, quả nhiên cùng hắn nghĩ, đêm qua cự thạch sụp đổ, có lẽ từ nhất vọng sơn bên trên lăn rơi xuống một cái đồ vật ghê gớm. Hiện tại xem ra, vật kia thật vô cùng hung. Phải biết là bọn hắn nơi này khoảng cách Thúy Hồ nơi đó, mặc dù không có Thúy Hồ khoảng cách nhất tâm quan xa, nhưng là kia cũng đã có không sai biệt lắm một giờ lộ trình, nhưng là hiện tại, vật kia thanh âm vậy mà có thể từ Thúy Hồ trung tâm truyền đến trong tự viện đến, nếu như không nghĩ biện pháp, chỉ sợ không được bao lâu, toàn bộ trong tự viện tăng nhân liền sẽ toàn bộ chết chìm tại Thúy Hồ bên trong. Chủ trì sư minh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Tuệ Thông cùng Tuệ Giác cũng mang theo mấy tên tăng nhân đến đây, chỉ bất quá cùng vừa rồi Tuệ Tâm, bọn hắn một tiến vào trong viện, đầu tiên nhìn thấy liền là trên mặt đất kia ba đạo ướt nhẹp nước bại. Tuệ Đức thi thể của bọn nó chạy. Trầm mặc một lát, Tuệ Tâm nhìn thoáng qua phòng chứa thi thể phương hướng, đơn giản đem vừa rồi hòa thượng ốm cùng lời hắn nói một lần. Cái gì? Tuệ Thông, Tuệ Giác cùng phía sau bọn họ tăng nhân, toàn cũng nhịn không được ngược lại hít một hơi lương khí. Chủ trì sư minh, ngươi nói là, đột nhiên liền có một đạo giọng của nữ nhân từ bên ngoài tung bay vào, sau đó Tuệ Thanh bọn hắn cũng giống như ma, trực tiếp liền đi ra phía ngoài phải không? Một hồi lâu, Tuệ Thông cùng Tuệ Giác hai cái mới từ cái này một cỗ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, sau đó bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tuệ Tâm, hỏi thăm, bên cạnh khỏe miệng dài nốt rồi Tuệ Thanh, nặng nề gật đầu, là, đúng vậy, thân thể chúng ta hoàn toàn không bị khống chế, dù là có thể nghe được nhìn thấy cảm giác được, nhưng là thân thể lại phảng phất không phải chúng ta, vẫn muốn kéo cửa ra từ nơi này ra ngoài. Đến hiện trong lòng của hắn, còn lóe ra một câu nghĩ mà sợ cảm giác, hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như cửa phòng không có từ bên ngoài dùng ổ khóa khóa lại, bọn hắn có hay không cũng giống kia ba bộ thi thể, chất phát hướng phía núi dưới Thúy Hồ đi đến đây. Chủ trì sư minh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Xì sao bàn tán, Vương Triệu, cái khác hòa thượng thương thảo nửa ngày, sau đó một người trong đó, Từ Tuệ Thông còn có Tuệ Giác sau lưng của hai người đi ra, gọi điện thoại, lập tức thông chi Tuệ Minh sư đệ, xem hắn có biện pháp nào. Tuệ Tâm trầm mặc một lát, sau đó hướng phía Tuệ Thông còn có Tuệ Giác hai người nói một tiếng, Tuệ Thông Tuệ Giác nghe vậy, tranh thủ thời gian móc ra điện thoại, chuẩn bị cho Nhất Tâm quan Tuệ Minh gọi điện thoại quá khứ. Không xong, không xong. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo cự đại tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên từ cái khác trong viện tung bay bay tới. Ngay sau đó nương theo lấy một năm đi ra tiếng bước chân, trong tự viện cái khác tăng nhân, cũng toàn bộ chạy vào thiên viện bên trong. Nguyên bản đợi tại cái này người trong phòng, trực tiếp bị giật mình kêu lên, không ít người phía sau quần áo đều bị mồ hôi hội thẩm đấu. Tuệ Cốc, chuyện gì xảy ra? Tuệ Tâm từ trong phòng đi ra ngoài, ánh mắt trực tiếp rơi vào những cái kia thần sắc hốt hoảng tăng nhân ở giữa không. Chương 303, Tuệ Tâm bị quỷ mê. Chủ trì sư minh, Tuệ Thiện hắn không thấy. Ta đem chùa truyền toàn bộ tìm một lần, đều không có phát hiện tung tích của hắn. Hắn có hay không cũng cùng Tuệ Đức sư minh bọn hắn đêm qua dưới xuống núi. Nói đến đây, Tuệ Cốc sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng, Tuệ Tâm cùng Tuệ Thông mấy người tâm càng là chìm xuống dưới. Không hề nghi ngờ, Tuệ Thiện chỉ sợ đã bị vật kia cho mê hoặc. Đi, tranh thủ thời gian xuống núi truy. Mạng người quan trọng, Tuệ Tâm cũng không kịp suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian mang người từ thiên viện bên trong đi ra ngoài. Về phần Tuệ Thông cùng Tuệ Giác, thì nóng nảy cho Tuệ Minh gọi điện thoại. Rất nhanh, Tuệ Tâm dẫn người một đường đến chùa Triển Đại Môn nơi đó. Trên đất nước động, cũng từ vừa rồi thiên viện nơi đó, một đường kéo dài đến Đại Môn bên ngoài. Chủ trì sư minh, cửa bị người mở ra, chốt cửa bên trên không có nước, chỉ sợ vừa rồi mở ra cửa lớn người liền là Tuệ Thiện. Một tên tăng nhân kiểm tra một tí sau cửa lớn chốt cửa, phía trên cùng phòng chứa thi thể nơi đó khác biệt, hoàn toàn không có bất kỳ nước động, không hề nghi ngờ, đây không phải kia ba bộ thi thể mở ra. Đi, mau đuổi theo, ngàn bạn không thể để cho Tuệ Thiện lại xảy ra chuyện rồi. Tuệ Tâm sắc mặt trở nên càng ngày càng nặng, chân tiếp theo động, tranh thủ thời gian hướng phía bên ngoài đại môn đuổi theo. Lúc này bậc đá xanh bậc thang bên trên một mảnh tối tăm mờ mịt, chỉ có thể miễn cưỡng mượn nhờ ánh trăng trong sáng, nhìn thấy mấy 243 đạo thân ảnh chậm rãi tại hướng núi dưới đi đến, động tác nhìn có chút cứng ngắc, lung la lung lay, cho nên tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Chủ trì sư minh, sao, làm sao bây giờ? Tuệ Cốc nhìn xem bậc đá xanh bậc thang bên trên kia mấy bóng người, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Chết đi thi thể, vậy mà lại còn có thể một lần nữa xuống tới, nửa đêm len lén đi ra ngoài, cho nên bất kể thế nào nhìn, chuyện này đều vô cùng tà tính. Truy, nhất định phải trước ở bọn hắn đến bên hồ trước đó, đem Tuệ Thiện cho cứu được. Ngay sau đó, Tuệ Tâm cầm đèn tin, một ngựa đi đầu thuận bậc đá xanh bậc thang hướng phía núi dưới đi đến, cái khác tăng nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng chỉ có thể kiên trì đi theo. Một đám tầm 10 người hòa thượng đầu trọc, thuận bậc đá xanh bậc thang, nhanh chóng hướng phía núi dưới chạy tới, chỉ bất quá, mặc kệ bọn hắn tốc độ có bao nhanh, cùng phía trước kia mấy bóng người khoảng cách, tựa hồ cũng không có rút ngắn, thậm chí khi bọn hắn tiếp cận Thúy Hồ thời điểm, kia mấy bóng người đột nhiên biến mất không thấy, phản phất căn bản cũng không có xuất hiện tại trên sân đạo. Tuệ Tâm cảnh giác ở nơi đó ngừng lại, trong tay đèn tin cũng đối với Thúy Hồ phương hướng đung đưa, xịt, khắp nơi đều là một mảnh lờ mờ, ngoại trừ rừng cây bên ngoài, liền không có những vật khác. Chủ trì sư minh, nơi đó, nhìn nơi đó. Đứng tại Tuệ Tâm sau lưng Tuệ Cốc kêu lớn lên, đồng thời trong tay đèn tin cũng hướng phía bậc đá xanh bậc thang chính phía dưới chiếu xạ quá khứ. Chỉ gặp nơi đó có một đạo thân mặc áo tăng màu vàng thân ảnh, đứng tại Thúy Hồ bên cạnh không lúc đích, bất quá từ bóng lưng đó có thể thấy được, tựa hồ người này liền là Tuệ Thiện. Dây thừng, đem dây thừng lấy ra. Tuệ Tâm nhìn xem đạo thân ảnh kia đứng tại cuối cùng bên cạnh không lúc đích, sau đó trong lòng quét ngang, trực tiếp dùng dây thừng đem chính mình cho trói lại, kéo tốt dây thừng, nếu như có cái gì không thích hợp, các ngươi lập tức đem ta kéo trở về. Trói kỹ dây thừng về sau, Tuệ Tâm trực tiếp thuận bậc đá xanh bậc thang, hướng phía chân núi dưới phương hướng, nhanh chóng đi tới. Tuệ Cốc mấy người ngừng thở, trong tay nắm thật chặt cột vào Tuệ Tâm sợi dây trên người, Tuệ Thiện. Tuệ Thiện. Tuệ Tâm cầm đèn tin, hướng phía cuối cùng bên cạnh cái thân ảnh kia chậm rãi dựa vào quá khứ, vừa đi vừa hô hoán, ý đồ để hắn tỉnh táo lại, nhưng mà mặc kệ Tuệ Tâm gọi thế nào hô, Tuệ Thiện đều phảng phất không có nghe thấy, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Tuệ Tâm cũng chỉ có thể kiên trì, tiếp tục hướng phía Thúy Hồ bên cạnh đi đến, nhưng mà biết hắn cách Tuệ Thiện bất quá xa một trượng thời điểm, nguyên bản đứng ở bên hồ bên trên không nhúc nhích Tuệ Thiện, vậy mà thả người nhảy lên, hướng phía trong hồ trực tiếp nhảy xuống. Tuệ Tâm bị giật mình kêu lên, vội vàng nắm bắt tới tay đèn tin, hướng phía mặt hồ chiếu xạ quá khứ, nhưng mà mặt hồ trừ một chút không ngừng nộn nhạo sóng nước bên ngoài, liền không còn có cái gì nữa. Cứu mạng, cứu mạng, chủ trì sư minh cứu mạng. Đột nhiên, khoảng cách bên bờ ướp chừng 20 mét địa phương, một đạo bóng người màu vàng không ngừng ở trên mặt hồ rung rằng. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ rất nhanh liền bị đánh vỡ. Tuệ Thiện, Tuệ Tâm tranh thủ thời gian hướng phía nơi đó nhìn qua, sắc mặt không khỏi biến đổi, mặc dù hắn có chút không rõ vì cái gì Tuệ Thiện mới vừa từ bên hồ nhảy xuống, đột nhiên liền đã chạy tới nơi nào. Nhưng là tình huống hiện tại vô cùng khẩn cấp, cũng không phải do hắn suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian nắm bắt tới tay đèn tin, hướng phía cách đó không xa thuyền nhỏ đi tới. Chủ trì sư minh, không thể đi. Đợi tại bậc đá xanh bậc thang bên trên, Tuệ Cốc tranh thủ thời gian kêu lớn lên, trong mắt hắn vừa rồi đứng ở bên hồ Tuệ Thiện bỗng nhiên chậm rãi quay lại, phi thường quỷ dị nhìn xem chính hướng nơi đó tới gần quá khứ tuệ tâm, hắn tranh thủ thời gian cầm đèn tin lung lay, lập tức sắc trời biến đến mức dị thường khó coi, chỉ gặp tại đèn tin cầm tay quang mang dưới, tuệ thiện sắc mặt biến thành hoàn toàn trắng bệnh, con mắt trừng đến rất lớn, trên môi cũng không có có bất kỳ huyết sắc. Tí tách, băng lanh nước hồ từ trên đầu của hắn nhanh chóng tuôn ra, rất nhanh liền đem trên người tăng ý hoàn toàn cho thẩm thấu. A a a. Đồng thời còn có một đạo quỷ dị tiếng cười, không ngừng từ tuệ thiện miệng bên trong tung bay ra ngoài, sau đó phảng phất giống như thi thể tuệ thiện nâng lên đồng dạng trắng bệ tay, hướng phía tuệ tâm nơi đó vẫy vẫy. Sau đó tuệ tâm liền phảng phất mê muội, trực tiếp từ bậc đá xanh bậc thang bên trên, hướng phía thủy hồ bên trên tuệ thiện đi tới, chủ trì sư minh. Tuệ cốc kêu to, thật chặt bắt lấy trong tay dây thừng, cuối cùng cắn răng hét to một tiếng, kéo dây thừng. Nguyên bản đứng tại phía sau hắn đảm nhiệm lấy tăng nhân, bị hắn một tiếng này cho gọi tỉnh lại. Ba chân bốn cẳng đuổi cầm chặt lấy dây thừng, nhanh chóng kéo động, chỉ bất quá lúc này trong tay bọn họ rung lòng, phát hiện dây thừng mềm vặt rủ xuống tại bậc đá xanh bậc thang bên trên, tuệ cốc phảng phất nghĩ tới điều gì, cầm đèn tin vội vàng hướng phía tuệ tâm nơi đó lung lay, trong nháy mắt sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi, nguyên bản áp chế tại tuệ tâm trên lưng dây thừng, vậy mà không biết từ lúc nào cởi bỏ. A a a a. Nụ cười quỷ quệ tâm thanh tiếp tục lượn lờ, tuệ thiện vậy mà tại bọn hắn ánh mắt sợ hãi bên trong, trực tiếp nhảy lên một đầu thuyền nhỏ, động tác mặc dù có chút cứng ngắc, bất quá lại phảng phất một người, đợi đến tuệ tâm lên thuyền về sau, phảng phất giống như thi thể tuệ thiện mới vạch lên thuyền nhỏ, hướng phía giữa hồ ở giữa mê vụ khu vực tới gần quá khứ. Thời gian không dài, tuệ tâm cùng thi thể tuệ thiện cùng một chỗ vạch lên thuyền, rất nhanh liền tiến vào kia một mảnh mê vụ khu vực bên trong. Chương 304, tuệ minh đến làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Màn đêm đen như mực dưới, tuệ cốc cả đám người, toàn bộ đợi tại khoảng cách chân núi dưới 5 chừng 10 thước địa phương, hoàn toàn không dám tới gần thủy hồ. Đặc biệt là tuệ thiện dáng vẻ, đến bây giờ cũng còn thật sâu khắc ở trong óc của bọn hắn. Tuệ cốc, chuyện gì xảy ra? Chủ trì sư minh đây. Mọi người ở đây sợ hãi không thỉnh hành, một thanh âm quen thuộc từ phía sau của bọn hắn thường thường đều thổi qua đến. Tuệ cốc theo bản năng quay người hướng nơi đó nhìn qua khứ, phát hiện là tuệ thông cùng tuệ giác hai người, cầm đèn tin từ chùa chiến phương hướng đi xuống. Tuệ thông sư minh, tuệ giác sư minh, không xong. Vừa rồi trụ trì sư minh hắn mỗi lần bị tuệ thiện mang đi. Bọn hắn cùng nhau lên một đầu thuyền, sau đó hướng phía hồ trung tâm vạch một cái qua khứ. Tuệ cốc dọa đến cơ hồ khóc lên, sắc mặt của hắn trắng bệnh, con ngươi cũng không ngừng co rút lại, xen lẫn khoảng cách sợ hãi. Tuệ cốc đem vừa rồi phát sinh sự tình, cùng tuệ thông còn có tuệ giác hai người nói một lần. Lập tức tuệ thông tuệ giác sắc mặt hai người đại biến, nhịp tim cũng tại thời khắc này trong nháy mắt thêm nhanh hơn không ít. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Tuệ thông ngay tí tận nước, trong tay đèn tin, nhanh chóng hướng phía hồ trung tâm bên kia lắc lư quá khứ, nhưng là chỉ có thể nghe được một chút tiếng nước bên ngoài, cái gì khác cũng nhìn không thấy, mông lung, thậm chí liền ngay cả mặt hồ cũng đã biến mất. Không được, ta muốn đi vào cứu chủ trì sư minh. Tuệ thông quyết định thật nhanh, thuận bậc đá xanh bậc thang hướng thủy hồ phương hướng đi đến, bất quá tuệ giác liền đội vàng kéo hắn nói ra, không được. Hiện đang chủ trì sư minh đã tiến vào, chúng ta không thể lại đi vào mạo hiểm, vậy làm sao bây giờ? Ngay ở chỗ này trơ mắt nhìn tuệ chủ trì sư minh chết ở bên trong. Tuệ thông thống khổ nói ra, không. Chúng ta còn có tuệ minh sư minh, dựa theo thời gian, hắn lúc này cũng sắp đến. Tuệ giác thật chặt lôi kéo tuệ thông, ánh mắt xuyên thấu qua sương mù mông lung trên mặt hồ, nhìn về phía đối diện nhất vọng sơn, nơi đó một đạo đèn tin cầm tay qua mang, đã cơ hồ đến chân núi dưới nơi đó. Thế nhưng là tuệ minh bên trong nơi đó không có thuyền, coi như hắn xuống, cũng không có cách nào đi vào cứu chủ trì sư minh. Tuệ thông hai mắt tỏa sáng, bất quá sau đó lại phai nhạt xuống, tuệ minh không phải Diệp Thu sư phụ, làm sao có thể hội lấy chúc là thuyền bản sự. Với lại bọn hắn cũng không có Diệp Thu sư phụ lớn như vậy lực ý, không cách nào trực tiếp đem thuyền cho một bàn tay đánh bay đến hồ đối diện đi. Từ lần trước Diệp Thu từng tới chùa truyền về sau, liên quan tới hắn truyền thuyết, liền đã bất chi bất giác trong lúc đó tại trong tự viện truyền ra. Đặc biệt là ngày đó kia hai cái tiểu hòa thượng sau khi trở về, đem Diệp Thu thổi đến cùng thần tiên, cái khác hòa thượng trong lòng còn có điều nghi hoặc, nhưng là tuệ thông cùng tuệ giác hai cái, lại là mảy may cũng không nghi ngờ. Kenling Kenling. Đúng lúc này, tuệ giác trong quần áo điện thoại di động vang lên đứng lên, lấy ra xem xét, trên mặt của hắn trong nháy mắt lộ ra một vòng dị vui mừng. Là tuệ minh sư minh đánh tới. Tuệ minh lúc này đã đến chân núi dưới phụ cận, khoảng cách thủy hồ tối đa cũng liền 10 phút. Tuệ giác sư minh, người muốn đi đâu? Một lát sau, tuệ giác cúp điện thoại, hắn cũng không có giải thích, trực tiếp liền hướng phía thủy hồ nơi đó đi tới. Bên cạnh tuệ cốc dưới vai cả linh hồn, tranh thủ thời gian đưa tay đem hắn kéo lại, đừng lo lắng, ta chỉ là quá khứ nhận tuệ minh sư. Bước chân dừng lại, tuệ giác quay đầu cùng tuệ cốc nói một tiếng, tuệ cốc nói cái gì cũng không buông tay, không, không được, tuệ giác sư minh, vật kia hội đóng mê hoặc là người, ngươi đi khả năng cũng sẽ cùng chủ trì sư minh. Bằng không thì liền để ta đi, cho tới nay ta đều là sư minh đệ bên trong ngốc nhất, chỉ biết ăn cơm đi ngủ, lần này để cho ta đi. Nói xong, tuệ cốc vậy mà đem tuệ giác kéo lại, mà chính hắn lại thuận bậc đá xanh bậc thang, hướng phía núi dưới đi đến. Không được, tuệ cốc, định lực của ngươi không đủ, tuệ minh sư minh nói, chỉ có thể để định lực đầy đủ người quá khứ, cho nên ngươi không thể đi. Tuệ giác đồng dạng lôi kéo hắn không thả, hai người ngay tại trên sơn đạo nơi đó tranh chấp. Bất quá lúc này, tuệ thông lại đột nhiên nở nụ cười, các ngươi đều không cần tranh giành, ngoại trừ sư phụ bên ngoài, Phật pháp là mạnh nhất thuộc về ta, quá khứ nhận tuệ minh sư minh sự tình liền giao cho ta. Tuệ giác cùng tuệ cốc kinh ngạc, hai người đều trầm mặt lại, hoàn toàn chính xác tuệ thông Phật pháp tu vi sâu nhất, nộ tính cũng mạnh nhất, từ khi sư phụ của bọn hắn liễu ngộ sau khi qua đời, tuệ thông càng là thoát thai hoàn cốt, tuệ thông sư minh. Không cần nói nữa,
trên kinh Phật từng nói qua, trong lòng có Phật, thấy tự nhiên là Phật, các ngươi hảo hảo trở lấy liền có thể. Chắp tay trước ngực lấy hai tay, Tuệ Thông cùng Tuệ Giác cùng Tuệ Cướp hai người nói một tiếng, sau đó sắc mặt bình tĩnh, thuận bậc đá xanh bậc thang hướng phía núi dưới đi đến, từng bước, Tuệ Thông đi tới Thúy Hồ bên bờ, hắn buông lỏng ra một đầu thuyền nhỏ về sau, trực tiếp chắp tay trước ngực lấy hai tay, hướng phía thuyền nhỏ đi tới, ào ào. Tuệ Thông cầm lấy trên thuyền mái chèo, sau đó trong nước trượt bắt đầu chuyển động, băng lãnh nước hồ phản chiếu lấy trên bầu trời sao trời cùng mặt trăng, hốt hoảng, Tuệ Thông tựa hồ nghe đến một thanh âm, từ mê vụ nơi đó chậm rãi tung bay bay ra, đi theo ta. Người cũng đi theo ta. Trong thanh âm xen lẫn có chút ấm lãnh, đồng thời còn có một cố làm cho người không nói ra được hoạn mê hoặc lòng người khí tức. Vẹn vẹn chỉ là nghe được thanh âm này, Tuệ Thông liền cảm giác lòng của mình rất giống hồ nhận lấy ảnh hưởng, tay chân có chút không nghe chỉ huy động lấy thuyền nhỏ, hướng hồ trung tâm khu vực thay đổi phương hướng. Bậc đá xanh bậc thang bên trên Tuệ Cốc cùng Tuệ Giác mấy người trông thấy động tác của hắn về sau, hai tay thật chặt bóp thành nắm đấm, phía trên gân xanh nổi lên, mạch máu cũng đang chậm rãi co rút lại. Liên tại bọn hắn phi thường lo lắng thời điểm, Tuệ Thông đột nhiên ngừng động tác trong tay, phản phất thoát khỏi đem một cái ma chú, lại thay đổi đầu thuyền, tiếp tục hướng phía hồ đối diện rừng trúc vẽ quá khứ. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thị, chiếu kiến ngũ ẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, bị muốn đi biết, cũng lại như là xá lợi tử, là chư pháp công tướng, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm. Chỉ có Tuệ Thông có thể nghe thấy thanh âm không ngừng từ trong miệng của hắn chậm rãi tung bay bay ra ngoài, vừa rồi hắn phát hiện không hợp lý thời điểm, lập tức ở trong lòng tụng niệm lên bản nhược ba la mật la tâm kinh đến. Nguyên bản phảng phất để tuyến con rối thân thể, trong nháy mắt tại Phật kinh lượn lờ phía dưới, lần nữa khôi phục tới. Người đi theo ta a, đi theo ta a. Kia một đạo như có như không thanh âm vẫn như cũ tại lỗ tai hắn quanh quẩn, Tuệ Thông lại phảng phất không có nghe thấy, hoàn toàn đem lực chú ý đặt ở trên kinh Phật. Ngay tại Tuệ Thông chèo thuyền hướng phía hồ đối diện đến gần thời điểm, mê vụ khu vực bên trong Tuệ Tâm đã đi tới khoảng cách cự thạch chỗ không xa dưới. Chương 305, nghìn cân treo sợi tóc a. Âm lãnh quỷ tiếu âm thanh không ngừng tại trong sương mù quanh quẩn, mà ở Tuệ Tâm trong thai, hắn nghe được lại là Tuệ Thiện tiếng kêu cứu, chỉ là để Tuệ Tâm có chút dùng mình chính là, hắn phát hiện mình bất kể thế nào huy động mái chèo, thuyền nhỏ đều phảng phất cấm chỉ lấy bất động, hoàn toàn không cách nào hướng phía Tuệ Thiện nơi đó tới gần. Cứu mạng, chủ trì sư minh cứu mạng. Tuệ Thiện vẫn tại trong nước không ngừng bay nhảy lấy, lớn tiếng hướng phía hắn kêu cứu, Tuệ Tâm nhíu mày, trong lòng luôn có một cỗ cảm giác bất an, chẳng lẽ mình đã trong lúc bất chi bất giác bị mê hoặc sao? Nghĩ tới đây, Tuệ Tâm trái tim đột nhiên co rút lại một tí, cho dù là hắn tu hành Phật pháp mấy chục năm, nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh, hắn vẫn là cảm giác vô cùng sợ hãi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình cũng chỉ có thể dạng này chờ chết ta? Lẻ loi ba vạch lên thuyền, Tuệ Tâm ngừng lại, nhìn chằm chằm trong hồ dùng rằng Tuệ Thiện, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện Tuệ Thiện đột nhiên ngừng lại, liền như thế lộ ra một cái đầu trên mặt sông, chăm chú nhìn chằm chằm hắn, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, a a a a. Nhìn nhau một lát, một đạo quỷ dị tiếng cười từ Tuệ Thiện miệng bên trong tung bay bay ra, xen lẫn âm lãnh cùng quỷ dị. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Tuệ Tâm phát hiện lúc này Tuệ Thiện, sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng, phảng phất cả người đều bị đông cứng. Bờ môi cũng giống như thế, bất quá thời gian qua một lát liền biến thành ngọn đến loại kia màu trắng. Có chút nửa đấu, phảng phất tại trong nước ngâm thật lâu. Tuệ Cốc, kéo ta hồi. Càng xem càng cảm thấy không thích hợp, Tuệ Tâm tranh thủ thời gian quay đầu trở về, chuẩn bị để trên bờ người đem hắn kéo trở về, chỉ là lúc này hắn mới phát hiện, vừa rồi rõ ràng còn cột vào chính mình trên lưng dây thừng, bây giờ lại đột nhiên biến mất không thấy. Thậm chí liền ngay cả quay đầu hướng phía bậc đá xanh bậc thang nơi đó nhìn lại lúc, cũng chỉ có thể nhìn thấy tối tăm mờ mịt một mảnh, ngoại trừ mặt hồ nước, liền là loại kia trôi nổi trong hồ mây mù. A a a. Nguyên bản kia một đạo còn ở trong nước quanh quần tiếng cười nói, đột nhiên trong lúc đó phảng phất liền xuất hiện ở phía sau hắn, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tuệ Tâm nhìn lại, lập tức biến sắc, thân ảnh lắc lư, kém một chút liền từ trên thuyền nhỏ tiến vào trong hồ. Nguyên bản mới vừa rồi còn trong hồ Tuệ Thiện, không biết lúc nào vậy mà xuất hiện ở trên thuyền, đồng thời toàn thân bốc lên băng lánh nước hồ, tí tách nương theo lấy a a nụ cười quỷ quệ tâm thanh, nhỏ xuống tại trong thuyền trên gỗ. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ đệ tử không sợ yêu tà. Thật vất vả đứng vững bước chân, Tuệ Tâm tranh thủ thời gian hợp tay hình chữ thập, ở trong lòng tụng niệm lên bản nhược ba la mật đa tâm kinh, nhưng mà theo tâm cảnh của hắn bình phục lại, thuyền nhỏ bên trong Tuệ Thiện không chỉ có không có biến mất không thấy gì nữa, ngược lại trên mặt cứng ngắc tiểu dung, còn trở nên càng lúc càng nồng nặng. Chỉ là tại cách bọn họ cách đó không xa trên mặt hồ, một khối màu đen thạch đầu từ 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 trong hồ nước chậm rãi hiện ra tới, đi theo ta à. Thạch đầu hiện ra, một đạo lênh lảnh âm lãnh thanh âm chậm rãi từ cự thạch ở trong truyền ra, bên trong kẹp lấy một cỗ mị mê hoặc lòng người khí tức, phảng phất muốn đem Tuệ Tâm tâm thần cho hút vào đi vào. Tuệ Tâm dọa đến vai cả linh hồn, hắn ép buộc chính mình chấn định lại, tiếp tục ở trong lòng tụng niệm bản nhược ba la mật đa tâm kinh, không thể không nói, đọc sách trăm lượt nó nghĩa từ hiện, Tuệ Tâm cảm giác Phật kinh mặc dù không cách nào đem vật kia cưỡng chế di rời, nhưng là hắn lại có thể thoát khỏi vật kia, phát ra dùng để mê mê hoặc lòng người thanh âm, cùng kia một đạo quỷ dị thanh âm rằng có trong chốc lát, Tuệ Tâm cũng không rõ cụ thể có bao lâu thời gian, chỉ biết bản nhược ba la mật đa tâm kinh, hắn đã tụng niệm xong 3 lần. Soạn. Một đạo tiếng nước từ nhỏ thuyền bên cạnh cách đó không xa màu đen cự thạch nơi đó, chậm rãi tung bay bay tới, đi theo ta à. Người đi theo ta a. Kia một cỗ âm lãnh lảnh âm thanh, cũng âm trở nên càng ngày càng gần, phản phất đã từ băng lãnh trong hồ nước bò lên. Tí tách. Ngay sau đó, một chút phản phất giống như giọt nước nhỏ vào trong hồ nước thanh âm, lại từ cự thạch nơi đó chuyển tới, Tuệ Tâm con ngươi đột nhiên co rụt lại.
một cái màu đen đầu từ cự thạch bên cạnh trong hồ nước chậm rãi xông ra, âm lanh lanh lảnh thanh âm chính là từ nó nơi đó tung bay bay ra ngoài, tóc còn ướt rủ xuống, không ngừng có băng lanh nước hồ từ tóc bên trên không ngừng xa suốt ở trên mặt hồ. Đó là một trương dị thường mặt tái nhợt, con mắt nhỏ bé mà hẹp dài, miệng có chút hướng phía trước đột xuất, hai bên khoẹt miệng đều nhanh vỡ ra đến bên tai nơi đó, phảng phất tại cười. Gắt gao, vật kia lóe ra xanh mơn mởn quang mang con mắt, xuyên thấu qua tóc có lớp, chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Đi theo ta a, nhanh đi theo ta a. Thanh âm tiếp tục quanh quẩn băng lãnh trên hồ, theo vật kia không ngừng từ trong hồ nước xuất hiện, một vòng quần áo màu đỏ, chậm rãi xuất hiện ở tuệ tâm trong mắt. Đó là một nữ nhân, không, hẳn là nữ thi. Xanh mơn mởn quang mang không ngừng trong mắt của nàng lấp lóe, một thân quần áo màu đỏ, tại tuệ tâm đèn tin chiếu rọi dưới, nhìn phảng phất không ngừng đang cuộn trào lấy máu tươi. Cuối cùng, nữ nhân này đồ vật, trực tiếp đứng tại khối kia to lớn hắc thạch bên trên, một đôi cua trắng bên tay, chậm rãi từ quần áo màu đỏ ngòm dưới chậm rãi giơ lên, bén nhọn móng tay, như là dao găm sắc bén, tại ánh trăng dưới lấp lóe sầm sầm hàn quang. Tí tách tiếng nước cũng biến thành càng ngày càng dày đặc. Soạn. Đúng lúc này, lại có ba đạo thân ảnh từ nhỏ thuyền phụ cận trong hồ nước hiện lên đi ra. Trắng không có huyết sắc đầu trọc, trừng lớn đến cùng trung đồng con mắt, cùng kia ba tấm quen thuộc gương mặt. Thình lình lại là từ chùa triển phòng chứa thi thể bên trong sát chết vùng dậy tuệ đức ba người. Phù 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 phù. Một màn như thế, tuệ tâm không thể kiên trì được nữa, trong lòng mặc niệm Phật kinh thanh âm im bặt mà dừng. Cũng chính là vào lúc này, đứng sừng sững ở màu đen trên đá lớn kia một. Bảy đạo bóng người màu đỏ, hướng thẳng đến hắn nơi này tung bay bay tới. Tuệ tâm chỉ cảm thấy một cỗ khí tức âm lãnh càng ngày càng gần, sau đó hắn bị thứ bị kia, hướng thẳng đến băng lãnh trong hồ nước nhào xuống dưới. Ngay sau đó, mặt khác trong nước mấy đạo cũng đồng thời hướng phía hắn quấn quanh đi qua. Nghiên xúc, chớ có đả thương người. Ngay tại tuệ tâm từ trong thuyền hướng phía trong hồ nước, bị tuệ đức thi thể của bọn hắn còn có cái kia bị đồ vật cuốn lấy, hướng phía băng lãnh trong hồ nước nhanh chóng trầm mặc đi xuống thời điểm. Một đạo sen lẫn tức giận thanh âm từ trong sương mù nhanh chóng tung bay bay tới, cố gắng vùng vây mấy dưới, tuệ tâm quẹt mắt quét nhìn thấy được một vòng ánh sáng từ trong sương mù nhanh chóng hướng phía nơi này tiếp theo, đồng thời tại kia ánh sáng đằng sau còn có một bóng người cao lớn phản phất lướt sóng mà đến. Chương 306, Diệp Thu lưu lại lá bửa. Nghiên xúc, chớ có đả thương người. Tuệ Minh đi thuyền mà đến, trên mặt viết đầy vẻ ngưng trọng. Hắn chỉ biết nửa đêm hôm qua một đạo sấm sét chợt vang, ngay sau đó một đạo âm thanh lớn nương theo lấy chấn động từ đạo quan phía sau trên đỉnh núi lăn rơi xuống. Lúc ấy Tuệ Minh cùng khỉ nhỏ cùng bạch xà đều đi ra ngoài nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy một khối to lớn thạch đầu hiểm lại càng hiểm từ đạo quan bên cạnh lăn hạ xuống, mãi cho đến chân núi dưới thúy hồ ở trong. Về phần Tuệ Thông Tuệ Giác hai cái nói quái sự mà, thật sự là hắn cũng đã nhận ra, nửa đêm thời điểm tại cự thạch lăn hạ xuống không bao lâu, một đạo như ẩn như hiện thanh âm liền từ chân núi dưới tung bay vào. Về phần về sau, Tuệ Minh cũng không rõ ràng, chỉ biết mình bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ trà mùi thơm về sau, liền trực tiếp ngủ qua khứ, cũng không có phát hiện có vấn đề gì, cho tới hôm nay ban đêm, Tuệ Thông cứ gọi điện thoại tới nói Tuệ Đức thi thể của bọn hắn trả thi, ngay tiếp theo Tuệ Thiện cũng từ trong tự viện biến mất không thấy, Tuệ Minh mới phát giác được buổi tối hôm qua sự tình có lẽ cũng không phải là đang nằm mơ, mà là thật có thứ quỷ gì từ trên núi đục tới, ngựa không ngừng 20 tầm bó. Tuệ Minh cầm thu lưu lại thước cùng hình tam giác lá bửa, lập tức từ trong đạo quan hướng núi dưới tiến đến, cũng không rõ chuyện gì xảy ra, Tuệ Minh cảm giác thể lực của mình đạt được tăng lên rất nhiều, một đường chạy xuống núi hoàn toàn không có thở hổn hển thở phì phò, thậm chí hắn còn phát hiện thị lực của chính mình cũng tăng lên rất nhiều, đen kịt đường núi, tựa hồ trong mắt hắn cũng biến thành tối tăm mở mịt, có thể nhìn thấy chỗ xa vô cùng, thậm chí là thúy hồ đối diện bậc đá xanh bậc thang nơi đó, hắn đều có thể nhìn thấy có chút thân ảnh đang lắc lư. Rất tự nhiên, Tuệ Minh cũng nhìn thấy Tuệ Tâm quỷ dị hướng phía trong hồ đi đến hình tượng, không hề nghi ngờ, cái kia hướng phía Tuệ Tâm ngó người, đã không phải là Tuệ Thiện, Tuệ Thông, chính ngươi cẩn thận, đọc Phật kinh, gia trì bản tâm. Tuệ Minh đứng tại trên thuyền nhỏ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong sương mù mặt hồ. Hắn bây giờ cách Tuệ Tâm rơi vào mặt hồ địa phương còn rất xa, 3-4 trượng khoảng cách, nếu như đổi lại trên đất bằng, Tuệ Minh tuyệt đối trực tiếp liền vọt lên đi qua. Nhưng là nơi này là trong hồ, hắn có hay không Diệp Thu nhẹ như vậy thân công phu, cho nên hắn chỉ có thể lo lắng đứng trên thuyền, chờ lấy thuyền hướng nơi đó huy động quá khứ. Đột nhiên, nguyên bản hướng phía trước huy động thuyền nhỏ phảng phất đụng vào vật gì, lập tức liền tại trong hồ nước ngừng lại, mặc kệ Tuệ Thông làm sao vung động trong tay mái chèo, thuyền nhỏ cũng là không nhúc nhích tí nào. Tuệ Minh sư minh. Tuệ Thông tâm cảnh trong nháy mắt liền loạn, lúc đầu hắn tiến đến liền không chỉ một lần, cái này tình huống bên trong cũng đại khái hiểu rõ một chút, không hề nghi ngờ, hiện tại thuyền nhỏ của bọn họ đã bị thi thể ôm lấy, tục xương thi ôm thuyền. Miêu Tây ngoại trừ dãy núi liền là thủy vực, cho nên liên quan tới trong nước xác chết trôi truyền thuyết cũng không ít, cái này thi ôm thuyền liền là trong nước xác chết trôi tại làm yêu. Căn cứ Tuệ Thông thỉnh thoảng nghe một chút thôn dân nói, trong nước xác chết trôi phân ba loại, phía sau lưng hướng lên trên, loại này không có gặp nguy hiểm, tử vong thời gian không dài, lại hoặc là bản thân không có cái gì oán khí, một loại khác liền là cái bụng chỉ lên trời, trong lòng có oán khí, loại này thi thể liền có thể ôm lấy thuyền con qua lại, để thuyền dừng lại, không cách nào di động, tục xưng thi ôm thuyền. Phi về phần loại thứ ba, cũng là kỳ lạ nhất tính treo nổi trong nước, bước chân dính bùn, đầu không ra nước, nếu như loại này sát chết trôi trong người mặc đồ đỏ, cái kia chính là tà đại hung. Nước, trong nước. Lộc cộc một tiếng, Tuệ Thông hướng phía thuyền phía dưới chỉ, Tuệ Minh ánh mắt ngưng tụ, túi đầu hướng phía thuyền dưới nhìn qua, hai cái trắng bệ tay, chính ôm thật chặt thuyền của bọn hắn. Với lại xuyên thấu qua đục ngầu nước hồ, hắn còn chứng kiến ba đạo hoàng sắc cùng thân ảnh màu xám cho, phản phất con cá, không ngừng du động, đồng thời toàn bộ đều là da mặt hướng lên trên, trừng mắt đuôi con mắt màu trắng. Tuệ Minh trong lòng nhanh chóng niệm động lấy Phật kinh, tay trái cầm hình tam giác lá bùa, tay phải nắm thật chặt khắc họa lấy phù văn thước, chậm rãi, một cỗ nhu cùng khí tức không ngừng từ thước bên trong, nhanh chóng tràn vào Tuệ Minh trong thân thể, để hắn hơi cảm giác có chút an tâm. Mà tại cách hắn chỗ không xa, Tuệ Tâm tay không ngừng vươn mặt hồ, muốn phải bắt được cái gì, không thể tiếp tục lại trì hoãn. Tuệ Minh trong lòng thầm hô một tiếng, lập tức cầm lấy thước, hướng phía thuyền dưới đạo thân ảnh kia, nhanh chóng huy vũ quá khứ. Vị một tiếng, thước nhanh chóng trên không trung xẹt qua một đạo hình cung về sau, trực tiếp cân bằng, đánh vào đáy thuyền một con kia trắng bệnh trên tay trong nháy mắt thước bên trên phủ văn bạo phát ra một vệt kim quang, phảng phất tuyết động gặp được dương quang, một con kia bàn tay màu trắng bên trên, trong nháy mắt toát ra một sợi lại một sợi khói đen. Cùng lúc đó, kia một đạo ôm thật chặt đáy thuyền thân ảnh, cũng nhanh chóng buông lỏng tay ra, hướng phía nước hồ chỗ sâu dưới chìm xuống dưới soạn. Tuệ Minh sư huynh cẩn thận. Đúng lúc này, bình tĩnh mặt hồ bên trên đột nhiên truyền đến ba đạo tiếng nước. Cùng lúc đó, cùng Tuệ Minh tại trên một con thuyền Tuệ Thông đội vàng kêu lớn lên. Tuệ Minh khỏe mắt quét nhìn phát hiện, vừa rồi tiềm phục tại trong hồ nước ba đạo thân ảnh, lúc này đã cao cao nhảy ra mặt nước, nhưng hướng phía hắn đánh tới, hoàn toàn không kịp phản ứng, Tuệ Minh liên quan trong tay thước, trực tiếp rơi xuống tại băng lánh trong hồ nước. Nguyên bản bị hắn chộp trong tay kia một chương hình tam giác lá bùa, cũng công bằng rơi vào thuyền nhỏ thuyền xuôi theo bên trên. Lộc cộc lộc cộc, vô số bọt khí không ngừng từ bên thai của hắn, hướng mặt nước dũng mãnh lao tới. 613 đạo trắng bệnh thân ảnh ôm thật chặt hắn, dù là trong tay của hắn cầm nước, nhưng là cũng vô pháp phát huy nó lực lượng. Tuệ Minh không ngừng dùng rằng, miệng bên trong cùng trong lỗ mũi đều có một ít băng lánh nước hồ rót vào đi vào, chỉ là cùng Tuệ Tâm khác biệt, ăn một đoạn thời gian linh mễ về sau, thân thể của hắn đã được đến một chút cường hóa, mặc dù so ra kém Bạch Xà loại này hiểu được tu luyện linh vật, nhưng là đã so Tuệ Tâm cái này vừa mới đụng chạm đến tu hành biên giới người cường hãn không ít, dù là ở trong nước có ba bộ thi thể đem hắn cuốn lấy, vẫn như cũng không cách nào hoàn toàn để hắn mất đi hành động năng lực. Dùng rằng, Tuệ Minh từ trong hồ nước ra sức xông ra mặt nước, Tuệ Thông xé mở đạo phù kia. Ngựa chết xem như ngựa sống, Tuệ Minh mượn cái đầu từ trong nước vươn ra trong nháy mắt đó, nhanh chóng hướng phía Tuệ Thông hét to một tiếng. Hắn đồng thời không biết Diệp Thu lưu lại đạo phù kia giấy đến cùng có tác dụng gì, nhưng là Diệp Thu cũng đã nói, nếu như gặp phải cái gì không cách nào giải quyết sự tình, vậy liền đem đạo phù kia giấy xé rách. Trên thuyền nhỏ, tâm cảnh sớm đã mất đi bình tĩnh Tuệ Thông, đang nghe Tuệ Minh thanh âm về sau, lúc này mới phát hiện cách hắn không xa thuyền xuôi theo bên trên, lặng lặng nằm một trường chồng chất trở thành hình tam giác lá bùa. Không kịp nghĩ nhiều, Tuệ Thông tranh thủ thời gian người đứng đầu đem lá bùa cầm tới, sau đó tại Tuệ Minh tràn đầy chờ đợi ánh mắt bên trong, hung hăng xé thành hai nửa.